Ôn Húc tưởng tượng tất nhiên đằng sau treo hai hàng, hôm nay cũng không có gì khác sự tình, trở về bán mấy đồ dưa hấu cũng là chuyện tốt, vạn nhất đem đằng sau cái này hai hàng dẫn tới cái này phú nhị đại bên kia đi, cũng coi là họa thủy đồng dẫn một đầu kế hay. Ôn Húc tin tưởng chỉ bằng nữ nhân này nói chuyện với mình ngữ khí, đối phó phía sau hai người này đoán chừng không uổng phí bao nhiêu lực khí. Nghĩ đến nơi này lập tức nói, ngươi muốn mấy cái a? Có thể bày xuống xe của ta toa là được. Trác Dịch Tình nói. Được rồi. Ôn Húc nhìn bên này đến phía trước có lối ra, lập tức đánh cái đèn liền vòng xuống vượt thành độ cao, nói mình tiểu viện địa chỉ, sau đó liền cũng điện thoại hướng dẫn mục đích đổi thành tiểu viện. Chương 31, 4 ác ôn. Còn chưa tới tiểu viện của mình, Ôn Húc liền thấy 10 phần chói mắt đám đồ vật xuyên tại quốc lộ cùng thông hướng tiểu viện con đường bên trên, chờ lấy đến chỗ gần mới phát hiện, nguyên lai cái này đủ mọi màu sắc đồ vật tất cả đều là xe, hơn nữa còn là xe sang trọng, một cố làm bùa hùa ini, một chiếc mẹ xe DSGLE, một chiếc Audi Q7 còn có một cố cày ẻn. Xe là xe tốt bất quá xe nhan sắc cũng quá chói mắt, để Ôn Húc nhìn xem đều đau lòng những xe này, phổ thông xe bất quá chỉ là hắc tông lam mấy cái này sắc, cùng lắm thì tăng thêm cái quân lục cái gì. Cái này 4 chiếc xe, một cỗ phấn hồng, một cỗ tím, một cỗ xanh nhạt, cuối cùng một cỗ vẫn là ngũ thải, toàn bộ thân xe như bị người cầm sơn loạn rội cho một trận, càng khiến người ta lo lắng chính là cái này 4 chiếc trên xe còn có khác biệt phim hoạt hình đồ án, cái gì Kitty mèo, hoa tiên tử, cái gì mấy loại. Chờ lấy Ôn Húc đem xe mở quốc lộ, mở đến trên đường nhỏ dọc theo đường một bên khác hướng tiểu viện mở thời điểm, 4 cái cô nương tuần tự từ trong xe chui ra. Đám này các cô nương xuất hiện thiếu điều không có đem Ôn Húc con mắt cho lóe mù nha. Lần thứ nhất Ôn Húc nhìn cô nương không có trước chú ý tới mặt, lần đầu tiên giống như là thấy được một đoàn xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, giống tại iPad bên trên chơi cái kia tiêu tiêu vui cảm giác, nhìn thấy tất cả đều là ngũ thải. Mấy cái này cô nương đem mình ăn mặc hoa không lưu đâu, thật thành hiện thực bản hoa cô nương. Chắc Dịch Tình thực đã trở có chút không kiên nhẫn được nữa, dẫm lên mình khoảng chừng 10cm ngọn nguồn xanh nhạt sắc bánh xốp dày. Như cái con cua giống như xách cái chân, một chút không có nữ hài nên có dáng vẻ, nện bước bát tự bước cứ như vậy giống đầu tráng hán giống như hạ mình phấn hồng làm bùa hùa in y. Uy, ngươi có quan niệm về thời gian hay không à, chúng ta tỉ môn đều ở nơi này chờ ngươi nhanh nửa giờ. Một xuống xe, Trác Dịch Tình liền đưa tay vỗ một cái Ôn Húc tiểu ngũ lăng cửa sổ, một tay chống nạnh một tay cầm kẹo que, toa một ngụm về sau, nhìn qua Ôn Húc la lối om sòm nói. Ôn Húc nhấn xuống cửa sổ xe, trên dưới quan sát một chút Trác Dịch Tình. Không nhanh không chậm nói, chúng ta hẹn thời gian A. Ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm có chính trên đường cao tốc, bay cũng không bay về được A. Ai bảo lúc ngươi tới cũng không gọi điện thoại. Vừa nói một bên Ôn Húc liền đem chiếc xe treo ở đứng không bên trên, đẩy môn đi xuống, sau đó đổi qua đầu xe kéo cửa xe ra, liền đem thực đã phóng tới toa xe sau dưa hấu lấy ra. Thả ở đâu? Phóng tới trên xe là được rồi. Trác Dịch Tình nhìn bên này đến Ôn Húc chuyển dưa hấu, lập tức dôi ngón tay một chút mình dừng bảo cơn y. Ôn Húc bên này cố nén trong lòng buồn nôn, thầm nghĩ, xe tốt đều bị heo ủi a. Vừa nghĩ một vừa đưa tay đem hai đồ dưa hấu kẹp một trái một phải giáp tại dưới cánh tay, sau đó hướng về làm bùa hựa y ní đi tới, đến làm bùa hựa y ní sau xe. Ôn Húc bên này chuyển cái đầu trái tìm phải tìm cũng không có phát hiện cái này hậu bị toa trô đó có thể mở ra. Trác Dịch Tình nhìn qua Ôn Húc chuyển cái đầu cười ha hả hỏi, tìm cái gì đâu? Mở ra cốp sau a, ngươi không mở cốp sau ta làm sao thả? Ôn Húc nói. Ha! 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 Còn lại ba cái cô nương nghe được Ôn Húc nói muốn đem dưa hấu đặt ở làm bùa hùa y nì hậu bị toa lập tức liền vui vẻ lên, có một cái còn cười trước ngựa sau túi, làm Ôn Húc đầu góc mơ hồ, không biết mình chỗ đó sai. Trác Dịch Tình cũng toe toét nói, làm bùa hùa y nì toa xe là ở phía trước, động cơ mới là bày ở phía sau. Nói Trác Dịch Tình mở ra trước xe trước đóng, Ôn Húc thế mới biết, người ta cái này hào chạy cùng phổ thông xe không giống. Hành lý toa cái đồ chơi này là bày ở phía trước, mà lại không gian này cũng thật nhỏ, thật chưa nói tới cái gì tính thực dụng, tối đa cũng liền là mười mấy dưa hấu liền bày đầy. Ôn Húc bên này cũng không có bởi vì bị mấy cái cô nương cười nhạo đã cảm thấy có chút không có ý tứ, mặt không đỏ hơi thở không gấp tiếp tục hướng trên xe bày biện mình dưa hấu. Cách Ôn Húc hơn 200 mét bá trên đường, hai cái liền một mặt xoắn suýt nhìn qua hiện tại trên đường nhỏ tình huống. Ta nói đại ca, ta nhìn chúng ta cũng đừng đi theo hắn. Ngươi nhìn cái nhóm này tiểu nương môn thật không giống như là người tốt lành gì, xuyên xanh xanh đỏ đỏ mà lại mở ra xe sang trọng, người ta mới là thật tâm dám rêu rao à, tiểu tử này nhận biết đám này nữ nhân khẳng định có chút xui xẻo. Cảnh ngồi ghế cạnh tài xế tiểu đệ sắc mặt mười phần lo lắng nói. Song tay cầm tay lái đại hán này giọng nói chuyện cũng có một ít không đủ, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là nói, chúng ta lại không phạm pháp, pháp luật bên trên không có một đầu nói không cho phép chúng ta đi đường A. Ca, đám này có tiền người đôi khi so mẹ nó hôn hắc đạo còn không nói lý đâu. Tiểu đệ lại khuyên hai câu, bất quá nhìn thấy đại hán chừng mình một chút về sau, liền ngậm miệng lại. Đại hán nói, chúng ta không có kỹ thuật cũng không có con đường, liền xem như tìm cho người ta làm công việc, 5-3 ngàn một tháng là ngươi làm tới vẫn là ta làm đến. Chúng ta chỉ là muốn tìm tiểu tử này nhập hàng đạo nhi, chúng ta cũng không phải muốn nuốt một mình hắn đạo, liền là nghĩ đến mỗi ngày cũng tiến như thế mấy con dê, đem chúng ta quẩy đồ nướng mà chống lên đến liền thành, liền xem như bị cảnh sát bắt, có thể làm gì được chúng ta. Lão đại, ta thật nhìn mấy cái này tiểu nương môn không giống như là cái đèn đã cạn dầu, xuyên cùng hoa hồ điệp, ngài nhìn nhìn lại xe này sơn, có thể khai ra đến đều không có bị cảnh sát giao thông bắt đi, vậy còn không nói rõ vấn đề gì không, người ta đây là có hậu trường A. Từ lời nói trong giọng nói, liền có thể nghe ra cái này tiểu đệ có chút nhát gan. Được rồi, liền mẹ nó ngươi nhát gan, đừng nói chuyện, ta nhìn tình huống. Đại hán có chút không kiên nhẫn được nữa, đánh gây tiểu đệ lời nói, tay vịn trong mái hiên lấy ra một cái kính viễn vọng, nhìn phía Ôn Húc bên kia. Một chốc lát này, Ôn Húc thực đã đem chắc dịch tỉnh trước xe dương cho tràn đầy, số một cái đi, ta bên này hết thẻ cho ngươi trang 15 cái. Nói xong Ôn Húc đối chắc dịch tỉnh đưa tay ra, phiền phức ngài, hết thẻ 1.500 khối. Bỏ được cho Hứa Tín đạt 20 vạn, ta cái này 15 cái dưa hấu ngươi còn hỏi ta đòi tiền. Chắc dịch tình dùng một bộ nhìn quỷ hẹp hỏi ánh mắt nhìn qua Ôn Húc. Ôn Húc ngoắc ngoắc ngón tay của mình, ta kia là thiếu bạn trai ngươi, hẳn là cho hắn, ta thiếu ngươi cái gì a làm gì. Ban ngày ban mặt còn chuẩn bị ăn bá vương dưa không thành, liền các ngươi mấy cái này tiểu thân thể còn chuẩn bị đoạt ta một đại lao ra. Nhìn thấy đám này nữ nhân từng cái ăn mặc cùng khổng tức xuê đôi, Ôn Húc não nhân cũng không khỏi lớn hơn một vòng, đều là hơn 20 tuổi cô nương, hiện tại mỗi nhìn nhiều, trong lòng liền nhiều một phần náo tâm. Những nữ nhân này cách ăn mặc lại để cho Ôn Húc nhớ tới mùa hè trên cây sâu gióm, liền là loại kia sắc thái rất tiên diễm, nhưng là toàn thân đều là lông dài, đụng một cái đến lập tức tựa như là kim đâm đồng dạng đau. Ôn Húc quê quán đem cái này côn trùng gọi là lông cây ớt, khi còn bé cũng không có ít bị nó tai họa. Vừa nghĩ tới lưng đều phát lạnh. Hơn 1.000 khối tiền đến mức đó sao, tỷ môn tùy tiện ăn một bữa cơm, mua cái bao đều sò cái này quý. Chắc dịch tình nghe xong Ôn Húc, lập tức có chút không vui, lắc lắc eo nhỏ của mình đi về tới xe thể thao của mình bên cạnh, khẽ cong eo liền đem tròn trịa cái mông nhỏ nhắm ngay Ôn Húc, đem thân thể tiến vào trong xe chuẩn bị bỏ tiền. Ôn Húc bên này nhìn lướt qua liền đem ánh mắt của mình chuyển đến nơi khác, không phải nói chắc dịch tình dáng người không tốt, tương phản cái cô nương này dáng người còn lần đồng. 1m7 thân cao, nhìn đỉnh thiên cũng liền 100 cân dáng vẻ, kia eo nhỏ mảnh, tiêu chuẩn hiện tại chính lưu hành A4L, bất luận là từ ngoại hình vẫn là tướng mạo đến xem, chắc dịch tình liền xem như không tính là tuyệt sắc, vậy ít nhất cũng là mỹ nhân nhi. Chỉ bất quá bây giờ cô nương này cách ăn mặc là thật không hợp Ôn Húc khẩu vị, thân dưới mặc một vòng màu đường vân quần bó tử, thật làm cho người nghĩ không ra gợi cảm cái từ này, đối với Ôn Húc dạng này nông thôn tiểu tử, như thế ăn mặc đặt ở gánh xiếc thú thẳng hề trên thân đẹp mắt. Đối đầu chính thường trên thân thể người liền có chút đầu ngốc. Không buồn nôn liền thực đã là vạn hạnh cái nào có hứng thú nghĩ những cái kia lệch ra đầu óc. Ê! Một phần không thiếu ngươi chắc dịch tình bên này đếm ra mười mấy tấm tiền giấy đập tới Ôn Húc trên tay. Thì môn, cái này đại thúc vừa rồi xem ngươi cái mông. Đúng. Ta cũng phát hiện, rất tròn trịa vểnh lên, ta muốn là nam nhân ta cũng hận không thể đi lên sở hai thanh. Ôn Húc nhấc mặt không đỏ hơi thở không gấp nhìn một chút tựa ở bên cạnh xe mấy cái không có chính hình cô nương nói, các ngươi cảm giác đến các ngươi có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ. Từng cái xuyên đều cái gì nha, ta thật không có các ngươi loại này thẩm mỹ tinh thú, xuyên cùng cái thải sắc kẹo que, thân trên lông đồng đồng hạ thân xử lấy hai cây tinh tế chân, thật, ta thật đối gánh xiếc thú không có gì lệch ra đầu vóc. Đại thúc, ngài ô ta, cái này gọi đụng sắc, ngươi cái gì ánh mắt ta, thật sự là thổ lão mạo. Trong đó một cây kẹo que đối Ôn Húc khinh thường nói. Ôn Húc lúc này thực đã điểm thanh tiền, ở lòng bàn tay ba vỗ một cái, cũng không có có tâm tư cùng đám này phú nhị đại ngốc đại nữ nhi nhiều kéo, người ta liền là lấy giày xéo tiền cùng đại chúng thẩm mỹ làm vui sự tình, cùng mình có một mao tiền quan hệ à, thế là nói, lần này thành, hai chúng ta thanh, ngài mấy vị tiếp tục địa phương khác đụng sắp đi, ta bên này vừa vặn về nhà ngủ cái hồi lung rác. Nói xong cũng không đợi mấy cái cô nương nói tiếp. Mình một xoay người rời đi đến năm lăng bên cạnh xe, kéo cửa xe ra chui vào nghĩ đem chiếc xe mở đến cửa tiểu viện. Ai? Ngươi người này làm sao dạng này à, tỷ môn nói thế nào cũng là ngươi hộ khách, cái này đều tới cửa, cũng không mời chúng ta đến trong nhà người uống miếng nước, cứ như vậy đem chúng ta đuổi rồi. Ôn Húc nói, đừng làm phức tạp như vậy, ngươi bỏ tiền ta bán dưa, chúng ta bên này thực đã hai tiêu tan, lại nói giữa chúng ta vẫn là đừng nhiều chuyện như vậy. Nói bạch một chút chúng ta thật đúng là không tính là bằng hữu. Muốn ăn dưa lần sau đủ 50 cái ta đưa cho ngài phủ thượng đi, không đủ cái này đếm được lời nói ngài liền tự mình tới lấy, nếu là không thích, chúng ta giang hồ đường xa, rất không cần phải gặp nhau. Nếu là còn thành chúng ta đơn thuần làm người làm ăn, đừng đến lúc đó lại để cho bạn trai ngươi lầm sẽ cái gì, nếu không cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu, đúng không? Chắc Dịch Tình nhìn qua Ôn Húc nói, thứ nhất, không ai muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ta phát hiện ngươi người này làm sao như thế đắc chí, ngươi nói ngươi có cái gì tốt đắc ý. Thứ hai, Hứa Tín Đạt không phải bạn trai ta, ta cũng không phải loại kia dựa vào bạn trai ăn cơm người, tỷ môn ta ăn hoa đều là nhà ta. Được rồi, đi, dừng lại, ta liền sợ trễ ngài mấy vị thời gian, ngài nếu là thật muốn nhìn xem tiểu viện, vậy liền xem đi. Ôn Húc nghe xong, cô nương này còn chuẩn bị cho mình thao thao bất tuyệt, làm mình giống như từ tinh thần người phỉ nhổ nàng đồng dạng, lập tức đưa tay ngừng lại lời đầu của nàng. Nói xong đem mình tiểu ngũ lăng mở hai bước đến cổng, sau đó mở ra cửa sân, phía bên mình đối mấy cái thải sắc kẹo que ra hiệu một chút, liền đem mình tiểu ngũ lăng lái vào tiểu viện. Ôn Húc bên này vừa xuống xe, há miệng nói, cái này có gì đáng xem, liền một cái tiểu viện, hai tầng nhỏ. Nói đến chỗ này quay đầu nhìn lại cổng, lập tức liền có một chút bị hù dọa. Mấy cái cô nương không biết lúc nào, mỗi tay của người bên trong liền dắt lên một đầu đại cẩu, cái này chó thật là đại cẩu á, tục ngữ nói tốt, cắn không cứ gọi là chó, kêu chó không cắn. Những cô nương này trong tay lôi kéo chó cũng không có biểu hiện ra cái gì lực công kích, nhưng là chó trong mắt lóe lên kia phần lạnh nhạt chấn định, Ôn Húc đã cảm thấy những này chó đều là nhất đẳng mánh quyển. Huống chi, Ôn Húc còn nhận biết trong đó một con, nhỏ nhất một con bị Trác Dịch Tình dắt trong tay, vóc người tuy nói không cao, bất quá thân bên trên phát ra đấu trí lại là hết sức rõ ràng, khẽ nết mở miệng phun lấy bạch khí, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng miệng. Nó là một con bị đặc, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là thuần chủng bị đặc. Ôn Húc đã từng rất thích loại này dũng manh thịt bùn, bất quá trở ngại tính công kích còn có giá cả, một mực chưa thể toại nguyện. Ngoại trừ Trác Dịch Tình trong tay bị đặc, cái khác mấy cái cô nương năm chó cũng không phải phàm phẩm, nhìn vóc người tất cả đều là thuộc về cơ lương chó, thân cao liền không có thấp hơn 50 mấy, mà lại từng cái trên thân cơ bắp cầu thực, xem xét cũng không phải là người hiền lành, lại thêm cái trên cổ đều là to bằng ngón tay dây xích sắt cái chốt, căn bản cũng không phải là cái chốt cho dây thừng, mỗi một cái đều là đạp thân thể. Hướng về trong viện nhìn quanh, mà bọn chúng nữ chủ nhân thì là dùng sức hướng về sau dắt lấy dây xích sắt, còn vừa uống tố lấy chó danh tự Tony, Tony. Chắc Dịch Tình một bên kéo một bên an ủi mình chó Pitbull, mà trong tay nàng màu nâu bị đặc thì là sức sở ngẩn người lấy một đôi mắt chó nhìn chằm chằm trong viện nhìn quanh. Nóa, đám này đều là cái gì nữ nhân a? Ôn Húc trong lòng bắt đầu phát khổ, nữ nhân bất quá là nuôi cái tẹt đi, vừa mục cùng tóc vàng loại hình, thỉnh thoảng bà bối, nhi tử loại hình hô một hô, đám này kẹo que làm sao mỗi một cái đều là nuôi đám đồ chơi này, thứ này nếu là đói bụng đoán chừng trong giây phút đều có thể từ bên ngoài kéo về tới một người ăn một chút. Lại nói, đám này chó có thể nhìn cái gì a? Ôn Húc trong viện hiện tại ngoại trừ lương đống cũng không có những vật khác, khi thấy những nữ nhân này đột nhiên giống như là ảo thuật đồng dạng kéo ra khỏi mấy con chó, Ôn Húc lập tức trong đầu lại có một loại dự cảm xấu thăng lên. Chắc Dịch Tình trấn an một chút cho đối Ôn Húc nói, đây là ta Tony, là chó Pitbull. Bằng hữu của ta bên kia theo thứ tự Phỉ Xiết, Thổ Tá cùng Đỗ Cao. Ôn Húc nghe xong cái này bốn cái chó tên tuổi, lập tức không biết nói thế nào, Bỉ Đặc, Phỉ Xiết, Thổ Tá cùng Đỗ Cao, được vinh dự thế giới tứ đại cương liệt chó, rất nhiều quốc gia phương Tây đều là cấm nuôi, có thể nói cái này bốn con chó không có một cái là người lương thiện, nhưng nói là chó bên trong tứ đại ác ôn, hôm nay đám này cô nương mang theo những này chó tới. Đồ đần cũng đoán được không phải là mua dưa hấu đơn giản như vậy. Đang lúc Ôn Húc bên này chính suy nghĩ chuyện này thời điểm, Trác Dịch Tình bên kia phát ra một tiếng, ôi. Ôn Húc vừa quay đầu liền thấy trong tay nàng bị đặc thực đã thoát mở tay ra, thổ hoàng sắc bị đặc lập tức hướng về đứng tại đồng dạng nhà chính miệng lương đống nhào tới. Chương 32, chó đất khí độ. Thao. Ôn Húc nhìn thấy Trác Dịch Tình trong tay chó thoát, trong lòng lập tức liền là khẩn trương. Quay người chạy vội tới tường viện bên cạnh liền muốn cầm lấy dựa và ở trên tường gậy gỗ đi cứu lương đống. Đối với Ôn Húc tới nói, hiện tại lương đống là một con chó không giả, nhưng là nó cũng là gia đình mình bên trong một viên, nuôi qua chó người đều biết đây không phải tiền không vấn đề tiền, cũng không phải chó quý không đắt vấn đề, đây là người cùng chó ở giữa một loại tình cảm. Tuy nói Ôn Húc bên này không có giống người khác nuôi chó coi như hải tử đồng dạng nuôi, nhưng là ưa thích nhà mình chó tâm là giống nhau, đột nhiên liền bị một con tới cửa bị đặc cắn chết. Ôn Húc bên này liền xem như trước tiên cứu không được, cũng phải nghĩ đến nhanh lên một chút tách ra hai con chó, liền xem như lương đống treo, hắn lại sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha cái này bị đặc. Ôn Húc bên này động tác nhanh, nhưng là nơi nào sẽ có chó pit bull nhanh, lại thêm lương đống con hàng này cũng không có cái chốt, đương bị đặc xông lên thời điểm, lương đống trực tiếp liền nhảy lên lấy nên đón tiếp lấy. Ngay tại Ôn Húc tay còn không có sờ đến cây gậy thời điểm, hai con chó thực đã cắn thành một đoàn. Ôn Húc sờ qua cây gậy vừa quay đầu, hướng về đi vẹn vẹn hai bước, cách hai con chó còn có 5-6 mét khoảng cách, chiến đấu thực đã bắt đầu biểu hiện muốn phân ra thắng bại, thắng lợi cán cân nghiêng thực đã nghiêng, mà kết quả làm cho cả trong viện người bao quát Ôn Húc đều thực đã ngây ngẩn cả người. Hai con chó đụng vào nhau trong nháy mắt, cái thứ nhất hai cũng không có cắn được ai, có thể nói trên không trung là gặp thoáng qua, bất quá lương đống tiếp xuống một ngụm liền cắn bị đặc trên cổ kéo lấy dây xích sát, trực tiếp cứ như vậy lắc lắc cái cổ tráng kiện dựa vào sức eo liền bắt đầu vung lên, giống như là muốn thả bị đặc chơi diều. Mà lại vung vẩy lực lượng để cho người ta vô cùng giật mình, toàn bộ bị đặc thế mà tại nó vung vẩy cái thứ ba liền đã mất đi cân bằng, một cái lảo đảo bên cạnh nằm trên mặt đất. Bị đặc tựa hồ cũng biết mình bây giờ động tác vô cùng nguy hiểm, không riêng gì đem mình cái bụng bại lộ cho đối thủ, mà lại cũng đem cổ họng của mình đưa đến đối thủ miệng hạ. Đáng tiếc là biết thì biết, bị đặc đứng dậy động tác cũng không chậm, nhưng là lương đống càng nhanh, nhanh đến để Ôn Húc đều cảm thấy lấy nó chắc chắn thân thể không nên có dạng này nhanh nhẹn tính. Phát hiện bị đặc phải ngã thời điểm, lương đống trước tiên liền thực đã hất ra xích sát, tựa hồ tại hất ra xích sát thời điểm ngay tại chờ cơ hội này đồng dạng, thiểm điện ở giữa dùng mình một ngụm răng sắc khóa lại bị đặc cổ. Bị đặc làm thịt bùn, mà lại là nhất đẳng thịt bùn, tính cách liền là bách chiến bất nạo, chỉ cần bất tử đồng thời không ai đem nó từ chiến trên đấu trường tách ra liền sẽ tiếp tục chiến đấu, tuy nói bị khóa lại hết hầu tự nhiên là bắt đầu mãnh liệt dãy rủa, thế nhưng là càng dãy rủa lương đống khóa càng chặt. Hiện tại lương đống miệng bên trong phát ra tiếng ô ô, cắn bị đặc yết hầu bắt đầu vung cái đầu, tráng kiện thân thể giống như là đồng hồ quả lắc đồng dạng tả hữu lắc lư, toàn bộ thân thể chỉ có tinh tế như là tiêu thương đồng dạng cái đuôi, từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp như là một cây trường thương đồng dạng, cùng mặt đất song song, mà lại cùng đầu đong đưa phương hướng tương phản, xem bộ dáng là vì duy trì thân thể cân bằng, như thế hất lên rung động lực lượng tựa hồ vẫn là không ngừng lại. Thêm lớn, trong viện tất cả mọi người thấy choáng, không riêng gì Trác Dịch Tình mấy cái. Liền ngay cả Ôn Húc cũng không nghĩ tới lương đống con hàng này sẽ là mạnh như vậy. Mạnh đến mấy chiêu liền đem bị đặc làm cho, phải biết đây chính là bị đặc, hơn nữa nhìn Trác Dịch Tình biểu lộ đây là một con rất nổi danh thịt bùn. Ta dựa vào. Không gian nuôi chó cứ như vậy mạnh. Ôn Húc trong lòng lập tức giống như là có 1.000 người gõ chống trận, trong lòng gọi là một cái khuấy động đây này. Ôn Húc vẫn cảm thấy lương đống liền là cái sâu, đối với hắn cũng không có bao nhiêu yêu cầu, liền là nghĩ đến có người tiến viện. Nó chỉ kích một tiếng là được rồi, như bây giờ hoàn toàn liền ngoài dự liệu của mình, tựa như là nguyên vốn chuẩn bị mua trương sổ số chơi một thanh, ai biết một cái hạng nhất thưởng liền ra. Tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người, toàn bộ trong viện ngay cả người mang chó trong vòng một phút đều không có phát ra tiếng vang, còn lại ba con chó cũng bị mình đồng bạn tiếng nghẹn ngào cho kinh trụ, giờ khác này không tiếp tục cho khỏe, cả viện trong không khí liền là bị đặc càng ngày càng yếu tiếng kêu còn có lương đống ố ố khàn khàn tiếng gầm. Còn không có đợi đến bị đặc bởi vì ngạt thở mà tắt thở, bị đặc Tony trên cổ cơ bắp lại cũng chịu đựng không nổi toàn bộ thân thể bị quăng lực lượng, rốt cục kết hầu cùng thân thể tách ra, bị vãi ra thời điểm, máu giống như là vòi hoa sen giống như phun tới, tại lương đống trên đầu, còn có trên mặt đất lưu lại đỏ tươi huyết trâu. Chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người nghĩ đều muốn nhanh, đều muốn gọn gàng, đây là một trận nghiền ép chiến, vô luận là từ lực lượng vẫn là trí lực bên trên, lương đống đều biểu hiện viễn siêu Tony. Căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Tony nhìn thấy mình chó trên mặt đất thực đã kêu không ra tiếng, chỉ có thân thể còn tại thần tinh không chế phía dưới tại co giật thời điểm, Trác Dịch Tình rốt cục hồi phục thần trí, hét thảm một tiếng liền muốn bổ nhào vào bị đặc Tony bên cạnh thi thể, bất quá bị bằng hữu của nàng kéo lại. Cái kia ai, chú ý chó của ngươi. Vị này kéo lại Trác Dịch Tình, nhìn phía lương đồng ánh mắt liền không có lúc bắt đầu cái đắc ý, còn có khinh bỉ, hiện tại trong mắt hoàn toàn liền là kinh ngạc còn có e ngại. Dạng này chó không cái chốt, nếu thật là cắn lên người đến, hơi yếu một chút mà người trong giây phút liền cắn chết. Nàng cũng không dám để cho mình hảo hữu mạo hiểm như vậy. Tony. Trác Dịch Tình bên này gào vài tiếng, liền đối Ôn Húc nói, ta mặc kệ, ngươi bồi ta Tony. Nữ nhân giận thời điểm liền bắt đầu không quá phân rõ phải trái. Ôn Húc nghe Trác Dịch Tình không khỏi sững sờ, không phải nói bởi vì nữ nhân này để cho mình bồi cái này bị đặc. Mà là bởi vì hiện tại Trác Dịch Tình nói chuyện ngữ điệu không giống như là hướng mình đòi nợ, ngược lại là mang theo một chút tiểu nữ nhi yếu ớt, mà lại huy động tay trên mặt lê hoa đái vũ, càng là thừa dịp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mà so vừa rồi kiểu đẹp mấy phần. liền xem như nện đến mình trên cánh tay nắm tay nhỏ cũng không thấy bất luận cái gì lực đạo. Vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, Ôn Húc trong đầu lập tức đi trệ, trách không được người ta nói muốn xinh đẹp một thân hiếu, cô nàng này mà khóc thời điểm hoàn toàn chính xác so vừa rồi có phong tình nhiều. Sững sờ cái gì sững sờ, còn không bồi thường ta tôn nghi. Đột nhiên họa phong nhất chuyển, Trác Dịch Tình giống học qua trở mặt, đưa tay dùng ngón tay chỏ điểm Ôn Húc, một cái tay chống nạnh, dựng thẳng lông mày đối Ôn Húc quát. Hắc! Vừa khen nàng nhất chuyển mặt lại trở thành cái này tính tình. Ôn Húc một nhìn bộ dáng của nàng, nguyên bản một chút kia tiểu tâm tình lập tức hóa thành hơi nước không biết tán đi nơi nào, đối Trác Dịch Tình nói, đừng giả bộ, ngươi lần này tới sợ là liền muốn tới tìm ta đấu cho a. Ngươi đã có loại đến, vậy sẽ phải có loại thừa nhận, còn giả trang cái gì kéo không ở chó. Bằng hữu của ngươi kia ba đầu so ngươi Tony lớn hơn, vì cái gì người ta kéo ở ngươi kéo không ở. Nghe Ôn Húc tiểu nói này, Trác Dịch Tình lại lau một chút nước mắt, hiện tại là ta Tony chết rồi, chó của ngươi trên thân ngay cả cái tổn thương đều không có. Đừng cho ta kéo cái này vô dụng, cứ như vậy đi, chó của ngươi chết rồi, ta cũng rất đồng tình, cứ như vậy đi dưa hấu liền xem như ta tặng cho ngươi. Nói xong Ôn Húc từ trong túi đem vừa rồi bán dưa hấu tiền đem ra, đưa tới Trác Dịch Tình trước mặt. Trác Dịch Tình nói, ngươi cho rằng ta hiếm có số tiền này a? Quên đi. Ôn Húc bên này nghe xong, đem tiền lại thăm dò trở về trong túi, mang theo chó của ngươi rời đi. Ngươi có nói đạo lý hay không? Ta Tony chết Trác Dịch Tình nói. Ôn Húc bên này ngẩng đầu nói, dễ làm a, ngươi muốn cái gì bồi thường, làm sao bồi thường đi tòa án kiện ta đi, quan tòa phán nhiều ít ta cho ngươi nhiều ít, liền xem như phán ta bồi ngươi mấy chục vạn ta cũng chiếu cho ngươi, này một ít ngươi cũng đừng cùng ta khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Á. Trác Dịch Tình suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thấy mình tỉ môn cho mình một cái ánh mắt lập tức đưa tới, bốn cái thải sắc kẹo que nói thầm 2 phút đồng hồ về sau, Trác Dịch Tình trên mặt lập tức mây đen dày đặc truyền âm. Trên mặt còn mang theo nước mắt, lại là một mặt tiểu đắc y đối với Ôn Húc nói, ta bên này còn có 3 người chứng, nói ngươi thả chó hành hung đều có thể, hừ hừ. Hắc hắc. Có chuẩn bị mà đến A Ôn Húc nghe không khỏi cười cười, sau đó nhìn bốn chi thải sắc kẹo que trên mặt nổi lên tốt sắc, không khỏi trêu ghẹo giống như mà hỏi. Vậy các ngươi muốn làm sao xử lý? Trác Dịch Tình lập tức duỗi ngón tay một chút, ghé vào lầu một nhà chính cổng, trên trán còn mang theo vết máu nhưng là một trương mặt chó bên trên toàn viết, ca là bình tĩnh chó. Lương đống trên thân. Đem cái này chó thưởng cho ta. Nói xong nhìn thấy Ôn Húc bên này mặt lạnh lẽo, còn nói thêm, không cần ngươi cho không, ta cho ngươi 20 vạn, không, 40 vạn. Nhiều nhất 60 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Nói xong rất có khí thế khoát tay một cái, một bộ tỷ ta rất có tiền dáng vẻ. Không quá đối lấy Ôn Húc thời điểm lại là trông mong không có điểm mà khí thế hung ác, trong mắt tất cả đều là chờ đợi, liền nét mặt của nàng nếu thật là gặp được cái tâm động nghị bàn chó, đoán chừng cái này giá vị ít nhất còn có thể thăng lên 20 vạn. Ôn Húc trực tiếp ngây ngẩn cả người, nguyên bản trong lòng còn muốn lấy sinh khí đâu, bất quá nhìn cô nương này mình còn chưa lên tiếng đâu, nàng đến đem giá vượt lên gấp 3 từ 20 vạn lật đến 60 vạn, trong lúc nhất thời không biết giờ phút này tâm tình gì. Đừng nói 60 vạn. 600 vạn ta cũng sẽ không bán. Mà lại đi tòa án kiện, các ngươi cái gọi là chứng cứ nhưng không có ta khỏe mạnh. Nói đến chỗ này, Ôn Húc chỉ một chút tiểu viện bốn nơi hẻo lánh, vì phòng bị có người tiến viện, Ôn Húc bên này tìm người lắp đặt giám sát phòng chủ nếu không phải trộm vặt móc túi, mà là sợ có người tiến đến phá vỡ bí mật của mình. Bốn cái giám sát, 24 giờ toàn phương vị HD, đừng nói là thả chó động tác, ngay cả ngươi trên mí mắt nhiều ít lông mi có bao nhiêu dễ đều có thể đếm được ra. Ngươi nói đến lúc đó ra tòa án chứng cứ này là đối ta có lợi vẫn là ngươi có lợi. Đừng nói cái gì nhà các ngươi có người cái gì, không có ý nghĩa. Ôn Húc khoát tay áo. Ôn Húc có ý tứ là, ngươi muốn nói có người có thể đi cửa sau gây sự tình kia phía bên mình cũng có ứng đối phương pháp, lại nói hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, lại nghĩ giống con có TV thời điểm làm như vậy cũng rất không có khả năng. Trác Dịch Tình cái này bên cạnh nhìn lấy mình Tony thực đã không nhúc nhích. Bất quá bây giờ nàng nhưng không có gan tâm bước chân hướng bị đặc bên cạnh thi thể đi, nguyên bản là nuôi manh quyển, mà lại bằng hữu còn nuôi thổ tá loại này chó bên trong đồng ốc, Trác Dịch Tình tự bảo vệ ý thức vẫn phải có. Ngươi người này làm sao như thế âm hiểm a? Bên trong một cái kẹo que nói. Một câu nói kia lập tức bại lộ đám này cô nương tiểu nhi thái, nghe xong lời này liền không giống như là có cái gì lớn quá tâm nhãn. Ôn Húc nhẹ nhàng thở dài một hơi, không có nói tiếp. Ta đi đem Tony thi thể thu hồi lại. Ta muốn đem nó an táng. Trác Dịch Tình nói. Nghe nàng nói như vậy, Ôn Húc liền đi 2 bước đem bị đặc thi thể nắm lấy vớt chó cho xách lên, xách tới xe của nàng bên cạnh bỏ trên đất. Ôn Húc nơi này ra cửa, bốn chi thải sắc kẹo que tự nhiên cũng đi theo ra cửa, mặt khác ba con còn đem mình chó cho siết trở về, theo bản năng nắm chặt xích chó, nguyên bản đều thả nhanh 1m5 dài, hiện tại mỗi người tay cách chó trên cổ vòng cổ cũng liền tầm 10cm, sợ mình bên này không cẩn thận nới lỏng dây xích, nhà mình chó lại bước Tony theo gót. Cái này ba con chó cũng là cùng Tony đấu thắng, cơ hồ mỗi một lần đều hạ phong, hơn nữa còn muốn đánh thật lâu, bị đặc sức chịu đựng là rõ như ban ngày, Tony càng là đánh qua tranh tài bịt bùn, bị người mấy chiêu cho dây tựa như là thần thoại giống như. Nhất làm cho mấy vị này mánh khuyển mê mội nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cắn chết Tony kia cái gọi là chó đất phạm án về sau một mặt bình tĩnh lại nằm xuống, giống như Tony không phải nó cắn chết, cho tới bây giờ ba tiểu cô nương cảm thấy còn có một chút không có kịp phản ứng hương vị. Ôn Húc bên này đem Tony thi thể đưa ra môn, tiện thể lấy còn đem lương đống phun ra Tony trên cổ một miếng thịt cũng cho đưa ra, muốn chôn vẫn là cho cái toàn thây đi, nếu không thiếu một khối cũng không giống cái bộ dáng. Ôn Húc bên này cũng tốt bụng tìm cái túi nhựa, đem dưới cổ nửa cái bàn tay một miếng thịt cho trăng lên, lúc này mới giao cho Trác Dịch Tình trong tay. Nguyên bản Ôn Húc còn muốn nêu ví dụ nói thái giám thời điểm chết đều muốn đem bảo bối của mình chuộc về mình hợp táng, không nói chuyện đến bên miệng lại nuốt xuống đến, thứ nhất là bởi vì người ta một bọn tiểu cô nương, nói cái gì thái giám, bảo bối loại hình không tốt, thứ hai nói thế nào người ta cũng là chết chó, mình lúc này đừng nói là những lời này. Đem người đều đưa ra ngoài, Ôn Húc bên này cũng đóng lại đại môn. Nghe được đại môn kích một tiếng đóng lại, Trác Dịch Tình đem trên người mình ra cỏ lớn bộ đồ mới cởi xuống, đem Tony dùng áo khoác bao lên, bỏ vào ngồi kế bên tài xế. Lên xe rời đi tiểu viện còn không đến bao lâu, trang trên xe xe tải máy bộ đàm liền văng lên. Ta nói tỉ môn, ngươi nói con chó kia vẫn là chó đất ta. Như thế chắc chắn. Ngươi xem một chút cái kia thân hình chân kia, còn có kia xấu đẹp trai dáng vẻ, còn có. Con chó kia trên lưng lực lượng đều muốn nghịch thiên A, bên trên đấu trường đều đủ đương thường thắng tướng quân, mà lại ngươi xem người ta chó hấn đều không cái chốt, cái này chó quả thực liền là cái im ắng sát thủ A. Chó eo cùng cái mũi đối với chó tới nói đều là rất yếu ớt, nhưng là hôm nay con chó này xem như bên trên các nàng khai nhạc giới, càng làm cho các nàng hơn lòng say chính là lương đống kia phần quyết đấu lúc lạnh nhạt, giết chóc lúc tỉnh táo trí tuệ. Về trước đi, chờ ta nghĩ kỹ lại đến, ta cũng không tin. Ta còn không đối phó được một cái bán món ăn Trác Dịch Tình giận dữ nói. Ngươi chỉ cần bỏ được sắc đẹp của ngươi, để hắn chiếm chút tiện nghi, như vậy ta tin tưởng ngoắc ngoắc ngón tay hắn liền nhào lên, đến lúc đó người cùng chó đều là của ngươi. Một vị khác trêu chọc nói. Ta muốn người làm gì, làm ta hiếm có a, ta muốn chó là được rồi. Bản tiểu thư bên này tính toán sẵn. Trác Dịch Tình vỗ một cái tay lái nói. Bên này bốn cái cô nương nghĩ đến Ôn Húc chó. Mà ngồi ở bá đạo bên trong hai tên giá hỏa dĩ nhiên chính là nghĩ đến Ôn Húc kiếm tiền đường đi nha. Bất quá bây giờ không sắc mặt hai người cũng không quá tốt. Ca, ta xem là được rồi, hắn mỗi ngày ra ngoài đều mang chó, vạn nhất nghe nói Ôn Húc chó mấy ngụm cắn lên một đầu bị đặc hơn nữa còn là khóa cổ. Nhát gan vị này sắc mặt cũng thay đổi, từ nghe nói đến bây giờ thực đã sờ một cái 10 lần cổ của mình, liền nói chuyện bắt đầu đánh khai bán. Ngươi có chút tiền đồ có được hay không, chúng ta lại không cần mạnh, liền xem như hắn thả chó. Chúng ta không ra xe là được rồi, úc. Ngươi cảm thấy chó còn có thể gặm động bá đạo không thành, ngươi đương xe là bùn nặn à, thật không có tiền đồ. Đại hán kỳ thật trong lòng cũng sợ, bất quá thực đã bị mình quậy đồ nướng tiền cảnh cho mê hoặc, nơi đó chịu từ bỏ, một mực ngồi ở trong xe, cơm tối gặm mấy khối bột mì dẻo bao, nhìn thấy Ôn Húc ra xe, cũng liền phát động bá đạo đi theo đi. Chương 33, người dọa người. Sau 2 giờ, Ôn Húc tiểu xương tạp tiến vào núi hoang, nói là núi hoang có chút không đúng. Nơi này núi cũng không phải quá cao, chung quanh cũng có mấy cái thôn trang, bất quá đều cách khá xa, gần nhất cũng tại 2-3 dặm có hơn. Nói là núi nhưng thật ra là gò nhỏ. Chính yếu nhất chính ở đây rất ít người lui tới, đêm hôm khuya khoát xe đi nửa ngày ngay cả người lông đều không có, nói thực ra một người Ôn Húc cũng sẽ không tới chỗ như thế, nhưng là mang theo cái đuôi, nghĩ làm ý chuyện, nơi này kia thật là quá thích hợp. Tuy nói địa phương người ở ít, bất quá đường cũng không tệ lắm, tăng thêm nhiệt độ thấp. Tuy nói đều là đường đất thế nhưng là cùng nhau đi tới cũng không có phí khí lực gì, Ôn Húc tiểu xương tạp đều được vững vàng, chớ nói chi là đi theo 100 mét xa phía sau bá đạo xe. Đại ca, lần trước chúng ta đi không phải cái này đạo nhi ai nhát gan vị này nhất chuyển mặt, thấy được ven đường đen nhánh mộ phần, trong lòng nổi lên một trận khí lạnh, từ vừa rồi một cái chuyển biến, đường tại hai bên trong cánh rừng nhỏ liền toàn bộ mộ phần sung ra, có một ít phía trên còn che kín vòng hoa. Ở trên bầu trời một vầng minh nguyệt chiếu rọi xuống càng lộ ra quỷ ý ung tùm. Chuyên chú vào lái xe đại hán cũng không có cảm giác gì, đại hán cũng không sợ mộ phần, tuy nói không phải đảng viên nhưng là vị này là cái kiên định kẻ vô thần. chuyển xuống đầu nhìn qua đồng bạn của mình, đại hán ngẩng đầu tại nhát gan vị này trên trán vỗ một cái, nhìn ngươi kia sợ hình dáng, ta nói cho ngươi mộ phần có gì phải sợ, ta sơ chung thời điểm cùng người đánh cược, 5 khối tiền đến mộ phần ngủ một buổi tối, chẳng có chuyện gì. Người dọa người mới sợ. Liền xem như có quỷ, lão tử cũng dám ngay ở mặt gặp nó. Đại ca, cẩn thận, cẩn thận. Đồ hèn nhát thấy được chiếc xe, lập tức kêu một tiếng. Đại hán nghe xong nhất chuyển mặt lập tức liền là thắng gấp một cái, hơi kém không có đụng vào trên cây đi, nguyên bản nhìn xem là đầu đường thẳng không nghĩ tới ở chỗ này có cái chỗ vòng gấp, nếu không phải tốc độ xe chậm vậy thì có việc vui nhìn, trực tiếp liền đụng vào trên cây đi. Đồ vừa xuống xe, gấp đánh tay lái bá đạo lại về tới đường đất bên trên, dọc theo đường đất đi lên phía trước, chỉ có một con đường ngay cả cái đường rẽ đều không có, căn bản cũng không có lạc đường khả năng. Đi tới đại hán liền phát hiện vấn đề. Quay đầu đối đồ hèn nhát hỏi một câu, xe đâu? Liền xem như không nhìn thấy xe cũng nên nhìn thấy đèn xe à, lúc này không lái xe đèn kia là muốn chết mở pháp, mà lại hai bên đường rừng cây nhỏ tử không phải rất bí thực, cây cũng không phải rất thô, chỉ bằng lấy mọi người tốc độ xe, liền xem như mình bị cong cho trễ một chút, cũng không có khả năng không nhìn thấy trước xe ánh đèn à. Đồ hèn nhát duỗi một chút đầu, đột nhiên nhìn thấy phía trước ánh đèn như thế lóe lên, thế là đưa tay chỉ đạo, đây không phải là à. Thấy được. Đại hán cũng nhìn thấy ánh đèn lóe, không khỏi dưới chân cho một chút dầu, dọc theo đạo tiếp tục đi lên phía trước, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại khoảng cách này có chút xa. Hai người mở không đến 5 phút đồng hồ, đột nhiên đại hán liền thấy rõ đường ngay phía trước có tấm bảng, lập tức tới thắng gấp một cái. Trên bảng hiệu viết, phía trước không đường. Đại hán dừng xe lại, ngồi tại cửa xe mở ra xa chỉ riêng đèn, sửa đổi đèn lớn tựa như là hai cái cỡ nhỏ cột sáng đồng dạng chiếu sáng phía trước hơn 100 mét phạm vi. Xác thực không có đường. Đại hán trái xem phải xem cũng không có thấy có thể quá khứ xe địa phương, ngoại trừ lúc đến đường cái khác ba mặt đều là cây, tuy nói đều là to cỡ miệng chén cây nhỏ, cũng không tính là mật, cách cái hơn 1 mét một gốc, đồng thời cũng không phải rất cao, cũng liền 3-4 mét dáng vẻ, vừa nhìn liền biết 4-5 năm cây nhỏ. Nhưng là vô luận từ nơi nào nhìn, sự bá đạo của mình cũng không thể qua đi, chớ nói chi là trước mặt tiểu xương tạm, món đồ kia có thể so sánh bá đạo trưởng không ít. Nhìn thấy tình huống như vậy, đại hán không khỏi cào một chút đầu. Xe này đi đâu đâu? Suy nghĩ một chút đại hán dứt khoát đẩy cửa xe muốn xuống xe đi tra xét một chút, ai biết bị nhát gan vị kia trực tiếp kéo lại cánh tay. Đại ca, chúng ta trở về à, nơi này âm trầm khắp nơi trên đất là mộ phần không phải địa phương tốt gì, vạn nhất. Vạn nhất ngoài miệng nói mắt liền bắt đầu hướng bốn phía ngắm. Đại hán hất ra đồ hèn nhát tay, giải khai mình áo sơ mi cúc cổ áo tử, cái gì vạn nhất? Con mẹ nó có thể có nữ quỷ sao? Muốn mẹ nó nữ quỷ dám đến? Lão tử vừa vặn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Nói đại hán nhấc chân xuống xe, bắt đầu dọc theo đầu xe của mình kiểm tra. Đại hán thấy được toa thẻ xe ấn, mấy tấn xe yết tại đường đất bên trên, không có khả năng không lưu lại vết xe, cho dù là tại như thế lạnh mùa đông, bất quá để đại hán không nghĩ ra chính là, xe khác ở xe của mình đầu 1 mét địa phương đoán mất, tựa như là xe hư không tiêu thất đồng dạng. Ngay vào lúc này, núi bên trên truyền đến động cơ thanh âm. Sau đó cách bá đạo ước chừng hơn 100 mét thẳng tắp khoảng cách trên sườn núi, hai đạo cột đèn hướng về thủ lĩnh bên này ném đi qua, bởi vì đèn cũng không sáng, cho nên cũng không có soi sáng bá đạo, từ đại hán cùng đồ hèn nhát nhìn bên này, chỉ có thể nhìn thấy hai cái tròn trịa điểm sáng, còn có con mặt trăng đen nhánh toa thẻ hình dáng. Đồ hèn nhát không biết lúc nào đi tới đại hán bên người, đại ca, xe của hắn là thế nào đi lên a? Vị này tiếng nói đều có chút run lên, bởi vì ngoại trừ mình tới con đường này. Cái này cùng nhau đi tới bốn phía liền không có chỗ để tiểu xương tạp chạy. Đừng nói là chạy, liền xem như nghĩ không đi đường này cũng không thành, trừ phi quay đầu, nếu không bốn phía tất cả đều là rừng, đều là hơn 2 thước khoảng cách cái này nếu có thể đem xe lái qua, không phải thần tiên đó chính là quỷ hồn, vừa nghĩ tới quỷ hồn, vị này tâm không khỏi lại là một trận run rẩy. Cái này mẹ nó khẳng định có đường đi lên. Ta cũng không tin cái này tà. Nói xong đại hán trực tiếp phát chân bắt đầu dọc theo bốn phía bắt đầu tìm. Đại hán bên này tìm, nửa sườn núi bên trên đèn xe liền bắt đầu chợt lóe chợt tắt, 2 phút đồng hồ qua, nguyên bản sáng sáng đèn xe bắt đầu biến thành màu đỏ, giống như trong xe đèn chiếu sáng cũng mở, trong xe mơ hồ từ lúc đầu 1 người biến thành 2 người. Theo sâu kín do núi, mơ hồ truyền đến vài tiếng người. Đồ hèn nhát lúc bắt đầu không nghe rõ ràng, bất quá rất nhanh nghe rõ, là thanh âm một nữ nhân, hơn nữa còn rất âm trầm. Đến nha, đi lên nha, qua đường khách nhân. Đến nhà chúng ta làm khách đi. Thanh âm nhỏ dài mà lại khó nghe, tựa như là dùng đao ở trên tường gầy ra đến, nghe người dùng mình. Nghe rõ gió núi truyền đến giọng nữ, đồ hèn nhát lông tơ lập tức liền đứng lên, siêu lập tức chui vào bá đạo trong phòng điều khiển, sau đó ôm cánh tay bắt đầu run lên. Đại hán lúc này cũng nghe rõ, bất quá đại hán cũng không có có sợ hãi, ngược lại là đối dốc núi phương hướng hô to, ca môn, đừng mẹ nó cho ta đem chiêu này ra, lão tử sơ trung thời điểm liền chơi qua, hù được người khác, nhưng là không dọa được ta. Nói xong đại hán trực tiếp tiếp tục tìm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hai tiếng giọng của nữ nhân. Ha ha, đến a, tới nhà của ta làm khách đi. Không để ý tới trong không khí truyền đến u oán giọng nữ, đại hán cẩn thận tại bốn phía tìm tìm, bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian tìm sau xe 50 mét phạm vi đều nhanh đến chuyển tới cua quẹo, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một đầu có thể đem lái xe hướng trên núi đạo, huống hồ liền xem như có con đường này, cũng rất không có khả năng a, đừng nhìn ngọn núi nhỏ này đồi nhỏ, nhưng là đường dốc còn rất dốc, không có những này cây, đại hán cảm thấy mình toàn địa hình bá đạo đứng lên, đều có chút nguy hiểm. Chớ nói chi là một cỗ mấy vạn khối tiểu xương tạp. Ngay vào lúc này, trên sườn núi hai ngọn xe đèn tắt, toàn bộ gò núi lại khôi phục được hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bốn phía xâm xâm rừng cây nhỏ, còn có sàn sạt gió núi vẩy nhánh cây thanh âm, còn có liền là phụ cận trong rừng đen xì mộ phần. Đại hán phát hiện bốn phía cũng không thể lên núi, dứt khoát trực tiếp xuyên qua rừng hướng trên núi đi, chuẩn bị đến nơi vừa nãy đi xem một cái. Vừa phát chân đi đến rừng một bên, đồ hèn nhát liền theo sau. Ngươi nhìn xem xe. Đại hán quay đầu nhìn một cái đồng bạn của mình nói. Đồ hèn nhát đưa tay lấy ra chìa khóa xe. Đại ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Xe ta khóa, yên tâm đi không ai trộm đi. Tuy nói xe khóa, nhưng là chiếc này bá đạo hai cái đầu xe đèn vẫn là thả ra hai đạo sắc bén của đèn, chiếu sáng tốt lớn một khối địa phương. Đại hán suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nếu là không để hắn đi theo, liền lá gan của tên này nhất định mà có thể bị người dọa ra bệnh tâm thần tới. Đi đi theo đi, bất quá ngươi cùng sau lưng ta. Không cho nói. Đại hán dặn dò nói. Đồ hèn nhát liền vội vàng gật đầu, ừm. Đối với hắn mà nói hiện tại chỉ cần bên người có người là được, hắn cũng không muốn một cái lưu tại bá đạo trong xe, một cỗ xe nát chỗ đó có thể ngăn lại được quỷ hồn. Trên TV không đều diễn như vậy à, quỷ hồn vèo một tiếng xuyên tường nhập hộ đều không đáng kể, càng hướng một cái sắt lá môn. Hai người bỏ lên nhanh 10 phút đồng hồ, cũng không biết đến không có tới chỗ. Hiển nhiên đối với hai người mà nói muốn tại cái này tối như bưng trên sườn núi tìm tới mới nhìn đến qua sáng xe đèn địa phương, cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đại hán bên này chính chuyển cái đầu trái xem phải xem đâu, chợt thấy đồ hèn nhát bên này run run thanh âm truyền đến, đại ca, ta không phải để ngươi không cần nói quá yêu nhiêu ta a. Đại hán vừa quay đầu hướng về phía tiểu đệ của mình cả giận nói, không phải, đại ca, xe của chúng ta. Đồ hèn nhát rôi ngón tay một chút mình dừng ở trên đường bá đạo, lúc này bá đạo đèn trước đột nhiên diệt, sau đó lại đột nhiên ở giữa đổi qua đầu xe, hai con trước đèn lớn ánh đèn chiếu chuyển hướng hai người mình phương hướng. Sau đó liền A dùng ánh đèn chỉ vào hai người, nhưng một vị đưa thật là một chút xíu mà hướng trên đường tới chuyển, ánh đèn chợt lóe chợt tắt khá quỷ dị. Đại hán cũng không có có sợ hãi, trực tiếp hướng về sườn núi hạ chạy tới, một bên chạy còn vừa hét lớn, ta mẹ nó đạo là muốn nhìn ngươi đến tột cùng đùa nghịch cái quỷ gì. Đại ca, ôi! Đồ hèn nhát một nhìn lão đại của mình chạy vội, cũng không lo được sợ hãi, trực tiếp đi theo hướng sườn núi hạ chạy, chạy hai bước không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, lập tức liền tới lăn heo, lăn hai lần nhìn đến đại ca còn tại song mệnh hướng xuống chạy, lập tức liền không lo được toàn thân đau đớn tuét miệng đi theo. Đến trên đường, hai người thấy được sự bá đạo của mình không khỏi đều ngây ngẩn cả người, bá đạo hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nguyên địa điều cái phương hướng, hơn nữa cách lấy ở xa tới đạo đầu thực đã nhanh 40 mét. Toàn bộ xe không có bất kỳ cái gì phát động dấu hiệu, mà lại cửa xe cũng bị khóa nghiêm nghiêm thật thật. Cái này, đại hán suy nghĩ một chút, cảm giác đến đầu óc của mình có chút loạn. Xe di động không phải cái vấn đề lớn, nhưng là như bây giờ di động đó chính là vấn đề lớn, cửa xe đều là khóa kỹ không có khiêu động vết tích, pha lê càng là hảo hảo một khối không ít, nặng 2 tấn xe, mà lại tay sắt cái gì đều thực đã kéo, muốn như thế chuyển kia chuẩn phải dùng đến kéo đồ vật đi. Thế nhưng là cái này bốn phía cái nào có đồ vật gì kéo. Quỷ. Đồ hèn nhát trên mặt thực đã gặp đỏ, lúc này hắn thực đã không để ý tới người khác, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đại ca, tiểu tử kia không phải người, là cái quỷ. Hắn tặng dê đều là quỷ dê. Cũng không biết thế nào, đồ hèn nhát liền cho rằng Ôn Húc không phải cái người sống mà là cái quỷ hồn, tặng dê ăn ngon như vậy đó là bởi vì đây không phải là bình thường cho ăn ra, nói không chính xác chính là cái gì chướng nhãn pháp. Rất có thể những cái kia dê a chính là cái gì quốc, tảng đa biến. Nhìn. Xe động. Ngay tại đồ hèn nhát mình nói tự nói phản phạm nhị thời điểm, nguyên bản còn ở trên đường bá đạo biến mất, sau đó một nháy mắt xuất hiện ở cách vị trí cũ 3 mét địa phương xa. Đại hán lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nhịn không được xoa bóp một cái ánh mắt của mình, xe có phải hay không động? Ừm. Nói xong đồ hèn nhát buộc một tiếng liền té quỵ trên đất, hai tay hợp thành chữ thập bắt đầu đập lên đầu đến, một bên đập còn vừa nói, quỷ hồn ra ra, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, muốn cấp ngài sinh ý. Ôn Húc hiện tại chính bỏ tới hai người chán trên đỉnh một cái cây trạc bên trên đâu, nghe xong đồ hèn nhát, cũng liền đã xác định hai người cũng không tính lớn bao nhiêu ác ý, liền là nghĩ đến làm một chút dê làm cái bảy cái gì. Đến A, tới nhà của ta làm một chút khách đi. Ôn Húc lại đem mình từ lưới bên trên xuống tới nữ quỷ thanh âm thả một lần, thả xong trực tiếp chui vào không gian bên trong. Mà lúc này bá đạo đột nhiên nhảy một cái, đầu xe đối mặt với hai người, đèn lớn tránh hai mắt người đều bỏ ra, sau đó lại đột nhiên nhảy một cái, phát ra bột một tiếng, đuôi xe lại đối hướng về phía hai người. Hai người lần này nghe rõ phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng là ngẩng đầu một cái nhìn đến đỉnh đầu cái gì cũng không có, mà lại trên cây còn mang theo một đầu thắt lại bạch lăng. Sau đó đầu này bạch lăng trên không trung nhẹ nhàng hai lần, tại hai người đỉnh đầu một mét không đến lại vèo một tiếng biến mất không thấy. Lần này đừng nói là đồ hèn nhát, đại hán cũng bị dọa. Cái này, đại hán chân có chút run run, sự thật chứng minh, rất nhiều bình thường biểu hiện rất ngạnh hán, thật đến mấu chốt thời điểm chưa chắc có đồ hèn nhát gan lớn, tựa như là vị này đại hán, hiện tại hai bắp chân thẳng run lên, mà lại ngay cả cái lời nói đều nói không hết cứ vậy mà làm. Đại ca, nhanh lên một chút quỳ xuống đến. Nhanh lên một chút quỳ xuống đến hiện tại đồ hèn nhát mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước mắt, sợ lao đại bên này không biết tốt xấu chọc quỷ hồn, cái này thần thông muốn chơi chết hai người mình kia là trong giây phút sự tình, hiện tại mình nếu là muốn sống vậy coi như thừa cầu xin tha thứ cái này một con đường sống nha. Bột một tiếng, đại hán trong đầu mơ mơ màng màng, trực tiếp cứ như vậy quỳ gối lạnh buốt trên mặt đất. Hai người dập đầu nửa ngày đầu, cũng không có nghe được quỷ này hồn có phản ứng gì, thế là đồ hèn nhát cả gan nói, quỷ hồn ra ra. Ngài nếu là không có gì khác sự tình, hai anh em ta đi trước cả nhà. Ôn Húc bên này cùng bản cũng không có nghĩ tới hai người sẽ có một màn này, căn bản cũng không có chuẩn bị thanh em này tự nhiên là không có biện pháp trả lời hai người. Đồ hèn nhát nói liên tục vài tiếng lúc này mới kéo đại hán, hướng về bá đạo chạy tới. Hai người lên xe, lúc này đại hán trực tiếp có chút ngây ngốc, ngồi tại trong phòng điều khiển một mặt ngớ ngẩn dạng, thật lâu mới hồi thần lại bắt đầu nổ máy xe. Đồ hèn nhát chờ lấy đại hán phát động xe. Điều kiện quay người giống như nhìn một chút kính chiếu hậu, sau đó liền phát ra âm thanh đâm rách vân tiêu tiếng thét chói tai. A, đại hán bên này vừa quay đầu cũng nhìn thấy kính chiếu hậu, chỉ gặp không biết lúc nào chiếc kia tiểu xương tạp thực đã vô thanh vô tức đến bá đạo sau xe. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là ngồi trên xe một cái tuyết trắng không có một chút huyết sắc khuôn mặt, khỏe miệng còn chảy xuống máu, phụ xe vị trí còn ngồi một cái giấy đâm nữ nhân, màu hồng trên giấy hai con mắt chính chằm chằm lấy chính mình. Toa xe đằng trước còn mang theo một đóa đại bạch hoa, trước xe còn mang theo một cái lao bà đen trắng ảnh chụp. Xe tang. Hai người trong đầu đột nhiên lóe ra như thế một cái tử. Đại hán luôn cuống tay chân bắt đầu hộp số, một cái chân ga đi lên xe liền hướng sau nhanh chóng tối lui. Chỉ gặp đại hán theo bản năng một cước thắng gấp, xe thực đã lui về sau vượt qua 5 mét, ấn lấy lái xe kinh nghiệm nếu là thật có xe tại bá đạo về sau, đã sớm đụng vào, bất quá hai người bên này ai cũng không có cảm giác được có lực va đập chuyển tới. Không hẹn mà cùng hướng kính chiếu hậu xem xét, vừa mới nhìn đến xe tang không thấy. Suy. Đại hán cùng đồ hèn nhát không khỏi đồng thời thở một hơi. Bất quá khi hai người lại vừa quay đầu thời điểm, phát hiện xe tang lại một lần xuất hiện ở kính chiếu hậu. Lần này đem hai người dọa cho, đại hán bên này nước mắt đều bá lập tức xuống tới, một bên khóc một bên luống cuống tay chân chuẩn bị hộp số chạy. Ra ra, ba ba. Mụ mụ, ta không muốn chết ở chỗ này, quỷ ra ra, quỷ nãi nãi. Ngài đại nhân đại lượng tha cho ta đi, ta bình thường cũng không có làm chuyện xấu xa gì, đến bây giờ cũng chính là chơi mấy cái tiểu thư không đưa tiền, ngài muốn thả ta nhất định mà đem tiền cho bổ người, à, quên, còn có lừa bịp đường phố đầu đông bán trứng gà bánh mãi mãi 15 khối, nếu là ngài thả tay, sáng mai ta liền đi còn đi. Đại hán bên này khóc không thành tiếng, la hét mình làm không lên đạo sự tình, đem đồ hèn nhát cho làm sửng sốt. Nghe cả buổi cảm thấy làm sao từ ra lão đại có vẻ giống như liền có thể làm chút mà đêm đạp quả phụ môn nhỏ phá sự, nghiêm chỉnh một chuyện một kiện không có làm nha. Trước kia không phải già thổi mình hơi kem chém chết hơn người sao. Vì cái gì hiện tại không đề cập tới chém người sự tình. Đại hán bên này gào không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, mới đem ngăn cho treo chính xác, ngăn đem bị kéo điền ngăn, bá đạo bên này liền bắt đầu chậm rãi đi lên phía trước. Lúc này một chị còn tưởng rằng cái này đi là quỷ hồn làm đâu, lại bắt đầu gào. Đại ca, ngài muốn đi cũng cho dầu à, vạn nhất quỷ gia gia lật lọng nữa nha, đồ hèn nhát hiện tại cái này trong lòng cũng là gấp a. Nghe được đồ hèn nhát kiểu nói này, đại hán bên này theo bản năng liền cố gắng lên, thế là hai người cứ như vậy bôi nước mắt, vòng qua thẳng con một mực bình an lên hương đạo, dù nói không có đèn đường bất quá thực đã là đường đá, so trên mặt đất đã khá nhiều, trên đường đi thẳng gạt lệ hai người nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp liền A mang lấy xe mất mạng trở về chạy. Ôn Húc bên này đợi đến hai đầu đất đi, đem xe bên trên tất cả đồ vật loạn thất bát tao đều kéo xuống, sau đó cứ như vậy tại ven đường cho đốt lên. Các vị chớ trách, mượn bảo địa dùng một lát, xin lỗi, những vật này xem như cho vị này phí tổn, quấy rầy quấy rầy. Tại đống lửa trước mặt, Ôn Húc hai tay hợp thành chữ thập hướng bốn phía bái một cái, sau đó lúc này mới lên tiểu xương tạm, lái xe hơi về tiểu viện. Vừa đi vừa về hai chuyến, chờ lấy Ôn Húc lần thứ hai trở lại tiểu viện thời điểm, sắc trời thực đã là sáng rõ, chuyến thứ hai trở về thời điểm Nghiêm Đông bên này đã từ lâu rời giường, tặng đồ đi. Ôn Húc một người tháo xuống dưa hấu, còn có đồ ăn quả dê heo cái gì, bận rộn một trận mới đem trong tay sự tình cho, tẩy hạ chuẩn bị lên trên lầu đi ngủ mình đầu to cảm giác. Chương 34, nghĩ ngủ ngon giấc thế nào khó như vậy. Đừng nhìn chuyện tối ngày hôm qua làm giống như thật dễ dàng, nhưng là quang trên đường qua lại liền gần mở 5 giờ xe, lại nói leo sườn núi, leo cây. Còn có chờ lấy người ta bên này lên dốc mình còn phải xuống dốc, nghĩ hù dọa người căn bản cũng không có dễ dàng như vậy, một đêm này xuống tới thể lực thế nhưng là tiêu hao không ít. Đang chuẩn bị lên lầu đi ngủ, nhìn thấy nằm sấp tại cửa ra vào nhìn mình lương đống, Ôn Húc cảm thấy hôm nay cũng muốn khao thưởng một chút tiểu gia hỏa này, hôm qua thật sự là quá cho mình tăng thể diện, lập tức làm chết một con bị đặc. Nghĩ đến nơi này, trực tiếp chạy nhà chính cầm hai cái chỉnh lý tốt móng heo. Tìm tới cái hũ, đem móng heo bày đi vào. Sau đó lại để lên một chút hương liệu tăng thêm một chút nước, bỏ vào bếp bên trên, ở phía dưới đốt lên tròn chắc củi lửa, lửa nhỏ chậm rãi hầm bên trên. Ôn Húc rôi ngón tay một chút lương đống, đàng hoàng nhìn xem nồi, đừng ăn vụng, chờ đến trưa chúng ta một người một con heo tay, liền xem như cơm trưa. Lương đống tự nhiên là nghe không hiểu Ôn Húc nói lời, nhưng nhìn đến Ôn Húc đưa tay chỉ mình, ô ô kêu hai tiếng về sau, bày một chút cái đuôi, liền đem mình một đôi mắt cho chuyển đến một bên. Ôn Húc bên này cũng chính là thuận miệng nói. Trông cậy vào lương đống có thể nhìn nổi đó mới là trò cười đâu, Ôn Húc cũng biết lương đống liền là một con chó, nó không có bản sự này có thể nhìn ra heo tay chín không có chín, không có quen tăng thêm lửa thêm cái nước, nếu là nó có thể làm như vậy, Ôn Húc nhất định mà sẽ bị lương đống dọa cho, làm như vậy không phải chó, mà là chó thành tinh. Mấy cây gỗ tròn tối đa cũng liền là đem trong cái hũ heo tay nấu cái 7 thành 9, chờ lấy lò bên trong lửa không có lại có thể nướng bên trên chừng nửa canh giờ. Đợi thêm đến mình khi tỉnh ngủ thêm chậm lửa nấu lần trước, nhiều nhất nửa giờ mỹ vị heo tay đậu nành liền có thể ăn. Hôm nay cơm trưa, Ôn Húc liền định như thế chấp nhận lấy. Bò lên giường, tiến vào ấm áp trong chăn đang ngủ ngon thời điểm, Ôn Húc nghe được đầu giường chuông điện thoại di động một lần vang, vốn chỉ muốn vang vài tiếng liền sẽ treo, ai biết ngươi càng không muốn tiếp, nó càng vang lên không dứt. Uy, ai vậy? Nhận điện thoại Ôn Húc ngữ khí rõ ràng có chút không kiên nhẫn, rời giường khí vẫn là tương đối lớn. Ta à? Điện thoại đầu kia truyền đến một tiếng ngọt ngào giọng nữ. Ôn Húc hiện đầu góc có chút chậm mạch, ngáp một cái về sau lại hỏi, ngươi là ai? Ta là Trác Dịch Tình. Sửng sốt 2 giây, bên đầu điện thoại kia Trác Dịch Tình có chút tức giận, gọi điện thoại trước đó cố ý điều chỉnh một chút tâm tình của mình, để ngữ khí của mình nghe ngọt ngào một chút, ai biết gọi nửa ngày điện thoại, thật vất vả thông đối diện nam nhân kia lại dám không có nghe được thanh âm của mình, phải biết hôm qua hai người còn cùng một chỗ tới. Tuy nói không tính là vui sướng nhưng là ngươi sao có thể quên thanh âm của ta. Có lúc nữ nhân cứ như vậy, ngươi lão nhớ thương nàng nàng đoán chừng sẽ đem ngươi quên đến cái hót đi, nhưng là ngươi biểu hiện ra không đem nàng phóng tới trong lòng, nàng lại cảm thấy nam nhân như vậy tốt nhất lập tức kéo ra ngoài bán địa. Chuyện gì a? Dưa hấu đã ăn xong. Muốn mua buổi chiều lại tới, hiện tại ta muốn đi ngủ. Nói Ôn Húc bên này con mắt liền muốn nheo lại, chuẩn bị để điện thoại xuống ngủ tiếp mình cảm giác. Nghe xong vị này muốn tắt điện thoại. Trác Dịch Tình lập tức nói, đừng, ngươi ở nhà a. Nói nhảm, ta đi ngủ không ở nhà ở nơi nào, không có việc gì treo, ta treo máy. Ôn Húc bên này lại muốn hướng trên giường nằm. Trác Dịch Tình khí răng cắn kéo kẹt vang, thật vất vả đổi lại thanh âm ngọt ngào, thế mà còn mang theo một chút ỏ nẹn âm, Ôn Húc. Ta ngay tại ngươi cửa viện, cho ta mở cửa thôi. Ôn Húc một chút cũng không có chú ý tới Trác Dịch Tình giọng nói chuyện, nghe nói hắn tại cửa ra vào, đến là theo bản năng nhìn một chút đầu giường trên bàn đồng hồ báo thức. Vốn cho là nói thế nào cũng buổi sáng tầm 10 điểm, ai biết xem xét lúc này mới 8 giờ rưỡi sáng. Có bệnh a ngươi, 8 giờ rưỡi sáng tới mua dưa hấu. Ôn Húc lập tức cái này một thân rời giường khí lại một lần bị nhen lửa. Có sinh ý tới cũng không tệ lắm, ngươi là thế nào làm ăn, giống như ngươi làm ăn đến chết đói ngươi có biết hay không? Trong nháy mắt Trác Dịch tỉnh liền bạo phát, đối điện thoại bắt đầu phun lên Ôn Húc. Ôn Húc nguyên bản liền mơ hồ, bị như thế dừng lại phun không khỏi ngồi ở trên giường thẳng vào đầu, nghe được cái nào đầu truyền đến Trác Dịch tỉnh thanh âm, nhanh lên một chút mở cửa ra cho ta, bằng không lão nương hủy đi ngươi đại môn tin hay không. Nghe được trong điện thoại truyền đến đô đô manh âm, Ôn Húc lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, ta dựa vào, hiện tại mua dưa hấu đều ngang ngược như vậy. Đem điện thoại trong tay ném tới trên giường, Ôn Húc đang chuẩn bị ngã xuống ngủ tiếp, liền nghe được trong viện đại môn loảng xoảng vang lên. Ôn Húc, mở cửa. Mở cửa. Người cái tử ra hỏa. Ôn Húc nguyên vốn còn muốn dùng chăn mền che lại đầu, bất quá nghe được Trác Dịch tỉnh tại cửa ra vào lại là chết ra hỏa, lại là đại lừa gạt loại hình, lập tức liền thẳng cào đầu. Hiện tại thế nhưng là vừa sáng sớm, đoán chừng ngay cả mặt trời đều còn chưa có tỉnh ngủ lông mày đâu. Tuy nói tiểu viện người chung quanh nhà ít, nhưng là không có nghĩa là không có à, tả hữu cách 200-300 mét liền có người ta đâu, cái này vừa sáng sớm một nữ nhân phá cửa, sau đó còn lời này, các bạn hàng xóm không chừng cho là mình đem cô bé này làm gì nữa nha. Ôn Húc đành phải chui ra ổ chăn phủ thêm quần áo, đi xuống lầu. Đi! Ăn dưa hấu gấp gáp như vậy làm gì? Ôn Húc đối cổng giống lên một tiếng, vung cạch lấy bông vải kéo đi tới cổng mở cửa. Thụy Nhãn mông lung mà hỏi, muốn mấy cái a? Lời còn chưa nói hết, liền thấy một trận xanh xanh đỏ đỏ cùng với oanh oanh yến yến động tĩnh từ trước mặt mình lóe lên liền chui vào trong nội viện. Chó đang ngủ đâu? Rất đẹp a. Ngươi nhìn, còn lật chúng ta Bạch Nhãn đâu? Đứng tại bên cạnh cửa Ôn Húc đổi qua mặt đến, trợn tròn hai mắt cái này mới nhìn rõ ràng, hôm qua bốn cái cô nương hiện tại chính đứng ở trong sân, nhìn qua lương đống nằm sấp địa phương, chỉ trò nhiệt liệt thảo luận cái gì. Hôm nay cái này bốn cái cô nương cuối cùng có chút chính hình. Không giống hôm qua giống như xuyên giống tại gánh xiếc thú công việc, hôm nay ăn mặc đều thực đã người qua đường hóa, từ điểm này đến xem, cách ăn mặc bình thường bốn vị cô nương, không thể không nói dáng người rất tuyệt, liền xem như giày đặc áo lông tại trên người của các nàng cũng xuyên ra thanh xuân khí tức. Các ngươi hôm nay muốn mấy cái dưa a? Ôn Húc lại hỏi. Trác Dịch tình bên này căn bản cũng không có để mắt nhìn Ôn Húc, một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm lương đống, kia ánh mắt tựa như là nhìn mỹ nữ, khóe miệng nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vấn đề hỏi ra tầm 10 giây không ai trả lời, Ôn Húc bên này nhàm chán thẳng áp. Uy. Lúc này Trác Dịch Tình nói chuyện. Không nghe thấy Ôn Húc hồi âm, Trác Dịch Tình lại hỏi, uy, Ôn Húc, ta đã nói với ngươi đâu? Nghĩ kỹ muốn mấy đổ dưa hấu à nha? Ngươi người này thật không có tình thú, chúng ta bốn người đại mỹ nữ mới vừa buổi sáng đến ngươi khu nhà nhỏ này, ngươi một chút cũng không nhiệt tình, mở cửa liền hỏi chúng ta muốn mấy đổ dưa hấu. Nói dứt lời để như thế nhất chuyện, uy. Chó của ngươi sẽ không thích cắn người a? Các ngươi nếu là chọc tới nó không riêng gì cắn người hơn nữa còn muốn ăn thịt người đâu. Ôn Húc nói. Vậy chúng ta có thể sờ một chút nó a? Bên trong một cái nữ hải đối Ôn Húc hỏi. Ôn Húc xem xét cảm thấy vẫn là để những cô bé này đi mò xuống đi, nếu không mình cái này cảm giác không biết lúc nào có thể tiếp tục, được, chỉ cần không đi đánh nó, ngược đại nó, sờ là hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nghe đến sờ không có vấn đề, bốn nữ nhân lập tức liền hướng về lương đống mạnh và qua. Bốn cái cô nương đánh tới, trực tiếp đem chính híp mắt ngủ gật lương đống cho giật nảy mình, có một chút đứng lên. Lương đống bên này một chạm, bốn cái cô nương tựa như là bị làm định thân pháp, đột nhiên bất động. Không phải là không muốn động mà là bốn người này cô nương không dám động, sợ chọc giận trước mắt chó. Phốc phốc. Nhìn thấy cái này bốn cái cô nương từng cái duy trì động tác của mình, có cất bước có chân còn trên không trung, giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, bộ dáng kia thật sự là muốn bao nhiêu kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái. Ngươi còn cười, cái này chó có phải hay không muốn công kích chúng ta? Các ngươi có thể đừng biểu hiện giống người điên có được hay không? Ngươi như thế bổ nhào qua đừng nói là chó, ngay cả heo đều phải quay đầu chạy, cũng không nhìn một chút các ngươi động tác nhiều dọa người à, cùng muốn bắt làm tinh linh cách cách vụ giống như Ôn Húc nói, lương đống, nằm xuống. Nghe được Ôn Húc lên tiếng, lương đống nhìn xuống bốn cái cô nương sau đó chậm rãi nằm sấp về tới trên mặt đất. Bốn cái cô nương nghe được Ôn Húc nói như vậy, cẩn thận tiến tới lương đống bên người. Mấy cái tay bắt đầu ở lương đống trên trán, dưới cổ trên lưng vuốt nhẹ. Đừng nói là con chó, coi như hiện tại là cái nam nhân bị bốn cái tỉnh cô nàng tay nhỏ vuốt ve đoán chừng cũng phải đẹp không muốn không muốn. Rất nhanh lương đống liền giơ lên chó đầu, đem cằm của mình giao cho các cô nương cạo, mình thì là nhắm nửa con mắt, đẹp thẳng hừ hừ. Ôn Húc còn mặc quần lót, hất lên áo đông đầu, đứng ở trong viện không bao lâu đã cảm thấy nửa người dưới rét căm căm, bảo vật gia truyền có chút bị tiểu hàn gió đông thẳng hướng trong thân thể co lại. Ta nói các vị, sờ cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi muốn bao nhiêu đổ dưa hấu đi, nhanh lên một chút ta còn muốn đi đi ngủ đâu. Ôn Húc thúc giục nói. Trác Dịch Tình đầu đều không có chuyện, dọc theo lương đống trên đỉnh đầu một mực phủ đến phía sau lưng, ngươi nhốt ngươi liền đi ngủ ngon, già hỏi chúng ta muốn mấy đồ dưa hấu ngươi nhàm chán không thể nhạt, còn sợ chúng ta trộm ngươi đồ trong nhà hay sao? Ôn Húc làm sao sợ các nàng trộm đồ, phía bên mình ngoại trừ đồ ăn cũng không có gì tốt trộm, bày ở bên ngoài quý nhất liền là nhà chính treo gần phân nửa heo chân sau, còn có nửa bên dê. Những vật này đối với cái này tứ cô nương tới nói đoán chừng nhìn thấy đều không muốn nhìn nhiều. Nhìn qua đám này không có thấy qua việc đời nha đầu, Ôn Húc thật sự là buồn ngủ lợi hại, thế là nói, vậy ta đi trước ngủ, các ngươi nếu là đi liền trực tiếp gọi ta liền thành. Đi thôi, đi thôi. Tứ cô nương sửng sốt không có một cái ngẩng đầu, đều đáp ý cho lương đống gãi ngứa. Ôn Húc nắm thật chặt khoác trên người áo đông, miệng bên trong lẩm bẩm một câu liền hướng trên lầu đi, về tới trên giường được lên đầu tiếp tục ngủ. Cảm thấy mình mới vừa ngủ, nghe được có người tại bên thai của mình nói gì đó. Ca môn, ca môn. Nghe làm sao có chút giống như là Nghiêm Đông thanh âm. Ôn Húc loang thoáng thầm nghĩ. Đại Húc, Húc ca, Húc gia. Không đúng. Ôn Húc thầm nghĩ, Nghiêm Đông cũng sẽ không gọi mình Húc ca, càng đừng đề cập Húc gia. Xoay người muốn tiếp tục ngủ, cảm thấy có một con hai tay thay phiên đầu của mình bắt đầu dùng sức lắc, thật sự là nhịn không được mở mắt xem xét. Nghiêm Đông con hàng này một gương mặt to cách đầu của mình cũng liền 40cm khoảng cách, 10 phần kinh khủng. Tà thao. Ôn Húc trực tiếp bị con hàng này ánh mắt cho kinh đến. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Hưng phấn đều nhanh muốn phun lửa, ô lẹ lẹ mang theo một sợi dâm quang, lộ ra 10 phần hèn mọn, còn thêm dâng lên muốn ra tao khí, tựa như là Ôn Húc nhìn thế giới động vật ở vào giao phối kỳ công chó hoang giống như. Ánh mắt này trực tiếp đem Ôn Húc dọa trong lòng siết chặt, nghiêm nghị quát, làm gì? Nghe được Ôn Húc lớn tiếng như vậy, Nghiêm Đông lập tức đem ngón tay bỏ vào bên miệng, thở dài một tiếng, một cái tay khác liền muốn che lên Ôn Húc miệng. Cái này Đông làm trực tiếp đem Ôn Húc cho hạ sửng sốt, theo bản năng co lại đầu gối tựa như là người. Con hàng này lúc nào lấy hướng thay đổi? Một mực nhìn không ra a. Ôn Húc bên này lập tức cảm giác không được, vạn nhất nhà mình ca môn là cái thỏ ra vậy mình làm sao bây giờ, cái này hữu nghị xem ra là giữ không được. Đang lúc Ôn Húc trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Nghiêm Đông nói, trong viện kia tứ cô nương là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Nghiêm Đông xách tứ cô nương, Ôn Húc lập tức thở phào một cái. Nguyên lai ngươi nói là lầu dưới cô nương. Kia ngươi cho rằng đâu? Nghiêm Đông nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, tiến trong nội viện nhìn thấy bốn cái chân dài eo nhỏ đại mỹ cô nàng, trực tiếp cái này cẩn thận liền nhảy cùng máy đóng cọc, thùng thùng vang lên không ngừng, tiến lên trước hỏi cô nương vài câu, còn gái người ta cũng không muốn phản ứng, chỉ nói là bạn của Ôn Húc. Nghe xong lời này Nghiêm Đông tự nhiên là giống như tia chớp chạy lên hỏi Ôn Húc tình huống nha. Mua dưa hấu. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông chỗ đó tin tưởng. Mua đồ dưa hấu hiện tại cũng là cái này đẳng cấp, kia mẹ nó sang năm duy mật không được tìm thật mọc cánh thiên sứ mặc nội y a. Muốn tin hay không, người dưa hấu đưa xong rồi. Ôn Húc nghĩ nằm xuống, bất quá nhấc lên dưa hấu tự nhiên muốn hỏi một chút, dưới lầu còn có 120 dưa hấu đâu. Đúng rồi, còn có trong viện con kia con cựu nhỏ, cùng một chô đưa qua. Có mỹ nữ tại, ăn cơm chưa xong lại cho thôi. Nghiêm Đông vừa nói một bên dựng lên lỗ tai nghe dưới lầu truyền đến cô nương chuông bạc giống như tiếng cười. Nhìn thấy Ôn Húc muốn nằm xuống, Nghiêm Đông lập tức đưa tay đem hắn lại lôi dậy. A, Ôn Húc hơi kém đem tóc mình lấy xuống, vẻ mặt đau khổ nói, ta muốn ngủ cái an giấc làm sao lại khó như vậy. Chương 35, thân nữ nhi hán tử tâm. Mau dậy, đến trong viện giúp ta giới thiệu một chút. Nghiêm Đông xách Ôn Húc cổ, dùng sức lung lay hai lần nói, ca môn đời này hạnh phúc nhưng lại tại trên vai của ngươi, liền nhìn ngươi bây giờ tác dụng, ngươi đây là đợi ra sức đâu, ngươi chính là huynh đệ của ta. Về sau núi đao xuống biển lửa chỉ cần nói một chữ. Ôn Húc đẩy ra Nghiêm Đông, dừng lại, những cô nương này không thích hợp ngươi, chúng ta cùng người ta sinh hoạt không tại một cái thế giới, ta khuyên ngươi à, vẫn là đừng nghĩ chuyện này. Nghiêm Đông nghe đưa tay chỉ Ôn Húc nói, ngươi người này quá cầm thú, bốn cái cô nương ngươi cũng không thể muốn hết đi, ta bên này không cần nhiều, liền muốn cái kia mặc áo vàng, ta thật thích. Nói xong đưa tay tại mình não miệng khoa tay một chút, ra hiệu quần áo vàng cô nương ngực có khe rãnh. Ngươi người này tinh trùng lên não. Ôn Húc ngẩng đầu nhìn con hàng này như bị điên mặt, sau đó ngáp một cái nói. Được, ta tinh trùng lên não, ngươi đơn thuần đáng yêu, hiện tại ta cần ngươi cái này tiểu đơn thuần cho ca sáng tạo một cái cơ hội, ngươi đến cùng làm vẫn là không làm. Nghiêm Đông dày lên ra mặt. Ôn Húc nghe xoa bóp một cái mặt, cảm thấy mình không có gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Được, ta mặc quần áo. Đắc lặc. Nghiêm Đông nghe xong khẽ vươn tay liền đem bày ở trên ghế rửa quần áo cho đưa tới Ôn Húc trước mặt. Ngài nhanh lên một chút. Ôn Húc nhận lấy quần áo, vừa mặc vừa nói, ngươi trông ngươi xem hiện tại bộ dáng này, không đi làm thái giám thật khó tài, tốt bao nhiêu nội tình à, hầu hạ người như thế hăng hái. Mặc quần áo xong, Ôn Húc đi xuống lầu, nhìn thấy cái này tứ cô nương còn ở trong viện gãi lương đống đâu. Lương đống lúc này đoán chừng là bị bốn cái cô nương cho thật hầu hạ đến ý tưởng bên trên, trực tiếp bay qua thân lộ ra màu xám bụng nhỏ, hai con chân trước khuất lấy hai đầu chân sau sưng sở, ngẩn người bám lấy, không biết làm sao thoải mái đâu. Muốn tán tỉnh cô nàng ngươi cũng thông minh cơ linh một chút, không thấy được mấy cái này cô nàng lạnh mà Ôn Húc nhìn thấy cái này bốn cái cô nương trên mặt đều nhanh muốn treo nước mũi, quay đầu tiến tới Nghiêm Đông bên thai nhẹ giọng nói một câu. Nghiêm Đông hỏi, ta nên làm cái gì? Ngươi thật sự là không cứu nổi. Ôn Húc nhìn thấy con hàng này trừng mắt một đôi mắt, kinh ngạc hỏi mình nên làm cái gì, thở dài một hơi chi sau tiếp tục nói, đi cắt hơn mấy phiến củ gừng, nhà chính trong ngăn tủ còn có non nửa túi tự tay chế tác đường đỏ, đi cắt cái này dài như vậy một đoạn hương, trong nước nấu mở về sau lại để lên mấy muôi đường đỏ, chờ lấy đường tan liền tốt, bưng lên cho những cô nương này khu lạnh. Nghe được Ôn Húc kiểu nói này, Nghiêm Đông lập tức gật đầu như là kẻ phụ họa, có đạo lý, có đạo lý, có đạo lý còn không mau đi. Ôn Húc hỏi, đáng tiếc ta vẫn là sẽ không, một chuyện không phiền hai chủ, cái này đường đỏ nước gừng vẫn là ngài để nấu, vạn nhất ta nấu không đúng đây. Nói đến chỗ này, Nghiêm Đông còn không có đợi lấy Ôn Húc trả lời, lập tức hướng về ngồi xổm trên mặt đất đùa chó bốn cái cô nương đi tới. Ôi, hôm nay thời tiết đủ lạnh à, ngươi nhìn các ngươi làm sao một mực tại bên ngoài à, nhanh lên một chút vào nhà. Ôn Húc đi cho khách nhân nấu một chút đường đỏ nước gừng khu khu trên người hàn khí. Ta dựa vào. Ôn Húc nghe được Nghiêm Đông tiểu nói này trong lòng lập tức đem ra hỏa này từ đầu đến chân khinh bỉ một lần, gặp qua vô sỉ liền chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy, từ mặt mũi đến lớp vải lót một người muốn hết, thế mà còn có thể đem việc đẩy cho mình, chỗ tốt tất cả đều ôm trên người mình. Trác Dịch Tình nghe nhìn qua Ôn Húc nói, đồng dạng là nam nhân, làm sao có ít người giác ngộ liền kém như vậy, đến cùng là không có so sánh thì không có thương tổn. Nói xong ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông, vươn phấn nộn thon dài bàn tay như ngọc trắng, ngươi tốt. Ta gọi Trác Dịch Tình, là bạn của Ôn Húc. Ngươi tốt, ta là Ôn Húc bạn bè thân thiết, ta gọi Nghiêm Đông, Nghiêm Khắc Nghiêm, mùa đông đông Nghiêm Đông vui rất là vui vẻ đi hai bước, cầm Trác Dịch Tình tay cầm hai lần, buông lỏng ra về sau trực tiếp chạy tay trái quần áo vàng nữ hài đưa tới. Cô nương họ gì phương danh? Ta gọi Khuất Oanh, Khuất Nguyên bản ra, Oanh mà liền là chim hoàng oanh oanh, đây là ta tỉ môn, Tuần Thiến, Dương Hạng cô gái áo vàng căn bản cũng không có vươn tay, trực tiếp báo lên tên của mình. Tiện thể còn giới thiệu một chút còn lại hai cái tỉ muội. Ôn Húc nhìn xem Nghiêm Đông con hàng này rút tay trở về, lúng túng xoa hai lần không khỏi trong lòng vui vẻ lên, quay đầu đi phòng bếp cầm đồ vật bắt đầu nung đỏ đường nước gừng. Hai người các ngươi có ý tứ à, hắn gọi Ôn Húc, ấm áp, ngươi gọi Nghiêm Đông, lạnh muốn chết, ta nói các ngươi là thế nào trở thành bằng hữu một cô nương khác cầm tên của hai người mở lên trò đùa. Nghiêm Đông đang lo không có có chủ đề đâu, nghe xong lập tức ngồi xổm xuống, đẩy ra hoàng y cô bên người của mẹ. Đưa tay sở lấy lên lương đống đầu, ta người này đừng nhìn danh tự lạnh, nhưng là làm người kia là nhiệt tình ghê gớm, nếu như là án lấy thật cách đến đặt tên, vậy ta liền phải gọi hỏa diễm. Bốn cái hỏa. Kia nhiệt tình ta nói với các ngươi, cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Ôi! Vừa thổi đến nơi này, Nghiêm Đông cảm thấy mình tay mát lạnh, trên ngón tay ẩm ướt lộ lộ, quay đầu nhìn lại chỉ gặp lương đống mở ra há miệng, lộ ra sắc bén răng nanh ngậm lấy ngón tay của mình, lập tức liền giật nảy mình. Vội vàng đem mình tay từ lương đống miệng bên trong rút ra. Đại Húc, lương đống làm sao cắn người nha? Cắn nát. Ôn Húc nghe xong lương đống cắn người lập tức đi ra, chó cắn người cũng không phải cái gì thói quen tốt, nếu như là thật cắn Nghiêm Đông, kia Ôn Húc liền phải trừng trị nó, ở lâu như vậy người đều cắn, cái này chó cho dù tốt cũng không thể nuông chiều. Ngươi nhìn. Cắn ta một tay nước bọt Nghiêm Đông đối Ôn Húc dựng lên ngón tay, trên ngón tay sáng lấp lánh treo tiên dịch. Ôn Húc xem xét liền hiểu, nó không phải cắn ngươi. Ngươi chuẩn bị cùng ngươi chơi, thật muốn cắn ngón tay của ngươi sớm đã không còn. Chó con thích cái này cách chơi, Ôn Húc cũng thường nắm tay phóng tới lương đống miệng bên trong, lương đống đều là hư cắn, giống cầm răng lạc lấy chơi, đây là nó thích một loại trò chơi, cũng không phải là thật muốn cắn người. Ngươi người này, chó cùng ngươi chơi ngươi cũng không biết, thật không có thú. Nghiêm Đông một động tác này trực tiếp để bốn cái cô nương kinh bị, Khuất Oánh Mạ còn đem mình xuân hành giống như ngón tay hướng lương đống bên miệng phủ, một bên phủ vừa nói. Ta và ngươi chơi hôn hôn, ta và ngươi chơi hôn hôn. Bất quá Khuất Oánh Mạ hảo ý lương đống cũng không linh tỉnh, ngậm chặt miệng còn phát ra nghẹn ngào cảnh cáo âm thanh, nghe được thanh âm này, Khuất Oánh Mạ một mặt ủy khuất nắm tay rụt trở về. Nghiêm Đông xem xét lập tức đối lương đống khiển trách quá mắng, cái này thái độ gì, đối đãi khách nhân ôn nhu một chút. Ngươi cùng vốn cũng không hiểu chó. Khuất Oánh Mạ ngẩng đầu đối Nghiêm Đông nói, một cỗ nhỏ tà hỏa chạy Nghiêm Đông liền đến. Nghiêm Đông mấy cái này thời gian liền vội vàng kiếm tiền. đối với Lương Đống hiểu rõ bất quá là lúc ăn cơm hướng đáy bàn ném lên hai khối thịt cái gì, cái khác cũng không có công phu đi đùa Lương Đống, liền xem như Ôn Húc đều không có quá nhiều thời gian đùa trò chơi. Trước kia cũng không có cảm thấy, bất quá bây giờ bị mình thèm nhỏ dãi cô nàng như thế một ép buộc, Nghiêm Đông cảm thấy cái này đùa chó cũng có thể tán gái. Bất quá trên mặt lại một chút tức giận bộ dạng đều không có, đối cô nương vui vẻ cười ngây ngô. Đúng, đúng. Ta là đối Lương Đống không quá quan tâm, nhưng là từ nay về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó, mỗi ngày một chậu thịt. Nghiêm Đông cười tủm tỉm lại tiếp cận tiến lên. Ôn Húc lúc này thực đã bưng tiểu một khay, nâng bốn chén nhỏ đường đỏ nước gừng đi ra phòng bếp, mỗi ngày một chậu thịt, ngươi cấp ngân hàng à, ngươi nếu là nghĩ cho chó ăn mình mua chó nuôi, Lương Đống làm sao cho ăn ta quyết định. Mỗi ngày gặm một chút xương cốt ăn chút cơm thừa là được rồi, cái nào nhiều như vậy giảng cứu, chó ngoan đều bị các ngươi những người này cấp dưỡng phế vật. Nói xong đem khay hướng bốn cái cô nương trên mặt đất vừa để xuống, uống một chút nóng, phát đổ mồ hôi, nhìn các ngươi những người này mấy giờ liền ngồi xổm ở bên ngoài cho chó gãi ngứa, đến mức đó sao? Đoán chừng bốn cái cô nương cũng cảm thấy lạnh, từng cái bưng chén lên hai tay che lấy nóng hôi hổi cái chén bắt đầu ngụm nhỏ uống. Chó đi theo ngươi thật bị tội. Ngươi xem một chút cái này giữa mùa đông liền thả ở bên ngoài chắc dịch tình bất mãn nói. Vậy như thế nào? Mở điều hòa không khí phòng để nó ở bên trong ở lại. Ta nói cho ngươi ta mình bây giờ đều không có điều hòa không khí mở, đây là chó không phải người, trên người nó cái này xám xịt đồ vật gọi chó ra, người ta tự mang áo khoác bằng da, không cần đến điều hòa không khí. Ôn Húc nói. Nhìn bốn cái cô nương đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy mình, Ôn Húc cảm thấy mình cùng những này có tiền tiểu thư trò chuyện cái này làm gì à? Người ta gọi là chơi chó, mình là nuôi chó, chí ít tại đối đường phố chó bên trên là hai đầu đạo bên trên người. Móc ra điện thoại di động trong túi nhìn thoáng qua, phát hiện thực đã 10 điểm nhanh hơn phân nửa, tại là hướng về phía mọi người nói, tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi muốn mấy đồ dưa hấu, ta chuẩn bị cho ngươi một chút liền trở về đi, ngươi đây nhanh đưa khách nhân muốn 120 đồ dưa hấu cho đưa, còn có con kia con cừu non cũng mang lên. Làm sao vừa thấy mặt liền là dưa hấu? Chắc dịch tình nhìn qua Ôn Húc hỏi. Ôn Húc hỏi ngược lại, tiểu thư, chúng ta không nói dưa hấu nói chuyện gì. Nếu không nói chuyện quốc chính thời sự, ta lại ở lại Nghiêm Đông bên này còn phải lại một hồi. Ôn Húc nhíu mày, ngươi bây giờ đưa. Lúc trở về còn có một xe nửa rau quả, ngươi nói một chút ngươi lại ở lại, kia ngươi hôm nay đạt được mấy điểm mới có thể đưa xong. Nghiêm Đông bị Ôn Húc tiểu nói này, lập tức đứng lên, vừa đi vừa miệng bên trong còn lẩm bẩm, đưa đồ ăn, cả ngày chỉ là đưa đồ ăn. Ta lại không thể có một chút giải trí sinh hoạt. Ngươi lẩm bẩm cái gì? Ôn Húc không có nghe tiếng. Nghiêm Đông trả lời, ta nói đưa đồ ăn tốt, ăn Tết có tiền mua mới áo đông. Ngươi chỉ phái người khác mình làm gì? Chắc dịch tính hỏi. Ôn Húc nói, ta nấu cơm a. Lập tức tới buổi trưa. Vậy ngươi làm nhiều một chút, hôm nay tỉ muội chúng ta ngay tại ngươi nơi này ăn cơm. Chắc dịch tính nói. Cái gì? Ôn Húc lớn tiếng hỏi ngược một câu. Lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nói cho ngươi bên ngoài không biết bao nhiêu nam nhân nghĩ mời chúng ta ăn cơm chúng ta đều không phản ứng. Hôm nay là nhìn Lương Đống trên mặt mũi mới cho ngươi cơ hội này khuất oanh đem cổ nhỏ hốn éo, như cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Nghiêm Đông nghe xong cô nương muốn lưu lại ăn cơm, lập tức vui vẻ, đúng, đúng. Lưu lại ăn cơm. Tục ngữ nói tốt, tới đều là khách mà. Ôn Húc chỗ đó không biết con hàng này có chủ ý gì, khẳng định là đưa xong dưa lúc trở về còn có thể lại nhìn thấy Hoàng Y Mỹ Nhân. Tại là hướng về phía Nghiêm Đông nhạc đạo, Lao Tần đám người kia đều tới không dưới 4 lần, đều là khách, ngươi lần nào muốn lưu người ta ăn cơm. Đừng nói cái gì Lao Tần, ngươi nhanh nấu cơm đi, ta bên này đi đưa dưa hấu, chờ ta trở lại lại mở cơm. A Nghiêm Đông nói xong lập tức liền chui vào trong nhà, một người bắt đầu nhanh chóng rời lên dưa hấu, hướng xe của mình sau toa đưa. Chuyện cũ kể tốt, Mỹ Nhân ở bờ Nam Nhân làm việc đến kia tích cực hưng nhất định mà cao, tựa như là hiện tại Nghiêm Đông. Muốn chuyển hàng chục hàng trăm nhiều đồ dưa hấu sửng sốt không có để Ôn Húc giúp đỡ ý tứ, một người thật nhanh sách biểu hiện tại 10 phần gia môn. Ôn Húc nghĩ thầm, nhìn như vậy đến, những cô nương này đến cũng không phải là không có chỗ tốt ta. Nhìn xem Nghiêm Đông rời một lát dưa hấu, Ôn Húc vào trong nhà bắt đầu chuẩn bị nấu cơm nấu đồ ăn, nguyên vốn chuẩn bị giữa trưa đậu nành heo tay như thế thấu hòa, hiện tại tăng thêm 4 vị cô nương mang lên Nghiêm Đông vậy hiển nhiên lại không được, Ôn Húc bên này cũng không muốn nhiều phiền phức, suy nghĩ một chút dứt khoát tình ý chuyện. Trực tiếp ăn lẩu tốt, thế là bắt đầu tẩy một chút rau quả, sau đó cầm lưỡi dao bắt đầu đào lên bị đông cứng khỏe mạnh thịt dê, còn có thịt heo. Làm xong về sau, Ôn Húc lại về đem trong tiểu viện vạc lò bên trong lửa lại thăng lên, hướng lò ngọn nguồn thêm một chút ủi, bắt đầu tiếp tục hầm heo tay. Tục ngữ nói tốt, thèm mũi mèo nhọn, rất khối đậu nành heo tay hương khí liền đem bốn cái cô nương cùng lương đống cùng một chỗ hấp dẫn tới. Ôn Húc, ngươi cái này cái nồi bên trong nấu cái gì a, thơm như vậy. Ôn Húc nhìn xem Trác Dịch Tình đưa tay muốn đi mở vung cái nắp, lập tức nói, đừng đụng, không có mắt à, trên lò bày chính là cái hũ không biết à, trực tiếp đưa tay đụng có thể đem tay của ngươi bỏng ra của đến, bên trong đốt là đậu nành heo tay. Heo tay Mỹ Dung a, lúc nào có thể ăn khuất oanh đều nhanh nuốt nước miếng. Ôn Húc nhìn lấy mình bên cạnh ngồi xổm bốn người một chó, toàn cùng nhìn lấy mình cái hũ, một mặt chờ lấy bắt đầu ăn dáng vẻ, không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi thật đúng là không khách khí. Ôn Húc đôi bốn cô nương nói. Nói thật, Ôn Húc hiện tại có chút thích cái này bốn cái cô nương, tuy nói ăn mặc có chút kỳ quái, nhưng là chí ít hiện tại xem ra người không giả mồm, trong tính cách có chút tùy tiện không giả, nhưng là thế nào nói cũng so với cái kia bưng giá đỡ nắm lấy cô nương nhận người thích ra. Khách khí là lấy lòng người khác, ủy khuất mình, chúng ta mới không làm ngốc như vậy sự tình đâu. Trác Dịch Tình nói. Khuất Oanh thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Ôn Húc, ta có một con đỗ cao, có thể hay không để cho lương đống cùng nàng đánh cái ổ. Nghe được một cái nam nhân nói chuyện này Ôn Húc cảm thấy bình thường, nhưng là đánh ổ lời này từ một cái nũng nịu ngực lớn mỹ nữ miệng bên trong nói ra làm sao nghe thế nào cảm giác quái. Đánh ổ. Đánh ổ ngươi không biết à, liền là bình thường nói giao phối, ta có một con mẫu đỗ cao, rất khỏe mạnh, loại cũng rất thuần, màu trắng, muốn dùng ngươi lương đống làm loại công, giao phối Khuất Hoành mà một bên nói còn vừa lý bắt đầu khoa tay. Nghe được Khuất Hoành Hoành nói chuyện này, cái khác ba cái một mặt mà chờ đợi nhìn qua Ôn Húc, làm Ôn Húc đều có chút thẹn hoảng. Ôn Húc vội vàng đưa tay, ta biết, ta biết. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này một bọn đều là cái gì cô nương à, từng cái chơi mánh khuyển không nói, nói lên đánh ổ sự tỉnh tới một cái còn hai mắt tỏa ánh sáng, hoàn toàn liền là nữ mặt thân hán tử tâm à, còn phải là loại kia toàn thân lông ngực, cao lớn thô kệch hán tử tâm. Chương 36, có lý tưởng. Hai cái heo tay phân biệt bổ đôi. Vừa vặn đủ bốn cái cô nương mỗi người nửa cái, Ôn Húc cùng lương đống cái này một chủ người một chủ chó chỉ có thể liền heo tay canh ăn đậu nành. Nguyên lai bắt đầu ăn trước đó bốn người cô nương còn khách khí nói muốn thay lương đống trước nếm thử, bất quá chờ lấy heo tay vừa vào miệng, không có một cái nhớ tới còn có lương đống con chó này, từng cái ôm mình nửa mảnh heo tay, cứ như vậy ngồi xổm ở vạc lò bên cạnh, rất không có hình tượng gặm quai hàm hai bên đều là chất béo, một bên gặm còn một bên thẳng hừ hừ, chợt nghe xong cùng một tổ như bé heo. Ôn Húc người heo tay thật chắc Dịch Tình lời còn chưa nói hết, đưa tay đối Ôn Húc khoa tay một cái ngón tay cái, trong nháy mắt lại túi đầu xuống gặm xương cùng xương ở giữa gân thịt. Ăn ngon. Cho ngươi Dương Hạm đem gặm quang xương cốt ném tới lương đống trước mặt. Lương đống ánh mắt bị xương cốt hấp dẫn lấy, nhìn một cái về sau liền đem đầu chuyển đến trước mặt mình trong chậu, đoán chừng nhìn thấy gặm thành như vậy xương cốt ngay cả chó đều có chút bó tay rồi. Khuất Oanh Nhi tốt một chút, đem còn mang theo một chút thịt hoa xương ngón chân bỏ vào trên tay, tiến tới lương đống trước mặt, ăn đi. Phía trên có thịt thịt. Ai biết lương đống ngửi một chút vị thịt, nghiêng một cái đầu tiếp tục ăn lấy mình chó trong chén đậu nành, hai con mắt chó nhìn hai ba lần xương cốt về sau, đem toàn bộ chó đầu chôn đến trong chén, cũng không tiếp tục nhìn xương cốt một chút, một bên ăn còn vừa chép miệng đi lấy miệng, còn ra ăn mang nước canh hạt đậu chật chật âm thanh. Chó của ngươi có vấn đề a? Tình nguyện ăn hạt đậu không ăn thịt Trác Dịch Tình nói. Các ngươi cùng nó còn không quen, nếu như giống như là Nghiêm Đông đồng dạng cho nó đổ vật nó liền ăn. Hiện tại các ngươi làm sao cho ăn nó cũng sẽ không ăn Ôn Húc nói. Khuất Oanh Nhi nghe xong lập tức hâm mộ nói, ngươi cái này chó hấn quá tốt rồi, làm sao hấn, chó của ta dạy thế nào nó đều ăn người khác cho đồ vật, tốt nhất thời điểm là ở ngay trước mặt ta không ăn, nhưng là ta xoay mặt liền ăn hăng hái muốn chết. Ôn Húc nói, ta không có làm sao hấn, nhặt được thời điểm cứ như vậy, ngoại trừ ta cho đồ vật người khác cho liền xem như cho dù tốt ăn, nó cũng sẽ không ăn, theo ta phỏng đoán, đoán chừng là bị người vứt bỏ thời điểm bị người làm cho bị thương. Nhớ kỹ rồi. Ngươi tùy tiện nhặt một đầu liền có thể nhặt được tốt như vậy chó, vì cái gì ta liền nhặt không đến đâu. Dương Hạm ngừng một chút trong tay heo tay, cảm khái một câu chi sau tiếp tục lại ôm lấy heo tay gặm. Nhặt thời điểm liền là một đầu nhỏ chó đất, nhìn lạp tháp mà lại trên thân còn rất dài đau nhức, dạm như vậy đừng đề cập nhiều khó coi, chỉ là cho nó chữa bệnh, lần thứ nhất liền là 2000 khối, khi đó ta nhưng không biết nó hiện tại dài dạng này. Ôn Húc nói. Nói xong nhìn một chút đồng hồ trên tay. Thời gian thực đã chỉ đến xuống buổi trưa nhanh một chút, không khỏi lại thầm nói, cái này Nghiêm Đông làm sao vẫn chưa về. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến xe tiếng vang, Ôn Húc bên này còn tưởng rằng Nghiêm Đông trở về, bất quá xem xét bên chân lương đống động tác, liền hiểu tới không phải Nghiêm Đông, mà là người ngoài. Bởi vì hiện tại lương đống thực đã ngẩng đầu nhìn môn phương hướng, hai con mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú lên cổng, một trương mặt chó bên trên viết đầy cảnh giác. Xin hỏi, Ôn Húc có phải hay không ở chỗ này? ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ôn Húc nghe được thanh âm này cảm thấy rất quen, nghĩ một hồi liền biết là người nào, liền là bị mình đụng phải xe sang trọng Hứa Tín Đạt. Còn không có đợi Ôn Húc đi mở cửa đâu, Trác Dịch Tình cái thứ nhất đứng lên, chạy tới cổng một tay nắm lấy gặm nửa heo tay, một tay kéo ra then cài cửa. "Biểu ca, sao ngươi lại tới đây a?" Trác Dịch Tình đối đứng ngoài cửa Hứa Tín Đạt nói. Ngoài cửa lớn không chỉ có Hứa Tín Đạt còn có Thừa Diệu, hai người ngồi một chiếc xe bên tới, trên xe bên cạnh còn đứng một cái xem ra giống như là lái xe một người như vậy. Ôn Húc, không có ý tứ, cũng không nói một chút liền đến quấy rầy ngươi, nghe Dịch Tinh nói qua địa chỉ của ngươi, hôm nay vừa vặn làm việc từ nơi này đi ngang qua liền thuận đường ghé thăm ngươi một chút có ở nhà không? Hứa Tín Đạt đứng tại cửa ra vào, trong tay còn cầm đồ vật. Ôn Húc xem xét người này đều tới, mình vô luận như thế nào cũng không thể nói ngươi trở về đi loại này lời nói, lại nói đôi Hứa Tín Đạt ấn tượng cũng vẫn được, chí ít không phải chán ghét cái chủng loại kia, thế là cười nên đón tiếp lấy, nói nơi nào, tới liền là khách. Hứa Tín Đạt giơ lên ra tay, lâm thời khởi ý, cũng không có vật gì tốt rượu này liền là tùy tiện cầm, ngươi đừng khách khí. Rượu là rượu ngon, Louis 13 tuy nói không biết cái đồ chơi này bao nhiêu tiền, nhưng là Ôn Húc biết thứ này nhất định không rẻ. Tới thì tới, còn mang thứ gì? Ôn Húc bên này nhỏ khách khí hai tiếng liền đem rượu tiếp tới, tiện thể lấy đem Hứa Tín Đạt cùng dư rượu nên tiến viện tới. Hứa Tín Đạt bên này đối lái xe ăn mặc người nói một lần, để chung quanh hắn đi dạo đi. Mình thì là theo chân Ôn Húc đi tới trong viện, sau đó từ Ôn Húc mang theo nhìn một chút, Ôn Húc nơi này cũng không có gì để mắt, nói thực ra tiêu chuẩn dân công phòng, trên tường liền là quét vôi, trên mặt đất ngay cả gạch đều không có. Cái gì cũng không có, vẫn là mướn phòng ở Ôn Húc cũng không có ngượng ngùng gì. Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu hai người đều không có gì ghét bỏ biểu thị, trong đó Dư Diệu còn nói, ta đại khái tiểu học thời điểm, trong nhà liền ở phòng ốc như vậy, còn không phải hai tầng liền một tầng, hơn nữa còn là cùng người khác cùng thuê. Nhà chúng ta liền thuê như thế lớn một gian, trẻ tuổi cái gì cũng có khả năng, hiện tại phòng này tính là cái gì? Giữa trưa chuẩn bị ăn lẩu A. Cho chuyện liền đi tới nhà chính, Hứa Tín Đạt thấy được trong đó trên bàn bát tiên bày một cái đồng nồi lẩu, không khỏi hỏi một câu. Cùng ta ở chung bằng hưu vẫn chưa về, cho Hàn Thao đưa dưa hấu đi, đem phía ngoài bốn vị cô nương đều đói bụng, cho nên mỗi người phát nửa bên heo tay trước điểm điểm, các ngươi ăn không có, nếu là không ăn ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Ôn Húc nói. Dư Diệu cười nói, lúc đầu cho là ngươi cái giờ này mà nên ăn cơm xong, đã ngươi chưa ăn qua vậy chúng ta cũng không khách khí, hai chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn đâu. Vậy thì thật là tốt. Ta lại gọt một chút thịt đi. Ôn Húc nghe cười vừa nói một bên cầm lên lưới dao đi bên cạnh phòng bắt đầu đào thịt. Dư Diệu cùng Hứa Tín Đạt hai người đem đào thịt công việc này trở thành trò chơi, rất nhanh liền đem công việc này từ Ôn Húc trong tay nhận lấy, hai người xem như một hạng giải trí hoạt động đến làm. Ôn Húc cho Nghiêm Đông gọi điện thoại, nghe hắn nói lại có chừng 10 phút đồng hồ liền đến, thế là bắt đầu đem mình tự chế, dùng không gian gỗ đốt chế ra một cắt bòn điểm, bỏ vào nồi lẩu ngọn nguồn, sau đó đem mua được trong biển vớt nồi lẩu ngọn nguồn liệu bỏ vào nồi lẩu bên trong, một bên cay một bên không nước dùng, vừa vặn chiếu cố đến miệng của mọi người vị. Ôn Húc bên này nồi lẩu bên trong nước canh đốt lên, Nghiêm Đông liền đến nhà, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn bát tiên bên cạnh, vừa vặn 8 người một cái không nhiều không thiếu một cái. Ngồi tại tràn đầy vây quanh nồi lẩu lớn bắt đầu đem một vài khó đốt bỏ vào trong nồi, chờ lấy mở nồi sôi lại xuống thịt quyển loại hình buông xuống đến liền quen. Cũng không có cái gì ăn ngon, mọi người chấp nhận lấy thấu hoặc dừng lại, đem bụng lấp đầy liền thành. Hơn một phút đồng hồ qua đi, Ôn Húc lại một lần nữa mở ra nồi lẩu đóng, nói một câu lời dạo đầu ra hiệu mọi người có thể bắt đầu ăn. Chu Thiến lúc này xoa bóp một cái bụng, ra hiệu nói, không có việc gì, có ăn ngon hay không đều chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta ăn ít. Nửa cái heo tay mang theo một chút đậu nành chúng ta liền đã no đầy đủ. Các ngươi ăn đi, chúng ta bốn người liền là ngồi ở bên cạnh nhìn. Dương Hạng bên này cũng gật đầu vừa cười vừa nói. Nghiêm Đông nghe không khỏi cười cười, ăn đi, bảo đảm ngươi ăn một miếng về sau, liền sẽ không lại nói lời này. Nói xong mình kẹp một cái tiết ngỗng bỏ vào trong chén, chấm một chút tương liệu bỏ vào trong miệng, tiết ngỗng chín. Tiết ngỗng. Hứa Tín Đạt tiện tay cũng từ trong nồi kẹp một khối bỏ vào trước mặt tương liệu trong chén. Chấm một tương sau đó bỏ vào trong miệng, ngay hai cái về sau liền bắt đầu không ngừng gật đầu. Các ngươi đều nếm thử thứ này, một chút không tanh, nhai đến miệng bên trong có loại kia tinh tế, mang theo một loại mùi thơm mà lại càng nhai càng thơm ăn một khối. Hứa Tín Đạt duỗi ra đũa liền vớt khối thứ hai, một bên vớt vừa hướng mọi người nói. Nghe được Hứa Tín Đạt kiểu nói này, Dư Diệu bên này cũng mò một khối, đừng nói là Dư Diệu, ngay cả Trác Dịch Tình bốn cái cô nương đều các mò một khối, bọn họ cũng đều biết Hứa Tín Đạt là cái kén chọn người. Hắn nói ăn ngon hương vị kia tuyệt đối không kém được. rất nhanh trên bàn những người này liền thành gật đầu trùng, vừa ăn bên cạnh khen lên nga máu. Tiết Ngông theo Ôn Húc so tiết vịt, tiết heo đều tốt hơn ăn, chủ yếu là nó tinh tế tỉ mỉ, cảm giác không có tiết vịt như thế khô cũng không có tiết heo như thế thô, bắt đầu ăn cảm giác tương đối tốt, cho nên mỗi một lần giết ngông Ôn Húc đều sẽ đem máu ngông thu thập lại, không phải đốt đậu hũ liền là ăn lẩu. Nghiêm Đông nói, thứ này đừng nhìn hình dạng xấu, không có cấp cao trong tiệm cơm như thế vương vức đẹp mắt, nhưng là ta nói với các ngươi 100% thuần thiên nhiên nga máu, phóng nhãn Minh Châu ta có thể nói hoàn toàn không có chất phụ gia, không có thêm những vật khác lấp phân lượng, duy nhất cái này một phần. Có Nghiêm Đông khích lệ, tăng thêm cái này mê người hương vị, một mâm nga máu rất nhanh liền ngọn nguồn cái rơi bị đám người quét sạch sành sanh. Còn có hay không rồi? Mới vừa rồi còn nói mình đã no đầy đủ Chu Thiến, hiện tại nhấc cái đầu đưa đũa liền hướng trong nồi tìm. Không có, một con nga cũng không có bao nhiêu máu, mà lại cũng không biết các ngươi hôm nay đến hôm nay phần này nga máu chỉ là nửa phần, mặt khác nửa phần bị Ôn Húc hai ngày trước ăn. Tiếp theo đi, tuy nói khẩu vị so Tiết Ngông kém một chút, bất quá mùi vị kia so ngươi đi bên ngoài ăn muốn tốt hơn nhiều. Không có nga máu Ôn Húc lại trào hàng lên máu heo. Bất quá vừa ăn xong Tiết Ngông, cái này máu heo hương vị lập tức liền cảm thấy kém ném một cái ném, mọi người liền không có tích cực như vậy, bất quá cũng đều không có rảnh rỗi. Thích ăn thịt heo liền mánh xuyến thịt heo quyển, thích ăn thịt dê liền một tia tiếp một đũa kẹp lấy thịt dê quyển hướng nồi lẩu bên trong bày, tóm lại mọi người phát hiện tổng có thể tìm tới hợp mình khẩu vị mỹ vị. Tất cả mọi người là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng không có tính cách gì đặc biệt khó trung đụng, mấy khối thịt tan một lần, ít rượu như thế vừa quát rất nhanh liền nhiệt lạc, thậm chí Dương Hạm bên này dẫn đầu còn giảng một cái mang sắc nhỏ cho cười, cái này bầu không khí lập tức lại tăng vọt một cái cấp độ. Đến 2 giờ đồng hồ. Nghiêm Đông lưu luyến không rời ra xe đi, trên bàn 7 người tiếp tục ăn, dừng lại nồi lẩu một mực ăn nhanh 3 giờ mới ngừng lại được. Ôi, tốt no bụng. Khuất Oanh Nhi rất có hình tượng đánh một ợ no nê nói. Chu Hàm nói, ngươi đương nhiên đã no đầy đủ, ta nhìn ngươi hôm nay ít nhất ăn 1 cân rưỡi thịt dê, trước mặt chúng ta 7-3 đĩa thịt dê mà ta cùng Dịch Tinh một đũa không nhúc đích, đều tiến 2 người các ngươi miệng bên trong. Các ngươi là không ăn thịt dê, bụng kia cùng Hoa Bầu dục 2 người các ngươi nhưng không ăn ít. Hoa Bầu dục ta chuẩn bị đợi lát nữa ăn, ai biết lại nghĩ ăn thời điểm ngay cả thứ cặn bã cũng không còn chắc. Dịch Tình nói. Khuất Oanh Nhi cau mày nói, không trách chúng ta, quái Ôn Húc bên này đồ vật ăn quá ngon. Đúng. Ôn Húc phải cho ta thanh lý kiện thân thẻ tiền, đây không phải rõ ràng nghĩ hãm hại chúng ta a. Chắc Dịch Tình đối Ôn Húc nói đùa nói. Ngươi nhìn ta chỗ này có cái gì đáng tiền, chính các ngươi cầm chống đỡ đi, liền các ngươi những này đại tiểu thư kiện thân thẻ tiền. Ta cái này thằng đấu tiểu dân là cấp không nổi vài chén rượu vừa xuống bụng, Ôn Húc bên này cũng lộ ra nhiệt tình rất nhiều, cũng cùng các cô nương có thể mở lên trò đùa tới. Cấp không nổi thẻ tiền, kia bằng vào chúng ta muốn ăn liền đến ở. Chu Thiến nói. Tới đi, tới đi. Chỉ cần không đề cập tới tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Ôn Húc toe toét nói. Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu hai người thì là ngồi trên bàn nhỏ giọng trò chuyện cái gì, Ôn Húc bên này nghe hai câu, tựa như là quan tại cái gì dân tục loại hình đồ vật. Các ngươi chuẩn bị làm dân tục đường phố còn là thế nào? Ôn Húc hiếu kỳ hỏi một câu. Dư Diễn nói, chúng ta là chuẩn bị hùn vốn ném tiền, tại đông cầu vồng thôn bên kia xây cái dân tục thôn xóm, chiêu tập một chút dân gian dân tục nghệ nhân, dạng này đã bảo vệ truyền thống văn hóa, miễn cho chúng nó thất truyền, lại có thể làm cái văn hóa cảnh điểm loại hình, để mọi người có một cái tập trung giải chúng ta người Trung Quốc mình dân tục dân nghệ cơ hội, để hiện tại trẻ tuổi người cảm thụ một chút chính chúng ta văn hóa mị lực. Đừng ra nhìn xem nước ngoài cái gì cũng tốt, ngình. Đồ vật liền cái gì đều kém. Hứa Tín Đạt nói, chủ yếu nhất là làm sao đem loại này dân tục đồ vật, chuyển hóa thành lợi nhuận, biến thành thật sự thu nhập, khiến cái này dân gian tay nghề người có thể dựa vào tay nghề lâu năm có thể được sống cuộc sống tốt, chỉ có dạng này mới có người tuổi trẻ gia nhập vào, chúng ta dân nghệ văn hóa mới có thể chuyển xuống. Chỉ riêng dựa vào mấy người chúng ta một mực bỏ tiền, một mực giúp đỡ, kia căn bản chính là hạt cát trong sa mạc sự tình. Nói đến dân tục dân nghệ, giống như là kịch đèn chiếu A, ô giấy dầu A, thêu hoa hầu bao loại hình, hiện tại người nhìn thiếu đi dùng cũng thiếu, đều người có nghề sinh tồn điều kiện tự nhiên cũng lại càng kém, người có nghề không tiếp tục sinh tồn được, vậy ai còn học môn thủ nghệ này làm gì? Cho nên rất nhiều tay nghề đều cùng với người đời trước qua đời thất truyền. Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu những người này liền nghĩ như thế nào đem chúng ta Trung Quốc mình dân nghệ truyền thừa tiếp. Biểu ca ta từ về nước liền bắt đầu làm. Đoàn đội của bọn họ thực đã làm gần 5 năm rồi. Chắc Dịch Tình nói. Hứa Tín Đạt cười một cái nói, làm một cái không thành công kiến trúc sư, một năm cũng tiếp không đến mấy cái việc, cho nên nghiệp dư thời điểm liền tiêu vào cái này phía trên, cũng coi là có ý nghĩa đi. Nghe được Hứa Tín Đạt kiểu nói này, Ôn Húc đối với hắn cùng đoàn đội của hắn liền có một phần kính ý, mặc kệ người ta thân phận gì, có thể nghĩ đến đem dân tục dân nghệ vật này bảo tồn được, vậy chuyện này liền là đáng giá tôn kính sự tình. Có ta có thể giúp một tay sao? Ôn Húc hỏi. Hiện tại còn không cần đến, về sau phải dùng đến lời của ngài, ta sẽ không khách khí với ngươi, Hứa Tín Đạt vừa cười vừa nói. Ôn Húc đối với dân nghệ vật này rất có hứng thú, gia nhập vào hàn huyên trò chuyện. Hứa Tín Đạt đối Ôn Húc phát ra mời, ngươi nếu là có thời gian đến chúng ta nơi đó xem một chút đi, bất quá mấy ngày nay là không nhìn thấy cái gì, rất nhiều người đều về nhà ăn Tết đi, sang năm đi, sang năm đến lúc đó chọn cái thời gian, ta cùng đi với ngươi, bảo đảm để ngươi mở rộng tầm mắt. Nghe lời này, Ôn Húc cười nói, vậy được, chúng ta liền định ra. Chương 37, Thổ Hào. Náo nhiệt qua một lần, Ôn Húc tiểu viện liền so trước kia càng thêm được người yêu mến, bốn cái cô nương cơ hồ là mỗi ngày đến đưa tin, chủ yếu là tới cho lương đống gại ngứa cái gì, quả thực cũng nhanh thành lương đống ngự dụng nữ bộc nhân. Đương nhiên buổi trưa không thể thiếu tại Ôn Húc nơi này hỗn bỗng nhiên cơm trưa cái gì, làm đáp lễ thỉnh thoảng đến lúc buổi tối, bốn vị cô nương liền sẽ lôi kéo Ôn Húc cùng Nghiêm Đông đi quán ăn đêm nhảy nhảy nhót nhót, bất quá Ôn Húc chỉ là mở đầu đi một lần, liền rốt cuộc chịu không được như thế ầm ĩ địa phương, chủ yếu Ôn Húc không thấy cái này nhảy tới nhảy lui, có gì vui, đến là Nghiêm Đông con hàng này thỉnh thoảng rất là vui vẻ đi theo các mỹ nữ đi lưu manh. Có lúc Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu cũng sẽ đến, bất quá hai người này mỗi lần tới đều không đi tay không, kiểu gì cũng sẽ mang một ít rượu còn có một số nước ngoài đặc sản cái gì, dù sao liền bọn hắn xuất thủ cũng không có cái gì tiện nghi đồ vật. Tóm lại mỗi lần hai người bọn họ tới dùng cơm, Ôn Húc đều có một loại kiếm lời cảm giác. Nhân chi ở giữa liền là cái kết giao, chỉ cần không phải rất chán ghét, một tới hai đi thường lui tới về sau tóm lại có thể trở thành bằng hữu. Ôn Húc chính là người như vậy, coi người ta lấy nhiệt tình đối với hắn, hắn cũng sẽ lấy nhiệt tình phản hồi người ta. Theo năm mới bước chân càng ngày càng gần, tiểu viện cũng càng ngày càng yên tĩnh, đến cuối năm cuối cùng mấy ngày, Hứa Tín Đạt cùng Dư Diệu đều là có công ty người, sự tình một bận rộn liền không để ý tới đến tới bên này, bốn cái cô nương cũng có thể là bởi vì muốn ăn Tết cũng rất ít tới, cả cái tiểu viện bên trong hiện tại chỉ còn lại Ôn Húc, Nghiêm Đông, lại thêm Lương Đống. Nhìn thấy muốn tới năm mới, Ôn Húc cái này vừa bắt đầu gọi điện thoại, cho Quan Tư Nhã, còn có cho trong thôn. Quan trọng nhất là hàng năm đều sẽ đánh một điện thoại. Ừm, chúc ngài cùng cứu mụ còn có biểu muội chúc mừng năm mới, cháu trai ta bên này cho ngài một nhà chúc mừng năm mới, chờ lấy 30 ban đêm đoán chừng ta là chịu không đến 12 giờ tiếng chúc mừng năm mới. Nghiêm Đông về tới trong phòng, nhìn thấy Ôn Húc ôm điện thoại chính một ngụm cứu cứu cháu trai cùng người nào thông lên điện thoại. Chờ lấy Ôn Húc buông điện thoại xuống, Nghiêm Đông hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi còn có cái cứu cứu, không có đã nghe ngươi nói à? Ôn Húc đưa di động hướng trong túi như thế một thăm dò, giải thích một chút, xem như đường cậu đi, hắn khi còn bé trong nhà sinh hoạt điều kiện không tốt, lên đại học không có tiền, cha ta cùng mẹ ta khi đó làm một chút sinh ý, còn tính là giàu có liền giúp vịn hắn đọc xong đại học. Tuy nói không phải của mẹ ta thân đệ đệ, nhưng là tình cảm của hai người tương đối tốt. Trên cơ bản mỗi cái quý ta cũng sẽ cùng cái này cứu cứu thông điện thoại, ăn Tết kia càng là không thể thiếu. Vậy hắn làm sao không tiếp ngươi qua ở cùng nhau? Nghiêm Đông nghe lời này có chút tò mò, vốn cho là Ôn Húc một cái chi thân không có, hiện tại đột nhiên nhảy ra một cái hoàn toàn không biết cứu cứu. Ôn Húc nói, gọi ta đi à, bất quá ta không muốn đi, thứ nhất là ta khi đó cũng lớn, đều hơn 10 tuổi, nơi nào còn cần đầu nhập vào thân thích. Lại nói nhà bọn hắn tuy tại thủ đô, bất quá nhà ở điều kiện cũng không phải rất dư giả, nói đến cũng là 3 phòng 1 phòng khách phòng ở, bất quá cũng liền 70 mét vuông, chả hết có một vị lão nhân, phía dưới còn có một tiểu biểu muội. Ta đi cái gì a đi? Cái này cứu cứu gọi hàng hướng đông, là Ôn Húc mâu thân hàng Hà Đường Đệ, bây giờ tại thủ đô một nhà nhị lưu đại lưu dạy học, cưới lao bà là bạn học cùng lớp, tại cơ quan nhỏ đi làm, thời gian qua không tính là khó khăn, nhưng có phải thế không quá dư giả? Còn nói 70 bình phòng ở, kia là rất nhiều năm trước Ôn Húc đi thời điểm, hiện tại đổi hơn 140 bình, thời gian qua so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, tại thủ đô người một nhà xem như giai cấp tư sản dân tộc đi. Không, coi Ôn Húc nói như thế khang khổ. Chủ yếu là ngươi người này tính tình bướng bỉnh, không muốn cho người khác thêm phiền phức. Nghiêm Đông là hiểu rất rõ Ôn Húc người này tính tình, mình có thể giải quyết sự tình xưa nay không nguyện ý phiền phức người khác, lên đại học mấy năm, không cha không mẹ một người sửng sốt tình nguyện làm công đều không có xin qua trường học nghèo khó xin tiền tài trợ. Làm sao vậy, ngươi tình huống thế nào? Ôn Húc hỏi. Hôm nay là Nghiêm Đông khi về nhà, bởi vì trong khoảng thời gian này bị Triệu Đức Phương ít năm cho làm mắt đỏ. Mà lại cũng trên tay cũng tích lũy một chút tiền, Nghiêm Đông thế là nhẫn nhịn đại chiêu nghĩ năm nay tới đem một cỗ đại buôn lái về nhà đi khoe khoang, nói cho thân bằng hảo hữu, ta Nghiêm Đông bây giờ tại Minh Châu lẫn vào tiền đồ, cũng chính là áo gấm về quê ý tứ. Tuy nói trên tay tiền không nhiều, tăng thêm còn muốn mua Minh Châu biển số xe, trên tay để giành được tới tiền hiện tại chỉ đủ biển số xe cùng tiền đặt cọc, thừa xuống xe khoản tự nhiên đến cầu chợ ở ngân hàng. Thế là, sáng sớm liền đi từ nhi tử cửa hàng ngồi chờ lấy ngân hàng phê vay, đến bây giờ mới trở về. Nghiêm Đông nói, ngân hàng không cho vay, nói ta bên này không có cố định thu nhập, không có trả nợ năng lực. Ngân hàng xét duyệt nhìn thấy Nghiêm Đông cũng không có đơn vị, mình cũng không mở công ty, mà lại tại ngân hàng nước chạy cũng chính là cái này 1-2 tháng mới nhiều hơn, chủ yếu nhất là con hàng này còn không có phòng ở, thuộc về có được vốn là hộ khẩu lưu động nhân khẩu, tự nhiên là rất không có khả năng phê lớn mấy chục vạn xe vay. Ngân hàng nha, cho người ta phê vay thời điểm tổng là nghĩ đến vạn vô nhất thất đem mình ném tiền cả gốc lẫn lãi cầm trở về, chuyện thêm gấm thêm hoa, ngân hàng là làm lớn đặc biệt làm, mà lại ưỡn nghiêm mặt cầu làm. Đến tại cái gì trong tuyết đưa cả bọn, ngươi liền đừng hy vọng ngân hàng. Ôn Húc minh bạch lấy Nghiêm Đông hiện tại ngân hàng nước chạy biểu hiện ra công tín lực, nếu có thể vay đến khoản đó mới là kỳ quái đâu. Đồng dạng chuyện này muốn về sau lại đẩy nửa năm, giống Nghiêm Đông dạng này tài chính nước chạy, liền xem như nghĩ vay 200 vạn cái dám vấn đề không có. Sớm nói cho ngươi dựa dẫm vào ta lấy tiền, ngươi chính là không cầm. Ôn Húc nói. Nghiêm Đông nói, ngươi kia là chuẩn bị cho quan tư nhã mua phòng ốc, ta cái này một trong vòng 2 tháng nhưng còn không ngươi. Vạn nhất ngươi mua phòng ốc không đủ ta lấy gì trả cho ngươi, không mua được phòng ở đến lúc đó hai ngươi không thành được, không được hận ta cả một đời à, cái này nổi ta cũng không cóng. Cũng không kém cái này 1-2 tháng, được rồi. Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Ôn Húc hỏi. Lập tức đi ngay. A Nghiêm Đông nói, trên xe đồ vật cũng trang không sai biệt lắm, ta nói, tiểu tử ngươi một người ở chỗ này làm gì à, vẫn là cùng ta về nhà ăn Tết tốt, ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta về nhà ăn Tết, vậy liền đi Hiền Vương trong nhà qua. Một người trông coi cái tiểu viện ngươi không cô đơn tịch mịch lạnh à. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Đông cùng Triệu Đức Phương cặp vợ chồng một mực thử mời Ôn Húc đi trong nhà ăn Tết, kỳ thật cũng không phải năm nay, hàng năm lúc này hai cái hảo hữu đều muốn đến như vậy một lần, bất quá Ôn Húc không có một lần đi, nhiều nhất liền là lớp 10 thời điểm đến Triệu Đức Phương trong nhà bái niên, ăn bữa cơm chưa cái gì, nhưng là giao thừa đến lần đầu tiên là xưa nay không đi, vẫn là sợ quấy rầy người khác, gần sang năm mới chạy trong nhà người khác làm cái gì. Được rồi. Ngươi chú ý tốt chính mình là được rồi. Ôn Húc vừa cười vừa nói, nên mang đồ vật đều mang hay chưa? Đừng chạy một nửa phát hiện còn có cái gì ném trong nhà. Nghiêm Đông nói, đều mang theo, ấn lấy ta lệ ra bảng biểu kiểm tra 3 lần, đồng dạng đều không ít. Nói xong Nghiêm Đông cũng không biết thế nào, lầm bầm một câu ngân hàng dành tự sau đó nói, ta mẹ nó đời này đều không tiến cái này ngân hàng, mẹ nó xem thường lão tử. Được rồi, đi. Nhanh đi thôi. Hôm nay thời tiết này nói không chính xác lập tức liền rơi tuyết lớn, toàn bộ trời u ám. Ôn Húc nhìn con hàng này hiện tại cũng bởi vì ngân hàng không chịu cho vay mà lòng mang oán hận, cười thúc con hàng này nhanh hướng nhà đuổi, đừng nửa đường bên trên gặp được tuyết lớn, vậy nhưng liền phiền toái. Nghiêm Đông đạp đạp lên lầu, lấy mình bọc nhỏ, sau đó lên lớn xe van, bột một tiếng đóng cửa xe lại, mở đến cổng, nhìn qua Ôn Húc giúp mình mở cửa xe ra, lại một lần nữa nhấn xuống cửa sổ xe. Ngươi thật không cùng ta về nhà ăn Tết? Nghiêm Đông hỏi. Ôn Húc đưa tay tại Nghiêm Đông lớn bánh mì bên trên vỗ một cái, ngươi cũng nói 800 lần, ta một người thành, ngươi liền đừng lo lắng, về nhà thay ta hỏi thúc thúc A-Z tốt, mặt khác nếu là hai vị có thời gian, ngươi cũng mang thúc thúc A-Z đến Minh Châu chơi đùa, hiện tại ngươi cũng có xe, trong túi cũng coi là có chút tiền. Ngươi cho rằng ta không nói à, lão nhân ra bớt đi cả một đời, một phân tiền hận không thể tách ra hai bên hoa người, chỗ đó có thể bỏ được đi ra chơi. Có chút tiền đều tồn lấy nói mua cho ta phòng ở cưới vợ. Nghiêm Đông vừa cười vừa nói. Lời này để Ôn Húc trong lòng thất vọng mất mát, bất quá rất nhanh lấy lại tinh thần, được rồi, trên đường cẩn thận một chút. Nói xong lại tại trên cửa xe nhẹ nhàng vỗ vỗ, phẩy tay ra hiệu con hàng này nhanh đi, mình phải đóng cửa. Lớn bánh mì lái ra khỏi đại môn, nhìn qua trên xe quốc lộ, Ôn Húc bên này mới đóng lại đại môn hướng nhà chính đi vào trong, còn không có đi đến nhà chính đâu, trên bầu trời bắt đầu đã nổi lên tiểu tuyết hoa. Tiểu tử này trên đường không dễ đi. Ôn Húc đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, nhìn xem nó tại lòng bàn tay của mình nhanh chóng hóa thành một điểm tuyết nước, không khỏi nói một mình một câu. Đưa tiễn Nghiêm Đông, Ôn Húc bên này mang theo Lương Đống một người một chó ngồi xuống nhà chính, mở ra sưởi ấm khí ngồi xổm ở lưng rộng ném trước tivi mặt nhìn lên tivi. Tiết mục tivi nhìn trong chốc lát, Ôn Húc liền không hứng thú tiếp tục xem tiếp, động một chút thì là cái gì kháng chiến thần kịch dựa vào ý ái quốc, ta không có ý nghĩa đồ vật. Ngoại trừ muốn nói bên ngoài Ôn Húc không có cảm thấy một chút ái quốc tình hoài. TV không muốn xem, bây giờ cách lấy đi ngủ lại có chút hơi sớm, Ôn Húc dứt khoát đèn một quan, đem mình dự định làm sự tình sớm cho làm, thế là mang theo Lương Đống nhấc chân tiến không gian bên trong. Thật nhiều ngày trước kia, Ôn Húc liền ở trong lòng tính toán hai chuyện, một kiện liền là đem mình không gian vườn rau xanh chủng loại phong phú một chút, đừng mỗi lần đều là ớt xanh, rau xanh, bí đao cà chua cái này hàng dạng đều lấy hình dáng ăn, lâu dài dĩ vãng xuống dưới, liền xem như ngừng lại thịt rồng cũng có thể đem người cho ăn nôn đi. Cho nên Ôn Húc cái này chuyện thứ nhất liền là nghĩ đến trong không gian lại mở ra một lũng từ địa, trồng lên dây mướp, rau cải trắng, khoai tây các loại đồ vật, phong phú một chút mình giỏ rau, dù là không làm đi ra bán đều là tốt. Còn có một việc chính là không gian bên trong cây vấn đề, Ôn Húc cảm thấy mình chạy không ra được, như vậy có thể thử phạt một phạt, vạn nhất có thể phạt ra ngoài đâu, nhìn xem không gian bên ngoài đến cùng là cái gì. Có quyết định này liền chuẩn bị công cụ, vừa vặn thừa dịp những ngày này Nghiêm Đông không ở nhà, mình chuẩn bị sờ kỹ một chút rừng cây ngọn nguồn. Quan trọng nhất là, lập tức qua Tết, Ôn Húc cảm thấy mình còn thiếu một khối đồ ăn tấm, còn có một thanh truy thịt băng mộc truy, tối hôm nay nhiệm vụ không riêng gì đốn tuổi, trọng yếu nhất chính là cho mình ăn Tết tìm hai kiện tiện tay binh khí. Tiến không gian, Ôn Húc đến hàng rào trong viện, đem xăng cưa từ đóng gói trong dương lấy ra ngoài, ấn lấy sách hướng dẫn đem cái cưa trang cùng một chỗ, chủ yếu liền là dây xích khối đó, lắp đặt rất đơn giản, xỏa qua thức vài phút liền giải quyết, từ xăng trong thùng rút ra dầu gia nhập cái cưa tự mang bình xăng bên trong, sau đó mở ra chốt mở, kéo bắt lửa, lập tức một trận khói xanh mang theo một cỗ xăng vị bay ra. Tắt đi cưa máy, Ôn Húc dẫn theo ra hỏa liền thẳng đến đại thụ, đứng ở trước cây, dẫn theo cưa máy Ôn Húc lại có chút mà sầu mượn, những này cây đều có chút quá lớn, nhỏ nhất cũng có 70cm đường kính, còn có liền là đứng ở trước cây, Ôn Húc mới nhớ tới, mình cũng không biết cái gì cây làm đồ ăn tấm tương đối tốt. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, mỗi dạng chặt một viên tốt. Sửng sốt một hồi lâu, Ôn Húc lúc này mới nhớ tới, mình là không gian này chủ nhân, mà lại như thế cây liền xem như chặt không dài, mình đời này cũng dùng không hết, kia còn có cái gì phải sợ chứ. Nghĩ đến nơi này, vừa tiếp xúc với phát động tác, trong tay cưa máy lập tức ô ô vang lên, đồng thời bốc lên màu xanh khói dầu. Vẫy tay bên trong cưa máy, Ôn Húc xem xét gần nhất một cây, đưa tay vỗ một cái, ừm, liền ngươi. Tuy nói là lần đầu tiên đốn tuổi, nhưng là Ôn Húc đầu góc còn đủ, trước vào internet nhìn một chút thay mặt một kỹ thuật video, minh bạch như thế thô cây khẳng định không thể trực tiếp ngang như vậy lấy đến, muốn tại cây phải ngã vừa lái hình chữ V rãnh, chờ lấy hình chữ V hỏng bét một mực mở tích cây trung tâm, Ôn Húc giống như nguyện như đến nghe được két kít tiếng vang, sau đó không bao lâu cây liền như là Ôn Húc thiết tưởng đồng dạng đảo hướng rừng cây phương hướng. Chút điểm này Ôn Húc không đốc, đảo hướng phòng phương hướng vạn nhất nện vào phòng ở đây không phải là phiền toái. Liền xem như nện không đến phòng ở, nện vào trái cây ra súc cái gì không phải cũng phiền phức sự tình. Cây là đổ, nhưng là tiếp xuống chuyện phiền toái tới, cây cũng không có ngã trên mặt đất, mà là nghiêng dựa vào khác cây chạc cây bên trên, bị mặt khác đại thụ cho giữ lấy. Này làm sao xử lý? Ôn Húc buông xuống cơ máy, nâng tay nghĩ đến chuyện này, trong đầu đột nhiên động một cái, liền phát hiện to lớn thân cây tại mình ý niệm phía dưới bắt đầu chuyển động, ngay ngắn cây đều lơ lửng. Ôn Húc lúc này mới nhớ tới. Mình tại không gian này bên trong thế nhưng là thần nhân vật, thế là tập trung lực chú ý, dùng trong đầu ý niệm đem cây hoành đến rừng bên cạnh, cao 20 mét đại thụ, hoành để dưới đất giả dáng dấp một đoạn. Chờ lấy cây đánh ngã, Ôn Húc bên này thử dùng mình để niệm gãy một chút nhánh cây, bất quá phát hiện mình dùng ý niệm gãy rất vất vả dứt khoát vẫn là vòng lên cơ máy, mang theo lần thứ nhất đốn tuổi nhiệt tình, đem cây chặt thành cái sáng loang loáng đại thụ cán, cuối cùng tại ở gần ngọn cây tuyển cái 50cm đường kính địa phương. Chặt mấy cái tròn căng dày chừng 15cm cây đoạn, đây chính là Ôn Húc nguồn cái thất gỗ. Quay người lại, Ôn Húc phát hiện tại lúc đầu trên mặt có gỗ, một gốc xanh nhạt nhỏ mầm thực đã từ khía cạnh dài đi ra, tinh tế như ngón cái đồng dạng thô, chính chậm rãi lấy một loại không chú ý cơ hồ không phát hiện được tốc độ chậm rãi thang mọc ra. Có thể mọc. Lần này Ôn Húc liền càng yên tâm hơn, đột nhiên nghĩ lên không gian của mình có thể dùng ý niệm, hái quả, thế là Ôn Húc lại thử dùng mình ý niệm đi nhổ lên đại thụ. Ai biết cái này thử một lần phía dưới mới phát hiện, cây này căn bản không cần cưa máy chặt, trực tiếp dùng tư tưởng của mình phát liền thành. Liên tiếp dễ cùng một chỗ rút ra, trên căn ngay cả cái bùn cũng sẽ không mang. Liên tiếp gọi tầm 10 trồng cây, mười mấy thước đại thụ làm chất thành một đống, tức mất tiểu nhân phân nhánh phân trạng, cuối cùng Ôn Húc trước mặt nhiều 5-6 cái nhìn rất không tệ cái thất gỗ. Về phần cái khác vật liệu gỗ không phải quá cứng liền là quá mềm, mềm nhũn một đao hạ xuống đều là vụ cây, cái đồ chơi này nếu có thể dùng. Kia sử dụng tới là dùng bữa vẫn là ăn mảnh gỗ vụn đâu, quá cứng cây cũng không được, tựa như là loại kia không biết rõ đỏ sầm vật liệu gỗ, mấy đao hạ xuống lưỡi đao đều quấn, cầm cái đồ chơi này đường cái thất gỗ, cái kia còn đến trong nhà chuyên môn thuê cái mài đao sư phó. chặt tầm 10 loại đại thụ che trời, chỉ vì làm mấy khối cái thất gỗ, nhìn qua lũy lên nhỏ nhất cũng là 7-80cm đường kính gỗ thô, tuy nói mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng là Ôn Húc lần thứ nhất cảm thấy mình rất thổ hào. Chương 38, bạn ăn Tết. Phạt cây tiến hành tương đương thuận lợi, nhưng là rất nhanh tiểu thổ hào gặp vấn đề mới. Phá hư rất dễ dàng, bất luận là hái quả vẫn là phát cây đều rất nhanh rất thoải mái, nhưng là như thế nào trồng mới đồ vật đem Ôn Húc cho làm khó, vì cái gì? Bởi vì không gian bên trong cỏ mọc quá nhanh, mỗi một lần Ôn Húc dùng quốc lật ra một khối đất, kia một khối lập tức liền mọc đầy cỏ xanh, liền xem như đem hạt giống ném vào, rội lên trong đỉnh nước, hạt giống tối đa cũng liền là phát cái mầm, còn không có mọc ra mặt đất một chỉ dài đâu. Ôn Húc phát hiện hạt giống mầm bị cỏ xanh đoạt nước biến liệu xịu, sau đó rất nhanh liền thành khô héo sắc đã mất đi nguyên bản nên có sinh mệnh lực. Ôn Húc thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng vẫn là kết quả này. Nhưng là Ôn Húc biết nhất định có phương pháp có thể trồng, nếu không chính mình vườn nhỏ thế nào có mấy luống trồng rau. Chỉ là mình không có tìm được phương pháp chính xác thôi. Hai ngày sau, Ôn Húc cơ hồ đều ở không gian bên trong, bắt đầu dùng ngốc nhất phương pháp bài trừ, đến trồng mới rau dưa, đáng tiếc mấy ngày nay thành quả đều là số 0. 2-3 ngày xuống tới tận gốc khoai tây lông đều không có trồng ra. Ôn Húc quyết tâm đem chuyện này thả một chút, không còn xoắn suýt vấn đề này, đem nan để bày ở một bên thay đổi đầu óc, nói không chính xác có lúc nào linh cơ khẽ động liền có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Vung xuống loại món ăn mới suy nghĩ, Ôn Húc mang theo lương đống một người một chó liền bắt đầu chuẩn bị qua Tết. 30 buổi sáng vừa rời giường, Ôn Húc bên này liền bắt đầu nấu bột nhau thiếp câu đối xuân, còn có chữ phúc cái gì, mỗi một cái cửa bên trên đều muốn thiếp. Cái này trong trong ngoài ngoài đến mấy đạo môn, thế nhưng là cái không nhỏ công trình. Lương đống. Ôn Húc hô một chút lương đống, đem một quyển câu đối để nó ngậm, mình thì là một tay nhấc lấy băng ghế một tay cầm bột nhão, chạy về phía đại môn, chuẩn bị cuối cùng lấy đại môn khó làm vì kết thúc công việc. Vừa dán chặt hai bên câu đối, đang chuẩn bị thiếp hoành phi lúc nghe phía sau có xe vang, quay đầu nhìn lại một cái ngồi giữa ba đứng tại phía sau mình 2 mét địa phương xa. Người tốt, Lão Ngô. Người tới Ôn Húc nhận biết. Hứa Tín Đạt lái xe Lão Ngô, nguyên bản Ôn Húc cho rằng Hứa Tín Đạt cũng đến đây, bất quá nhìn thấy chỉ có Lão Ngô xuống xe, hơn nữa còn từ trên xe cho mình rời một cái dương đồ vật xuống tới, thế là trương miệng hỏi, đây là... Chúng ta hứa đều khiến ta cho ngài đưa tới, công ty bên trong phát hàng Tết. Có chút hải sâm, trứng cá muối cái gì Lão Ngô khách khí giúp đỡ đem thùng giấy con bế lên, bỏ vào nhà chính cổng. Hạnh khổ. Ôn Húc cũng không từ chối, chờ lấy Lão Ngô vừa vào viện tử, Hoành Phi cũng không nóng nảy dán. Trực tiếp đi theo Lão Ngô đi vào, sau đó chuẩn bị cho Lão Ngô đổ nước. Lão Ngô vội vàng khoát tay nói, đừng phiền thoái, ta còn muốn đi nhà tiếp theo. Còn làm phiền ngươi đưa tới Ôn Húc khách khí một tiếng. Nhìn ngài nói, không nói ngài cùng chúng ta hứa tổng giao tình, liền nói ngài bên này mỗi lần cho hứa tổng tặng đồ cũng còn có thể cho ta một phần, cho ngài làm chút chuyện nhỏ này tính là cái gì. Lão Ngô thật thích Ôn Húc tên tiểu tử này thái độ xử sự, tính tình ôn hòa cũng không bởi vì chính mình là người tài xế liền lãnh đạm mình. Mỗi lần cho Hứa Tín Đạt dư rượu đồ vật thời điểm, đều sẽ cho mình hơi bên trên một nhỏ phần, tuy nói không có khả năng cùng Hứa Tín Đạt dư rượu đồng dạng, nhưng là điều này nói rõ người ta còn nghĩ tới mình, Lão Ngô là thật thích chạy Ôn Húc nơi này việc. Ngài tường này bên cạnh đều cái gì a, tròn không lưu đâu. Lão Ngô thấy được bên tường cái thất gỗ, thuận miệng hỏi một câu. Cái thất gỗ? Ngươi có muốn hay không một cái? Những này ta bên này không biết dùng đến ngày tháng năm nào đâu, Ôn Húc nói. Lão Ngô nghe xong. Lập tức đi tới, cái thất gỗ. Như thế lớn gỗ thật. Kia đây chính là cái đồ tốt. Hiện tại siêu thị bán đều là cây trúc làm, rất ít có thể nhìn thấy loại này toàn bộ thân cây cắt gọt làm thành cái thất gỗ. Cho dù có dạng này cái thất gỗ, vậy cũng phải hơn 100 khối, giống như là Ôn Húc dạng này lớn mà dày đặc, nói thế nào cũng phải hơn 100 hơn 1000 khối, Lão Ngô nhưng không nỡ. Cái này một khối là hiện mục, cái này 2 khối là thiết mục, đây là cử mục, đều là thích hợp nhất làm cái thất gỗ, Ôn Húc giới thiệu nói. Lão Ngô đối với vật liệu gỗ cũng biết một chút, nghe nói cái này mấy loại mục lập tức liền hít một hơi, ngài đều chỗ đó lấy được không nói chuyện lối ra, liền ngượng ngùng cười cười, vậy ta liền lấy cái cử mục. Được rồi, ngươi còn cầm cái hiện mục hoặc là thiết mục, 2 cái này hoa văn đẹp mắt một chút, Ôn Húc không biết Lão Ngô vì cái gì tuyển cử mục, bất quá vẫn là ra hiệu hắn tại hiện mục cùng thiết mục bên trong chọn một, không riêng gì dùng bền ở trên thị trường cũng càng đắt một chút. Lão Ngô khách khí 2 lần liền để một cái thiết mục cái thất gỗ cười tủm tìm đi. Nhìn xem Lão Ngô ra cửa, Ôn Húc bên này chuẩn bị tiếp tục thiếp mình Hoành Phi. Vừa thiếp tốt Hoành Phi, nhảy xuống băng ghế thời điểm, lại nghe được sau lưng truyền đến một tờ thanh âm, quay đầu nhìn lại, chắc Dịch Tình đại buôn đang hướng về tiểu viện của mình lái tới. Lão Ngô tới Ôn Húc cảm thấy bình thường, bình thường tới nói đường đường chính chính công ty cũng là xế chiều hôm nay mới có thể nghỉ, nhưng là nha đầu này hôm nay không ở nhà ăn cơm, chạy đến mình nơi này đến theo Ôn Húc liền có một chút quái. Xe trải qua Ôn Húc bên người, lái xe Trác Dịch Tình liền xe cửa sổ đều không có đè xuống, trực tiếp trong xe đối Ôn Húc bày ra tay, liền đem chiếc xe lái vào trong nội viện. Chờ lấy xe ngừng lại, Ôn Húc phát hiện tới còn không phải Trác Dịch Tình một người, còn có Chu Thiến còn từ trên xe dắt xuống tới một con màu đen đại cẩu. Ôn Húc vừa cười vừa nói, sẽ không lại là đến đấu chó a? Chu Thiến nói, không phải đến đấu, là đến cho Lương Đống giới thiệu bạn gái, Lương Đống không thích đấu cao, vậy chúng ta liền đổi một đầu. Đối Ôn Húc nói một câu như vậy, liền bắt đầu đối đứng tại cửa ra vào Lương Đống nói, Lương Đống, nhìn xem, ta tìm tới cho ngươi mới cô nương. Ôn Húc nghe xong Chu Thiến lời này, lập tức trong đầu liền đem Chu Thiến về kết thành truyền hình điện ảnh kịch bên trong xuất hiện tại Ma Cô, chỉ bất quá người ta là kéo người, các nàng là kéo chó. Các ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, nói với các ngươi Lương Đống khả năng còn không có lớn lên, các ngươi hiện tại không dằn nổi làm gì. Lần trước là đố cao, lần này tới lại là cái gì loại. Ôn Húc dẫn theo băng ghế tiến viện tử, sau đó đóng đại môn. Hai nữ nhân cùng vốn không có nghe Ôn Húc nói, lập tức tiến tới Lương Đống bên người. Trong khoảng thời gian này đến nay Lương Đống đoán chừng là đi cái này bốn cái cô nương xem như mình chuyên môn mỹ nữ thợ đấm bóp, hiện tại cũng thành hưởng thụ đã quen, nhìn thấy hai cái cô nương tới, lập tức úp sấp trên mặt đất bên cạnh đứng lên thể, tiện thể giơ lên cái cằm híp mắt chờ lấy hai nữ nhân đến cho mình gãi ngứa. Mang tới đại cẩu một mực nhìn qua Lương Đống, tại cách Lương Đống còn có hai tiếng địa phương liền không hướng trước mặt nó dựa vào, nhìn xuống đầu miệng bên trong phát ra thanh âm ô ô, sau đó cái đuôi một lúc đích, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tính công kích. Biểu hiện ra hiếu kỳ lớn hơn một chút. Liền xem như không có lớn lên, cũng có thể làm quen một chút nha, ạn nghỉ thế nhưng là ta nuôi chó bên trong tính cách tốt nhất, là chỉ mẫu thẻ tư la, năm nay 1 tuổi rưỡi, chính là thích hợp lai giống thời điểm vừa nhắc tới cái này Chu Thiến biểu hiện 10 phần hăng hái. Ôn Húc gần sang năm mới, cũng không có gì hứng thú cùng hai cái cô nương thảo luận chó lai giống sự tình, nhìn thấy hai cô nương đang cùng Lương Đống chơi đùa vui vẻ, hỏi, hai người các ngươi năm hết Tết đến rồi không ở trong nhà ở lại. Chạy đến ta tới nơi này làm gì? Đừng nói cho ta các ngươi chuẩn bị buổi trưa hôm nay tại ta chỗ này ăn đi. Trác Dịch Tình cười vỗ tay phát ra tiếng, ngươi đoán đúng rồi. Chúng ta đang có tính toán như vậy. Các ngươi đây là gây cái nào một màn? Cùng người nhà cãi nhau. 30 giữa trưa, tuy nói so ra kém 30 buổi tối một trận này, nhưng lại án lấy Ôn Húc quê quán thói quen cũng là rất trọng yếu, nên có gà vị thịt cá cái gì đều thực đã triển khai, đương nhiên chủ yếu nhất một vị liền là cá. Từ giữa trưa một trận này mãi cho đến lần đầu tiên giữa trưa, chuẩn bị cá cũng không thể ăn xong, cũng không cho phép lật thân cá ăn cá lương thịt, cái này gọi mỗi năm có thừa, cũng liền nói từ buổi trưa hôm nay một trận này liền chính thức bắt đầu qua Tết. Hai cái này cô nương lại không giống Ôn Húc, trực hệ người thân hiện tại một cái không có, liền lẻ loi trơ trọi một người, hai người bọn họ đều là phụ mẫu khỏe mạnh, Chu Thiến còn có một cái ngay tại học đại học đệ đệ, làm sao gần sang năm mới không ở trong nhà ở lại còn chạy đến mình nơi này đến. Chu Thiến nói, không riêng gì giữa trưa, chúng ta chuẩn bị ban đêm cũng tại ngươi chỗ này ăn, nói như vậy, hai chúng ta đại mỹ nữ cùng ngươi ăn Tết, ngươi kiếm lật ra à? Kiếm là kiếm, nhưng là ta có chút mà không rõ các ngươi đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ là bị người nhà đuổi ra à nha? Nghe được Chu Thiến nói đùa, Ôn Húc bên này cũng liền thuận miệng như thế nâng nâng hai người bọn họ. Trác Dịch Tình nói, không phải chúng ta nghĩ đến ngươi chỗ này đến, sự thực là chúng ta cũng không có chỗ có thể đi. Trước kia đều là đi quán ba cái gì náo nhiệt một chút, bất quá bây giờ không là nghĩ đến ngươi nấu cơm còn có thể nha, liền đến ngươi chỗ này thừa dịp năm mới tạm nghỉ nhà tế. Ôn Húc nói, hoàn toàn không có vấn đề, bữa ăn ngon các ngươi đây cũng không phải là lần một lần hai, bất quá cái giờ này mà không đúng lắm à, vạn nhất người nhà của các ngươi báo cảnh nói ta lừa hai cái mỹ nữ, cảnh sát kia thúc thúc qua không thể có xé xác ta à, gần sang năm mới ta cũng không muốn tiến phòng giam bên trong ở lại. Chu Thiến nói, yên tâm đi. Người nhà của chúng ta mãi cho đến trưa mai cũng sẽ không có cái gì thời gian, bọn hắn không phải muốn tham gia họp mặt chúc Tết sẽ, chính là muốn ở công ty bọn người tới xem cha, thăm hỏi một tuyến nhân viên cái gì, dù sao mỗi một năm đều là như thế này tới, nhà chúng ta ăn Tết chính thức liền là mùng 2 ban đêm bắt đầu, đến lớp 10 ban đêm kết thúc. Trác Dịch Tình tiếp lời tổng kết nói, đều là chút ăn Tết giao tế, chủ yếu là bày tạo hình soát tồn tại cảm, cũng biểu hiện mình tại thương nghiệp lĩnh vực nhân khí địa vị, về phần ăn Tết, ai quan tâm à? Ôn Húc nhưng không nghĩ tới, giống như là Trác Dịch Tình cùng Chu Thiến dạng này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời người thế mà không thể giống bình thường gia đình đồng dạng tại 30 ban đêm qua cái đoàn viên năm, nghe nàng nói một chút chuyện này ngữ khí, trong lòng khẳng định là đối chuyện này có chút oán hận. Không nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ có buồn rầu. Ôn Húc nói. Chúng ta làm sao lại không thể có khổ não? Trác Dịch Tinh hỏi, ngươi sẽ không cũng cho là chúng ta mỗi ngày liền tính toán sao giày xéo tiền, áo cơm không lo liền không có phiền não rồi à? Ôn Húc cười nói, sao lại thế? Ta đi chuẩn bị giữa trưa ăn đồ vật đi. Đột nhiên đến hai cái mỹ nữ muốn cùng mình một khối qua Tết Xuân, Ôn Húc bên này nói không cao hứng kia là giả, cao hứng thì cao hứng, ăn đồ vật phải chuẩn bị thêm điểm mà, lấy hai vị này khẩu vị cùng Ôn Húc cái này đại nam nhân so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Còn có liền là sủi cảo hãm liêu cũng phải chuẩn bị thêm một chút, Ôn Húc có cái quen thuộc đó chính là 30 ban đêm, một bên làm sủi cảo một bên nhìn Xuân Muộn, tuy nói Xuân Muộn một năm so một năm nát, nhưng là đối với Ôn Húc tới nói cái này không sai biệt lắm thành một chủng tập quán. Liền xem như nhìn nó làm sao nát, vậy cũng phải nhìn thấy muốn ngủ mới thôi. Chương 39, năm mới. Ăn cơm tối xong, đã nhanh đến Xuân Muộn lúc bắt đầu, Ôn Húc bên này hơi thu thập một chút, liền đem mình đợi lát nữa phải dùng đến đồ vật tất cả đều đặt tới nhà chính bên trong, chuẩn bị nhìn Xuân Muộn bên cạnh làm sủi cảo. Còn hai vị cô nương, ăn cơm xong về sau liền thành vùng tay trường quỹ, không riêng như thế, hiện tại mỗi người còn làm một cái kem ly, liên đối lấy lương đống đều lăn lộn một cái. Cũng không biết cái này trời đang rất lạnh ăn cái đồ chơi này làm gì, hai người một chó ngồi tại trước máy truyền hình nhìn chính toét toét. Ôn Húc cũng không trông cậy vào hai vị thiên kim tiểu thư có thể làm gì việc, phía bên mình cũng không có như thế lớn lý tưởng, chờ mong hai vị này có thể phụ một tay, tự giác đem cái thớt gỗ đặt tới hai cái băng ngồi nhỏ trống lên giản dị trên kệ, dọn lên mang béo gầy thích hợp thịt ba chỉ bắt đầu chặt nhân bánh. Ngươi người này thật nhỏ mọn, ngay cả cái cối xay thịt đều không nỡ mua. Dùng tay tiện nghi cũng liền mấy mười khối tiền bạc. Chu Thiến vươn đầu lươi thêm một chút trong tay kem ly, nhìn qua Ôn Húc tay cầm hai thanh dao phay, tại cái thớt gỗ bên trên chặt sủi cảo, không khỏi nói một câu. Ôn Húc một bên chặt vừa nói, xem xét ngươi chính là cái không tiến phòng bếp người, thủ công chặt nhân bánh so máy móc làm ra tới cảm giác tốt, tuy nói đều là giống nhau bọc thịt, nhưng là vào miệng hai loại hương vị hoàn toàn không giống. Nói Ôn Húc nhấc lên trên mặt đất thả xì dầu ngược lại hơi có chút đến nhỏ thịt đinh bên trên. Sau đó dùng hai thanh dao phay đem thịt đinh nhi mở ra cơ hồ đều trùm lên một tầng xì dầu chi sau tiếp tục đinh đinh đương đương chặt. Trác Dịch Tình lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Húc, suy nghĩ một chút thổi phù một tiếng vừa cười vừa nói, ta nói là Ôn, ngươi dạng này nhìn như cái gia đình phụ nam, ta nghe nói ngươi trước kia là ghi phần mềm, hơn nữa còn là cái gì huyện vẫn là thị thi đại học Trạng Nguyên, đến đại học cũng là mỗi năm đều cầm học đồng, như xoa như vậy một người ngươi nghĩ như thế nào ra bán món ăn. Hơn nữa còn có thể làm được tốt như vậy một tay đồ ăn, nhà chúng ta má ngô đều không có tay nghề của ngươi tốt. Nói xong xoay người qua đối Ôn Húc chỉ một ngón tay, vị bạn học này, xin hỏi lý tưởng của ngươi là cái gì? Ôn Húc bị nàng đùa vui lên, nghiêm đông gia hỏa này làm sao lời gì đều nói với các ngươi. Lý tưởng của ta là cái gì? Ngươi hỏi rõ năm A. Đúng, dù sao cũng không có chuyện, Xuân Muộn còn chưa có bắt đầu, ngươi nói trước đi nói nhìn. Chu Thiến cũng hứng thú, quay đầu nhìn qua Ôn Húc. Thỉnh thoảng lẻ lươi thêm một chút trên tay đồ uống lạnh. Ôn Húc nhìn lướt qua Chu Thiến liền đưa ánh mắt chuyển đến trên tay mình bánh nhân thịt bên trên. Thật! Cô nàng này mà động tác quá làm cho người mơ màng, Ôn Húc cũng là người từng trải, mấy cái này hòa thượng trải qua, nàng động tác này luôn để Ôn Húc nhớ tới một chút không nên nhớ tới tình tiết. Sang năm A, qua hết năm đi học cái bê chiếu, sau đó tại gia tộc nuôi cái dê, làm mấy cái ánh nắng nhà ấm loại hình, còn có chủ yếu nhất liền là ở Minh Châu nơi này mua một phòng nhỏ. Cùng bạn gái của ta kết hôn, sau đó nắm chặt thời gian đem hải tử cho sinh ra, tận khả năng nhiều sinh mấy cái. Trác Dịch Tình nghe vừa cười vừa nói, nhìn ngươi này một ít tiền đồ, vợ con nóng hô đầu, ngươi một đại nam nhân lại không thể có rộng lớn chút lý tưởng. Lý tưởng của rộng lớn không được ta liền một tục nhân. Có thể đem cái này mấy món sự tình làm xong, đời này cũng không hối tiếc. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Chu Thiến nói, ta cảm thấy lão Ôn nghị không tệ. Mà lại cô nương nào gả chúng ta lão Ôn thời gian qua nhất định rất dễ chịu, ngươi xem một chút, nấu cơm nhất lưu đi, kiếm tiền công phu chí ít cũng là cao cấp bạch lĩnh tiêu chuẩn. Không lo ăn uống, chủ yếu là ngay cả cơm đều không cần làm, cũng không biết cô nương này mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nói đến chỗ này Chu Thiến đối Ôn Húc nhíu lông mày, lão Ôn, ta xem trọng ngươi, nếu là ngươi cái kia bạn gái trước không muốn ngươi, sang năm chuyện kết hôn bao tại tỷ tỷ ta trên thân, đến lúc đó tỷ giới thiệu cho ngươi một trẻ tuổi xinh đẹp. Giáng dấp giống minh tinh điện ảnh, có ngực, muốn đôi chân dài có đôi chân dài, lên giường còn lần phong tao loại kia. Ha ha ha. Lớn như vậy một cô nương, một chút đứng đắn cũng không có. Ôn Húc nghe được Chu Thiến càng ngày càng không có bài bản lắc đầu nói. Trác Dịch Tình tiếp lời nói, như vậy đi, Thiến Nhi, ngươi cũng đã nói Ôn Húc không tệ, nếu thật là hắn bạn gái cùng hắn tách ra đi không đến một bước kia, ta nhìn ngươi liền lấy thân nuôi hổ, tiện nghi lão Ôn được rồi. Lão Ôn, ngươi có thể làm con rể tới nhà a, cha ta bên này chuẩn bị chọn rể, ngươi nếu là nguyện để cũng đừng mua phòng ốc, đến tỷ trong nhà ở rể được rồi, không riêng không cần mua phòng ở hơn nữa còn có đại đại tích chỗ tốt. Chu Thiến vừa nói một bên đem kem ly cắn ở trong miệng, rảnh tay đối Ôn Húc làm số lượng tiền động tác, sau đó còn đối Ôn Húc tới cái chọc khỏe thức bị nhãn. Ôn Húc biết những cô nương này không tầm thường thô lỗ, tự nhiên không đem Chu Thiến để vào trong lòng, ngược lại nói, được à, nếu không như vậy đi, chúng ta bên này cũng bắt chút mà gấp, ta nhìn đêm nay liền là ngày tốt lành, chúng ta đem tính thực chất sự tình làm, lớn năm mới có cái mới khí giống nhà, thế nào? Đến lúc đó cho ngươi cha mẹ ngươi một chút kinh hỉ. Ngươi muốn chết. Chu Thiến chừng Ôn Húc một chút. Chắc Dịch Tình thì là vừa cười vừa nói, ta nhìn cha mẹ hắn không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Ôn Húc đưa tay chuẩn bị cầm trên đất vật liệu, nhớ tới liền hỏi, hai người các ngươi có hay không ăn hành, tỏi còn có gừng loại hình ta muốn thả tiến nhân bánh bên trong chặt, có hay không ăn kiêng? Không có. Chúng ta khẩu vị tốt đây, Chu Thiến nói. Nghe lời này, Ôn Húc liền đem một vài gia vị gừng tỏi loại hình bỏ vào hãm liêu bên trong bắt đầu chặt. Ba người bên này một bên trò chuyện một bên nhìn Xuân Muộn, đến Xuân Muộn người chủ trì lúc đi ra, Ôn Húc bên này thực đã đem một bát to sủi cảo nhân bánh cho chặt không sai biệt lắm. Tiếp đến tới nhiệm vụ liền là nhào bột mì, sau đó chuẩn bị lau kỹ sủi cảo ra. Hoa hảo rồi mặt, lấy 1/3 từ giữa đó đào cái lỗ, sau đó hai tay khoanh lấy bóp, không có mất một lúc toàn bộ mì vắt ngay tại Ôn Húc trong tay tạo thành hai ngón tay thô mặt vòng cớm. Tại tấm giường trên một chút bột mì, cầm lấy cắt một đao về sau liền thành tròn dài đầu, cách hai điểm công cắt bên trên một đao, một bên cắt một bên chuyển động tròn mì sợi tử, đông 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 rất nhanh trên bảng liền có khoảng 40 cái lớn nhỏ không đều mặt đinh tử, cầm lấy một cái mặt đinh đưa tay nhấn. Một cái liền thành một cái vòng tròn bánh, cơ lấy chảy cán bột một tay nắm nuốt bánh mì bên cạnh một tay xoa động lên chảy cán bột, không có mấy kế tiếp chén trà miệng lớn nhỏ sủi cảo ra liền ra. Lau kỹ ước chừng mười mấy sủi cảo ra, Ôn Húc bên này ngừng tay. Quay người ra nhà chính đem nồi bên trên nấu đến trưa canh loang cho bưng tới, tăng thêm ước chừng mấy cái thìa lớn tiến hãm liêu bên trong, sau đó đem hãm liêu dùng sức pha trộn một chút, để nguyên bản dày đặc hãm liêu nhìn có chút giống như là thịt cháo cảm giác, lúc này mới bắt đầu gói lên sủi cảo. Chắc Dịch Tình thấy được toàn bộ quá trình, ghét bỏ đối với Ôn Húc hỏi, làm sao còn thêm thừa canh à, ta nói ngươi sẽ không như thế tình đi, ăn còn dư lại canh cũng muốn rót vào sủi cảo nhân bánh bên trong, để cho ta mắt không thấy tâm vì chỉ toàn liền tốt. Ngươi còn ở ngay trước mặt ta tưới. Ngươi chính là ghét bỏ chúng ta ăn Tết còn tới nhà ngươi ăn, cố ý buồn nôn tốt đúng không? Lão Ôn, ngươi cũng thật là buồn nôn, thừa canh còn hướng sủi cảo nhân bánh bên trong ngược lại. Chu Thiến nghe xong lập tức che miệng làm dáng nôn mửa, sau đó còn dựng lên mày liễu một mặt ghét bỏ nhìn qua Ôn Húc. Hai người các ngươi hiểu cái gì, ngươi nhìn nhìn lại, thế này sao lại là thừa canh, đây là ta thả củi lửa, lửa nhỏ nấu nhanh 6 giờ thật nhiều lớn xương hầm canh loãng. Phóng tới nhân bánh bên trong chờ lấy ăn thời điểm khẽ cắn liền là miệng đầy nước canh, được rồi, cùng hai người các ngươi chỉ có thể mang theo miệng ra hỏa nói cũng nói vô ích, đến lúc đó các ngươi ăn liền biết. Ôn Húc đối hai cái này hơi làm giải thích về sau, tiếp tục bao lấy sủi cảo. Có thể là cảm thấy Xuân Muộn khó coi, Chắc Dịch Tình chuyển lấy nhỏ tấm liền cọ đi qua, nàng loại này cọ còn không phải bình thường chuyện, có chút giống là tiểu hài tử chơi trò chơi cưới lớn ngựa, loại này cưới lớn ngựa không phải chỉ hiện tại hài tử. Cái gì ngựa gỗ nhỏ đều không phải mới mẻ đồ chơi, mà là Ôn Húc dạng này nông thôn hài tử, lúc nhỏ không có nhiều đồ như vậy chơi, đem bốn chân ghế đầu đường cưỡi ngựa, hai chân bám lấy địa, dạng chân tại trên băng ghế nhỏ, hai tay mang theo. Băng ghế đầu như thế khẽ vấp hướng về phía trước xê dịch. Hiện tại Chắc Dịch Tình chính là như vậy, từ trước máy truyền hình chuyển qua đánh gậy bên này, lạch cạch ghế đầu chân không sai biệt lắm gõ gần 10 cái đất xi măng bình. Ta tới giúp ngươi làm sủi cảo đi, tiến tới đánh gậy bên cạnh. Chắc Dịch Tình nói liền muốn đưa tay đi lấy lau kỹ tốt sủi cảo ra. Ngươi sẽ làm sủi cảo? Ôn Húc có chút kinh ngạc hỏi một câu. Chắc Dịch Tình nói, ngươi xem thường người, cái này có cái gì khó? Coi như sẽ, vậy ngươi cũng phải đi rửa tay đi, sau đó đem tay lau khô lại đến bao, không chừng vừa rồi nắm qua cái gì đâu. Nhìn lương đống bị hai người các ngươi cho cảo, Ôn Húc nhìn xem Chắc Dịch Tình móng vuốt nhỏ tiếp tục hướng về sủi cảo ra ruôi, lập tức đặt mở nàng, vội vàng nói. Chắc Dịch Tình nghe phủi tay. Tiếp tục cưỡi mình ngựa gỗ nhỏ hướng chậu nước bên kia lại cạch. Nhìn thấy Chắc Dịch Tình nói muốn làm sủi cảo, Chu Thiến làm sao có thể ngồi yên, vội vàng mang theo chạy chậm cũng đi rửa tay đi. Nhìn xem hai cái cô nương rửa sạch tay, Ôn Húc này mới khiến hai người gói lên sủi cảo, bất quá hai người bao cái thứ nhất liền thực đã để Ôn Húc cá khẩu không trả lời được, đừng nói là Chu Thiến, liền ngay cả Chắc Dịch Tình cái này tuyên bố sẽ làm sủi cảo người cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Được rồi. hiện tại cùng ta học Ôn Húc đành phải lâm thời làm lên lão sư công việc, cầm lên một khối sủi cảo ra dạy hai nữ hài làm sủi cảo. Có miễn phí lão sư, mà lại Ôn Húc còn lấy động tác chậm từng bước một phân giải ra đến biểu thị, mấy cái sủi cảo bao xong, cuối cùng là đem hai cái này đại tiểu thư cho dạy cho, tuy nói bao khó coi hơi có chút siêu siêu vẹo vẹo, bất quá cuối cùng là không lộ hãm không kéo chảy ra. Dạy cho hai cái đại tiểu thư làm sủi cảo, Ôn Húc cho là mình liền có thể dễ dàng một chút, có hai người trợ giúp nha, ai biết vui vẻ còn không có 5 phút đồng hồ, hai cái này đại tiểu thư lại náo lên bướm yêu tử. Ta đây là gà trống. Á gà gà. Chu Thiến bóp một cái cũng không biết là cái gì thứ đồ gì đồ vật, dù sao dưới cái nhìn của nàng nó là một con gà trống, sau đó cầm ở trong tay biểu diễn lấy gà trống gây âm thanh. Chắc Dịch Tình xem xét lập tức cũng đi theo tính trẻ con nổi lên, cầm lên một ổ bánh ra, thật nhanh đoàn hai lần, từ hai bên túm ra hai cái da mặt, sau đó xách trong tay, diều hâu tới, ta diều hâu muốn ăn người gà trống. Một bên hô hào một bên đem trong tay mình mì vắt đánh tới Chu Thiến trong tay gà trống. Rất nhanh diều hâu cùng gà trống liền bắt đầu tại hai cái đại tiểu thư trong tay đấu thành một đoàn. Ôn Húc nhìn dở khóc dở cười, ngay cả bên cạnh Lương Đống đều bị cái này hai đại nha đầu ngốc cho làm ngây ngẩn cả người, một đôi mắt chó một mặt mê mang nhìn qua tính trẻ con nổi lên hai cái cô nương. Đoán chừng tại Lương Đống trong lòng nhất định mà nghĩ đến, cái này hai nô tài làm ầm ĩ cái gì đâu, cũng không nhanh một chút đến cho chủ nhân gãi ngứa ngứa. Cảm thấy làm sủi cảo chuyện này, không thể trông cậy vào hai vị này áo cơm không lo. Vai không thể chọn tay không thể nâng đại tiểu thư, còn phải dựa vào chính mình dạng này khổ cực đại chúng. Ôn Húc tùy ý hai cái cô nương làm ầm ĩ, mình yên lặng bao lấy sủi cảo, một bên bao còn vừa xem TV tiết mục, ngẫu nhiên có cái tiểu phẩm cái gì còn có thể mắt nhìn vui vẻ hai tiếng, cho dù là gặp được cái gì phiến tình đoạn ngắn, buồn nôn hai lần cũng liền đi qua. Một cái chậm rãi bao, tốt tiết mục liền dừng lại, dạng này mấy màn sủi cảo bao hết mấy giờ, có lẽ là có người cùng nhau ăn Tết. Ôn Húc luôn cảm thấy cái này tuổi 30 thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, còn không có thế nào cảm giác bối rối, thời gian liền chỉ hướng 12 giờ. 10, 9. Trên TV người chủ trì báo số, biểu thị âm lịch 50 tiếng chuông đã muốn gõ. Lúc này Ôn Húc mang theo Trác Dịch Tình cùng Chu Thiến Thực đã đến trong viện, bởi vì nơi này là nông thôn, cũng không có giống là giảm quản như thế nghiêm, hiện tại bốn phía các nhà các hộ đều thực đã là tiếng pháo nổ đại tác. 3, 3, 3. Ôn Húc đem mua được 2.000 vang đại pháo cầm xé mở hướng trong viện trên mặt đất như thế đẩy, trực tiếp ngồi quay lưng về phía cửa chính, sau đó điểm pháo đốt liền lui về sau, trong nháy mắt thanh thúy tiếng pháo nổ lập tức vang vọng cả cái tiểu viện. Thật vang a! Ăn Tết đi, lao Ôn, chúc mừng năm mới! Cùng vui, cùng vui! Pháo lớn ra sức, ba người nói chuyện đều muốn dắt cuống họng giống mới có thể để cho người khác nghe được, theo ba ba roi chạy âm thanh, còn có trong tiểu viện không ở dâng lên khói xanh. Tiệm một năm mới chính thức tiến đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thu nhận công nhân hoang. Cái này một cái Tết xuân là Ôn Húc 10 năm qua náo nhiệt nhất một cái Tết xuân. Chu Thiến cùng Trác Dịch Tình hai người một mực ngốc đến mùng 2 buổi sáng, ăn sủi cảo cùng chè trôi nước mới rời khỏi. Mùng 3 thời điểm Ôn Húc thì là mang theo lễ vật đi Triệu Đức Phương nhà chúc Tết. Mùng 4 thời điểm Nghiêm Đông liền đã trở về. Thoáng qua một cái đầu năm hai người sinh hoạt liền hết thẻ quy về bình thường. Ôn Húc cũng dần dần trở nên thành quê quán cùng Minh Châu hai đầu chạy, quê quán bên kia không chỉ có ánh nắng nhà ấm sự tình, còn có liền là Ôn Húc thực đã cảm thấy, hiện tại xe tải nhỏ thực đã không thể thỏa mãn mình kiếm tiền yêu cầu, nói thế nào cũng muốn đổi chiếc cỡ chung xe tải, muốn cầm bê chiếu vậy thì phải về hộ khẩu sở tại địa, bê chiếu nhưng không có tùy chỗ có thể thi, chỉ có thể ở hộ khẩu sở tại địa mới có thể thi. Dạng này Ôn Húc sinh hoạt thời gian dần trôi qua cũng liền khẩn trương lên, bất quá tốt lại tiền đang không ngừng hướng trong túi chen, trong nhà ánh nắng nhà ấm cũng tại từng ngày bay lên khỏi mặt đất. Về phần khảo thí, Ôn Húc là tương đương sở trường, B2 thi cũng tương đương thuận lợi. Mở ra mình tiểu ngũ lăng, Ôn Húc về tới ngoài núi cá chép vịnh đem chiếc xe ném tới bản gia chất tử cổng, từ nhỏ năm lăng bên trên chuyển hạ tới một cái không bài nhỏ mộ tờ, lên núi rời núi hiện tại Ôn Húc liền trông cậy vào cái đồ chơi này đâu. Tiểu Húc Thúc, ngài lại trở về nhìn ngài ánh nắng nhà ấm a. Hơn 40 tuổi Ôn Nghiễm Phát là Ôn Húc chất tử bối phận, cha hắn là trong thôn kế toán, đại danh ấm thế kiệt, là Ôn Húc bản gia tứ ca. Ôn Nghiễm Phát sau khi kết hôn trông nom việc nhà gắn ở ra vào thuận tiện cá chép định, ngoại trừ Ôn Nghiễm Phát bên ngoài, còn có cái khác bốn nhà, dù sao bên này ngoại trừ họ Ôn vẫn là họ Ôn một nhà họ khác người ta đều không có. Ừm, việc buôn bán của ngươi thế nào? Ôn Húc tiện tay mang tới cửa xe, từ mình mang theo trong bọc lấy ra bao thuốc, bỏ vào Ôn Nghiễm Phát trong tay. Húc Thúc, ngài cũng không phải không biết, hiện tại núi này a động một chút lại phong, lại nói hiện tại thôn này bên trong nơi nào còn có người a, liền xem như hải tử tiểu nhân quá nhỏ, lớn lại đến trên trấn đi học đi, một tuần lễ mới có thể trở về một chuyến, núi này hàng sinh ý mắt thấy liền muốn không làm tiếp được đi. Ôn Nghiễm phát nhận lấy Ôn Húc đưa tới khói, cũng không khách khí, tuy nói tuổi còn nhỏ Ôn Húc mười mấy tuổi, nhưng là vô luận nói như thế nào, Ôn Húc cũng là trưởng bối, cho cái gì hắn cũng không cần khách khí. Nhận lấy thuốc lá, Ôn Nghiễm phát nhìn thoáng qua về sau liền không nỡ rút, nghĩ đến chờ ngày nào đến trên trấn thuốc lá đổi cho quầy bán quà vặt, mình vẫn là rút 5 khối một bao hồng mai an tâm. Đúng rồi Húc Thúc, ta nghe nói ngài chuẩn bị tìm cho ngươi xem nhà ấm, tìm được người rồi không có, ngài xem ta như thế nào dạng? Ôn Nghiễm phát hỏi. Lúc này Ôn Húc một cái khác tộc chất, cũng là ở chỗ này Ôn Nghiễm thọ đi tới, Ôn Nghiễm thọ niên kỷ muốn so Ôn Nghiễm phát nhỏ như thế 5-6 tuổi, hai anh em cũng coi là mặc tã liền nhận biết. Ca, liền ngài dạng này còn muốn lấy cho Húc Thúc nhìn thất thất đi à? Ngài là có thể nhổ cỏ áp vẫn có thể hái đồ ăn à, ta nói cho ngươi, công việc này không được ngươi dạng này, muốn là tài giỏi nàng dâu bà nương, ngươi cái này một thân da trắng thịt mềm vẫn là hảo hảo ngược lại một chút lâm sản đi. Ôn Nghiễm thọ vừa cười vừa nói. Ôn Húc xem xét Ôn Nghiễm thọ đến đây, lại từ trong bọc cầm bao thuốc đưa cho hắn, ta là đang nghĩ tìm người hỗ trợ, chủ nếu không phải nhìn nhà ấm mà là hái đồ ăn, một tháng tiền lương cho cũng không quá cao, 2500 tả hữu, các ngươi giúp ta tìm kiếm một chút. Ước chừng phải như thế 5-6 người dáng vẻ. Cái này tiền công cũng không có gì ưu thế, Húc Thúc, ta ăn ngay nói thật, hơn 2.000 thả 3 năm trước đây cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ thật không thành, trong huyện thành nhà máy trang phục đều có 2.800 một tháng cơ bản tiền lương, cộng thêm tính theo sản phẩm đâu. Ôn Nghiễm Phọ nói. Ôn Nghiễm Phát nói, Nghiễm Phọ, cũng không thể nói như vậy, Húc Thúc nhà ấm là xây trước cửa nhà, ăn cơm dừng chân tiền đều bất đi, cơ hồ liền là một tháng đem rơi 2.500, ta nhìn cũng không tệ lắm. Giữa trưa bao thức ăn, mặt trời xuống núi người liền có thể đi về, nếu là bận bịu buổi tối cơm nước cũng bao, các ngươi giúp ta hỏi một chút, còn thành thật hơn tài giỏi. Ôn Húc nói. Tin tức thả ra nhanh 2 tuần, hỏi có mấy cái, nhưng là thật muốn làm không có một cái, Ôn Húc quyết định đề cao một chút đãi ngộ, cơm nước cái gì Ôn Húc nhất không lo lắng, dù sao ánh nắng nhà ấm bên trong trồng ra đến đồ vật bất quá là cái yểm hộ, đến lúc đó xử lý còn phải tốn công phu đâu, mấy cái công nhân làm thuê có thể ăn bao nhiêu. Được. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Hai huynh đệ chăm miệng một lời nói. Ôn Húc hiện tại mắt thấy nhà ấm từng ngày đi lên, nhớ tới mình không có khả năng mỗi ngày ngồi xổm ở vườn rau hái đồ ăn chăng rõ, đến mướn người à, thế là đầu tuần liền lại bắt đầu thu xếp lấy tìm người, cho tiền lương không cao, không phải nói Ôn Húc không nỡ tiền, mà là công việc này đơn giản, còn có liền là muốn tìm hợp ý người, có chút định tính, đừng tìm cái 18-19 không có một chút định tính, đến làm mấy ngày liền chạy, vậy cũng phiền phức. Vậy các ngươi giúp ta hỏi. Ta về trước trong thôn đi. Ôn Húc nói liền cưới lên mình nhỏ mộ tờ, cái mông bốc khói lên hướng về trong thôn chạy đi. Trải qua nửa giờ sốc này, Ôn Húc đi tới nhà mình lao trạch cổng, hiện tại lao trạch thực đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, tường viện cũng một lần nữa hợp quy tắc qua, nguyên lai trên nóc nhà dáng dấp cỏ còn có phá mất ngói cũng đều đổi thành mới, trên tường nguyên bản có rất nhỏ vết dạn cũng đều trải qua đơn giản gia cố, trong phòng cũng một lần nữa phấn một lần, chí ít lại vào nhà thời điểm thực đã nghe được năm trước lúc trở về mùi nấm mốc. Hiện tại lao trạch ở người là hoàn toàn không có vấn. Đề. Đem không bài nhỏ mổ tơ bỏ vào trong viện, Ôn Húc lại khóa cửa lại chuẩn bị trực tiếp đi ánh nắng nhà ấm thi công địa phương nhìn một chút. Ra cửa đổi qua hòn đá nhỏ cầu gỗ liền thấy thực đã lên xong bức tường ánh nắng nhà ấm, trong đó hai cái thực đã có thể nhìn thấy tầng cao nhất thép rào giá tử, còn lại còn chỉ có hoàn chỉnh bức tường. Gấp đi 2 bước, Ôn Húc nhìn thấy ven đường dưới cây ngồi xổm một cái tiểu lao đầu lưng rất quỏng, lông mày râu tóc bạch. Tóc trên đầu nhìn xem cũng không có rơi nhiều ít, hơi dài tóc trắng một mực vắt lên vai bảng, nhìn tựa hồ còn có mấy phần văn nghệ khí tức, lao đầu tinh thần cũng rất tốt, một đôi mắt tuy nói nhìn có chút mê mang, nhưng lại không thấy hắn cái tuổi này nên có mở. Lao đầu dưới mông mặt ngồi một trương thực đã bị mài biến thành màu đen tỏa sáng ghế đầu, một tay cầm một cây tẩu thuốc, một bên cộp cộp hút lấy, một bên mê hoặc nhìn qua đi tới Ôn Húc. Cửu gia gia. Ôn Húc đi tới lao đầu trước mặt. Có một chút eo cười ngồi xổm trên mặt đất cùng lao đầu chào hỏi. Toàn bộ trong thôn hiện tại bối phận cao nhất liền là lao đầu này, ngẫm lại xem Ôn Húc đời này phần thực đã rất muốn mạng, lão nhân này so Ôn Húc còn rất dài 2 bối đâu, về phần số tuổi Ôn Húc cái này quá rõ ràng, bất quá năm nay ít nhất cũng có 90, hiện tại lao đầu nhi tử đều qua đời, tại cháu trai nhà sinh hoạt, hiện tại thể cốt ý nguyên cứng rắn. Ngươi là ai a? Cửu gia gia nhìn thấy Ôn Húc hỏi một tiếng. Ta là Thế Húc a, phụ thân ta là Ôn Lương Trác. Ở thôn nhất đầu đông giả cây táo hạ Ôn Húc một bên giải thích một bên từ mình bọc nhỏ bên trong lấy ra một gói thuốc lá, giải khai về sau rút ra một cây đưa cho cửu bá gia. Cửu gia gia nhận lấy thuốc lá về sau, nói một câu, úc, nguyên lai là thế hốc ca. Vừa nói một bên cửu bá gia ghé vào mình tẩu thuốc miệng đem thuốc lá cho điểm, bỏ vào bên miệng hút một hơi, sau đó như thế một ngụm thuốc lá sợi một ngụm thuốc lá giao thế lấy rút. Cửu gia gia, ngài này làm sao ngồi ở chỗ này a, không lạnh a? Sớm một chút trở về đi, lúc này mới đầu xuân, bên ngoài lạnh leo đâu. Ôn Húc đối cửu gia gia quan tâm nói. Lão đầu nghe nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, lại là một mặt mê hoặc đối Ôn Húc hỏi, ngươi là con cái nhà ai a? Hỏi lời này Ôn Húc sững sờ, lấy lại tinh thần nói, ta là Thế Húc. Nói xong còn không có 2 phút đồng hồ đâu, lão đầu lại cho Ôn Húc tới một câu ngươi là ai a? Ôn Húc lúc này mới hiểu được, lão đầu trí nhớ đoán chừng là không được. Đắc. Ngài tiếp tục ở chỗ này lấy đi, ta còn có chuyện đi trước á. Cảm giác cùng lão cửu gia gia cũng nói không rõ, đành phải cầm trong tay còn lại khói phóng tới chín gia gia trong tay, tự mình đứng lên đến tiếp tục hướng nhà mình nhà ấm đi. Thế Húc tới a. Ôn Thế Quý thấy được Ôn Húc đi tới đưa tay chào hỏi. Ôn Húc nhìn thoáng qua Ôn Thế Quý đứng bên cạnh mấy người, cười nên đón tiếp lấy, cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau bắt đầu móc thuốc lá ra tản một vòng. Những người này đều là kỹ thuật viên, nhà ấm thi công công ty người, phụ trách nhà ấm hướng dẫn kỹ thuật. Trương công, còn phải muốn bao lâu thời gian hoàn thành? Ôn Húc đối 50 tuổi mang theo hắc bên cạnh kính mắt kỹ thuật viên hỏi. Ngươi nếu không thêm tới nước nhiều nhất còn có 1 tuần, nhưng là ngươi cái này đột nhiên muốn đem tất cả nhà ấm đều tăng thêm tới nước cái kia còn đến lại nhiều bên trên 5-6 ngày. Trương công đối Ôn Húc nói. Nguyên bản Ôn Húc bên này liền nghĩ làm cái đơn giản nhét bên ngoài, bất quá về sau nhìn mấy lần, cảm thấy mình bên này cũng đừng quá bất đi, nghị trang bức liền phải giả ra một chút bức cách đến, lại nói qua năm về sau, Hàn Thao bên kia dưa hấu quả lên loại hình hoa quả nhu cầu lượng cũng đi theo thăng lên, tăng thêm bên này đầu nhập cũng không tính lớn, ngay từ đầu cảm thấy thêm cái mấy vạn vậy liền có thể cái trước bức cách, cho nên Ôn Húc bên này ngay tại mình nhà ấm bên trong tăng thêm tưới nước thiết bị. Về sau lại cảm thấy tưới nước bức cách lại yếu, lại thêm ít tiền mua máy tính khống chế thông gió chiếu sáng điều tiết hệ thống, về sau cảm thấy thứ này đều tăng thêm, dứt khoát liền lại một chút, thế là gần 30 tấn nhập khẩu xử lý qua phân chim thạch xem như phân bón lót, hỗn hợp có chuyên nghiệp trồng bùn đất làm thành nhà ấm thổ. Cuối cùng cảm thấy 3 cái nhìn có chút quá ít sửng sốt lại nhiều hơn 3 cái. Tại là như thế này 3 thêm 2 thêm liền thành hiện tại quy mô, nói như vậy, toàn huyện liền rốt cuộc tìm không ra nhà thứ 2 Ôn Húc như thế hào trồng hộ. Toàn bộ nhà ấm máy tính khống chế, toàn tỉnh cũng chính là Ôn Húc hiện tại 6 cái ánh nắng nhà ấm có loại này bức cách. Vậy ngài cho thêm chút đi mà gấp, ta bên này chờ lấy mở loại đâu, Ôn Húc nói. Ta phải cam đoan chất lượng. Trương công nói, lại gấp công trình chất lượng liền khó bảo đảm, ngươi cũng biết người không phải máy móc, không có khả năng một mực duy trì chuyên chú. Thông qua tiếp xúc mấy lần, Ôn Húc cũng biết vị này Trương công là cái công việc cẩn thận tỉ mỉ người, Ôn Húc cũng chính là thuận miệng như thế thúc giục, đối những vật này. Người ta là chuyên gia, Ôn Húc bên này căn cứ chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm, xưa nay không tại người ta lúc làm việc đứng ở bên cạnh cơ tay múa chân. Đi. Theo lời ngài đến Ôn Húc cười nói một câu. Trương công nói, kia ta dẫn ngươi đi xem nhìn, hôm nay 2 cái này đỉnh liền có thể đứng dậy, minh sau 2 ngày liền có thể lắp đặt thủy tinh. Nói Trương công ra hiệu Ôn Húc đi theo hắn tiến nhà ấm bên trong nhìn một chút. Lượn quanh một vòng ấy, đối với công trình Ôn Húc biểu thị ra hài lòng. Đặt vào Trương công nhà ấm hiện trường, Ôn Húc bị Ôn Thế Quý gọi vào một bên. Ôn Thế Quý mang theo Ôn Húc đi tới trên đường nhỏ, từ mình xe đạp đầu treo bao ra bên trong lấy ra 2 phần văn kiện, giao cho Ôn Húc trong tay. Ê! Ngươi muốn 2 thứ, một cái đường tử một cái gò nhỏ đầu đều cho ngươi mướn, mang theo cái này văn kiện đến trong huyện báo cái thủ tục là được rồi, tiện thể lấy đem đầu 5 năm tiền thuê nộp, đường tử tiền liền giao cho ngươi Thế Kiệt ca, hắn là trong thôn kế toán, dừng đồ vật liền phải giao huyện lý, chú ý. Phía trên thế nhưng là giấy trắng mực đen viết tất cả cây cối phạt nhiều ít liền phải loại nhiều ít, hơn nữa còn phải bảo đảm. Ôn Thế Quý nói một chuỗi dài về sau, đối Ôn Húc nói, Thế Húc, thứ này ta luôn cảm thấy không có lợi. Không có việc gì, tạ tạ nhị ca à, ta chính là muốn cái nuôi cái dê heo cái gì, ta lại không định đốn cây bán, những điều kiện này với ta mà nói có hay không đều một cái hình dáng. Ôn Húc cầm văn kiện cẩn thận nhìn lại. Bỏ ra thời gian nửa tiếng, Ôn Húc đem 2 phần hợp đồng từ đầu tới đuôi nhìn 2 lần. Cảm thấy mình nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Lúc này mới nhẹ gật đầu đem văn kiện thu vào mình tùy thân trong bao nhỏ. Ngươi người bên kia tìm được chưa? Nhìn xem Ôn Húc bên này không có vấn đề gì, Ôn Thế Quý bên này lại hỏi một câu. Còn không có. Hiện tại ta liền định xong Nghiễm Tùng cặp vợ chồng, cái khác không có bất kỳ ai, Ôn Húc nói. Hiện tại người là rất khó tìm, cũng không có mấy cái lại chịu nghề nông, Ôn Thế Quý thở dài nói. Ôn Húc nói, chậm rãi tìm thôi. Thực sự không được. ngươi liền thuê tiểu công đi, hơn một ngày ít tiền, dạng này trong thôn không có chuyện gì lao thiếu gia môn, cũng có thể phụ một tay, ở nhà nhàm chán cũng có thể kiếm chút mà dầu muối cái gì. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc nghe suy nghĩ một chút, nếu như thuê không đến người, cũng chỉ có thể trước dạng này. Ôn Húc nhưng không nghĩ tới, cái này thu nhận công nhân hoang có một ngày sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình, vốn cho là nông dân lực tài nguyên nên phong phú nhất, ai biết bên này người đều thích chui thành phố lớn, nếu không phải là huyện thành, không có mấy cái muốn tiếp tục ngốc nông thôn. Chương 41, chủ nhiệm. Không hứng thú. Nhị ca, ta vừa mới nhìn cựu gia gia, thế nào thấy đầu óc giống như không dùng được rồi? Ôn Húc hỏi. Ôn Thế Quý nói, là hai năm này ngươi không có trở về, có thể là năm ngoái đi nói đến chỗ này. Ôn Thế Quý hơi suy nghĩ một chút còn nói thêm, đúng, năm ngoái bắt đầu thời gian dần trôi qua liền có một chút không nhớ ra được người, có lúc còn cho là mình sống ở vài thập niên trước, trong nhà trước sau tìm bạn già, hô nhi tử về nhà ăn cơm đâu. A, kia đi bệnh viện nhìn không có, nhìn là thổ ngữ, tương đương với nhìn bác sĩ. Ôn Húc hỏi một câu, làm sao không có nhìn, nhưng là bệnh này liền là lớn tuổi nhìn cũng không có tác dụng gì, cứ như vậy thôi, dù sao lao đầu cũng không đáng ghét. Hiện tại cả ngày ôm cái ghế băng ngồi xuống liền là hơn nửa ngày, lúc ăn cơm còn có thể biết về lao trạch, tuy nói không nhận người nhưng là cũng không nháo người, rất tốt cũng là con cháu phúc khí. Ôn Thế Quý nói. Nói xong Ôn Thế Quý liền nghĩ tới một chuyện, đối Ôn Húc nói, Thế Húc à, ta cái thôn này chủ nhiệm sợ là làm không được bao lâu. Trong thôn bên kia có tin tức, nói là rất có thể đem ta điều đến trong thôn đi, nâng lên nửa cấp trở về hưu. Vậy cái này thôn chủ nhiệm cùng bí thư chi bộ ai tới làm? Tuyển cử. Ôn Húc cảm thấy rất kinh ngạc, cái này đều làm mấy chục năm thôn chủ nhiệm, làm sao lại muốn lui đâu, nhị ca lui ai tới nhận chức ca. Cũng nói không chính xác, ta bên này đạt được tin tức cũng không phải cái gì tin chính xác, có người nói thôn chúng ta sẽ đến người sinh viên đại học thôn quan, tỉnh đoàn ủy phái người tới, cũng có người nói thôn dân tuyển cử cái gì, dù sao chúng ta thôn cứ như vậy, ai đến đoán chừng đều không khác mấy. Ôn Thế Quý nói. Ôn Húc nghe cười nói, vậy thì có cái gì dễ nói, có người điều đến cũng là người ta độ 2 năm kim. Tuyển cử mọi người liền nhặt hạt đậu thôi. Lâm Giang bên này luôn luôn đều rất giàu có, nhưng là Ôn gia thôn sinh hoạt tiêu chuẩn muốn xa thấp hơn nhiều toàn tỉnh bình quân tiêu chuẩn, nói là nghèo khó còn chưa tới, bất quá là miễn cưỡng ấm no thôi, muốn nói như thế nào tốt kia thật không tính là, trước kia cũng đã tới 2 vị sinh viên thôn quan, bất quá mỗi một cái đều là chịu đựng hết 2 năm lập tức liền là cái mông lên khói chạy vội, cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, muốn cái gì không có gì địa phương, muốn làm phiên. Đại thành tích cũng không chỉ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nếu là chọn, ta nghĩ đến vẫn là ngươi đến làm cái thôn này chủ nhiệm. Ôn Thế Quý đối Ôn Húc nói. Ôn Húc nghe xong lập tức nắm tay bày lên, luôn miệng nói, ta không được. Một chút đều không có làm qua, đừng đem toàn thôn già trẻ ra cho tai họa. Ôn Húc nào có cái gì hứng thú đi làm thôn trưởng, mình coi như là chuẩn bị mình châu quê quán 2 đầu thỉnh thoảng đổi lấy ở, cũng không có chuẩn bị đem mình mặc lên cái này hàm thiết và dây cương, kia không phải mình tìm tội thụ nha. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi trong thôn không riêng gì bối phận cao, cũng có văn hóa, cũng là gặp người thể diện quá lớn, ngươi đến làm dù sao cũng so người khác tới làm người chủ nhiệm này tốt ra. Ôn Thế Quý nói. Nhị ca, ta tốt nhị ca, ta thật làm không đến cái này, lại nói ta bên này cũng không thể thường ngốc trong thôn A, ta còn chuẩn bị thỉnh thoảng đi một chuyến Minh Châu đâu, người chủ nhiệm này ta thật làm không đến. Ôn Húc nói. Ôn Thế Quý nhìn thấy Ôn Húc từ chối, thế là nói, vậy chúng ta lại nhìn đi. Nếu là phía trên phái người đến vậy chúng ta liền không nói lời này, nếu là không có phái người đến, ngươi cũng phải tôn trọng mọi người lựa chọn. Ngài cái này còn chuẩn bị đuổi con lừa lên khung hay sao? Ta thật làm không đến. Ôn Húc vẻ mặt đau khổ nói. Thật không phải Ôn Húc già mồm, mà là thật tâm không muốn làm thôn này chủ nhiệm, nguyên bản làng liền nghèo, cũng không có gì chất béo có thể kiếm, thứ hai đều là bản gia bản tộc, chuyện làm cũng phiền phức, nếu như Ôn Húc nếu là chịu tại loại này mọi thứ bên trên bỏ công sức. Lấy thông minh của hắn sức lực, nói không chính xác đều có thể trà trộn vào công ty lớn trung tầng đi, đâu còn sẽ phát một chút tài liền nghĩ chạy về nhà đến hưởng phúc. Được rồi, ngươi trước ở chỗ này nhìn xem, ta bên kia còn có chuyện. Ôn Thế Quý nói xong liền đem xe chống đỡ tử thu vào, dẫn theo xe chuyển cái đầu chuẩn bị trở về thôn. Ôn Húc đưa tay ra hiệu một chút nhị ca, sau đó từ trong bọc lấy ra một chồng tử tiền giấy đập tới Ôn Thế Quý trong tay, đây là cuối tuần tiền công, còn lại cho mọi người cả chút đồ vật phát phát. Nhận lấy tiền hướng xe của mình đầu treo trong bao nhỏ một thăm dò, Ôn Thế Quý vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi này một ít tốt, theo lão thúc hào khí. Ta vẫn cảm thấy thôn này chủ nhiệm thật ngươi nhất tuyển hợp. Nhị ca, chúng ta có thể đừng đề cập chuyện này à, còn có ngài đừng cho ta khắp nơi tuyên truyền đi. Ôn Húc nói, nếu không ta liền xem như làm cái này cái gì chủ nhiệm, mỗi ngày cũng đến nhà ngươi ăn uống đi, một mực đổ thừa không đi á. Ngươi cứ tự nhiên. Ôn Thế Quý đẩy xe chạy chậm hai bước, chân trái dẫm ở xe đạp, đùi phải như thế vừa nhấc vượt qua xe tòa cái mông vững vàng rơi vào xe chỗ ngồi, ngay cả đạp hai vòng, xe đạp liền hướng về cửa thôn chạy tới. Ôn Húc nhìn qua nhị ca thân ảnh càng ngày càng xa cách, thở dài một hơi tự nhủ, làm gì thôn chủ nhiệm a, ai muốn làm ai làm đi. Nói xong Ôn Húc lại đi xem nhìn lập tức liền thuộc về mình Thanh Long Hoa, còn có Thanh Long Hoa bên cạnh đồi núi nhỏ, dạng này một vòng vòng xuống đến, lần nữa trở lại lao trạch thời điểm thực đã là 2 giờ rưỡi xế chiều giờ. Về tới Gia Bút, Ôn Húc chuẩn bị nấu chút đồ vật ăn, bếp lò cũng là một lần nữa phấn bùn qua, ấn lấy nông thôn quy củ song song hai cái găng nồi, trái tiểu hữu đại hòa trong thôn tất cả người ta đồng dạng. Ôn Húc làm sự tình cũng rất đơn giản, đem mình mang tới đồ ăn cùng cơm phóng tới nồi bên trên dùng rèm dựng lên đến trưng một trưng là được rồi. Nhìn nhiệt độ cao nhựa tợ lặt tiệc lớn hộp cơm, tầng dưới là cơm, thượng tầng là sườn kho, vừa nóng tốt bưng trên tay còn chưa mở ăn đâu, nghe tới cửa truyền đến ấm nghiễm tùng thanh âm. Lao thúc, lao thúc. Ở nhà không có. Ôn Húc lập tức ra nồi phòng, hướng về phía cổng giống lên một tiếng, cửa không khóa, vào đi. Lao thúc. Ngài làm sao hiện tại mới ăn cơm? Ôn Nghiễm Tùng nhìn thấy Ôn Húc ôm cái hộp cơm, sửng sốt một chút chi rồi nói ra, nếu không ta chờ một lúc lại tới. Được rồi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ôn Húc trực tiếp cứ như vậy bưng hộp cơm hướng miệng bên trong nuốt cơm, đối hai cái phát hiện cổng lộ ra một cái đầu nhỏ, đầu chủ nhân chính là con trai của Ôn Nghiễm Tùng, cũng chính là Ôn Húc đời cháu, Ôn Nguyên Đảo. Muốn vào đến liền tiến đến, đem sọ não xử tại cửa ra vào làm gì? Ôn Húc cười hướng về phía cổng Ôn Nguyên Đảo nói. Ôn Nguyên Đảo nghe xong lập tức một mặt cười ngây ngô đi đến, vừa đi vừa còn lấy chính mình con mắt ngắm nhà mình lao tử. Ngươi tới làm gì, ta và ngươi lao thúc ra có lời nói đâu, đi một bên chơi. Ôn Nghiễm Tùng nhìn thấy nhi tử bu lại, lập tức bản khởi khuôn mặt nói. Được rồi, chúng ta cũng không phải địa hạ đảng chấp đầu, hài tử tới thì tới thôi. Ôn Húc ra hiệu Ôn Nguyên Đảo đi vào mình dễ trước, cầm đũa lên từ trong hộp cơm của mình chọn lấy lớn nhất một khối xương sườn đưa tới ấm Nguyên Đảo trong tay, tiểu gia hỏa trực tiếp bắt lại liền hướng miệng bên trong đưa. Ấm Nghiễm Tùng trừng mắt liếc con của mình về sau, nhìn thấy nhi tử không để ý tới mình, lúc này mới quay đầu đối Ôn Húc nói, lao thúc, ngài cái này nhà ấm còn không có làm, hai chúng ta lỗ hổng liền lấy lên tiền công, cái này không tốt lắm à. Ôn Húc nói, cái này nói gì vậy, các ngươi nếu là đi làm công, bây giờ không phải là cũng cầm lên tiền lương, ta bên này cũng không thể chính mình bên này không có khởi công liền để các ngươi không cầm một phân tiền chỉ riêng nhàn rỗi chứ. Đây không phải là chiếm ngươi phụ tiện nghi a, mà lại các ngươi cũng đừng quá không có ý tứ, lập tức các ngươi liền có việc làm, ta bên này cầm xuống Thanh Long Hoa còn có Thanh Long Hoa bên cạnh đồi núi nhỏ, qua mấy ngày ta liền đem nhóm đầu tiên dê còn có cá. Bột cái gì cho đưa tới, các ngươi giúp ta không sao liền đi xem một chút. Chúng ta nhưng không có chạy qua dê. Ấm Nghiễm Tùng lập tức nói, đừng đến lúc đó cho ngài làm mất rồi, đợi ngày mai cùng tứ thúc bọn hắn học một ít chăn dê đi. Cũng chính là để các ngươi không có việc gì đi xem một chút, không cần người nhìn, bên này còn có người trộm không thành. Ôn Húc nói, trong thôn không riêng gì mình nuôi dê, rất nhiều nhà đều nuôi, bất quá đều tầm 10 con, cũng không có gặp người cái chốt qua, đồng tộc người trộm đồ thanh danh nhưng nát ấu, không người nào nguyện ý làm như vậy. Đây cũng là vì cái gì Ôn Húc muốn đem mình giấu ở quê hương nguyên nhân một trong, đều muốn một chút ra mặt. Kia không có vấn đề. Ấm Nghiễm Tùng nói xong lại hỏi, lúc nào đưa tới, nhóm đầu tiên đại khái nhiều ít đầu. Ôn Húc suy nghĩ một chút nói, nhóm đầu tiên ước chừng có hơn 200 đầu đi, cụ thể số lượng còn chưa nhất định, đến lúc đó lại nhìn, nhìn có thể liên hệ đến nhiều ít đầu. Trong lúc nhất thời Ôn Húc cũng không biết mình cái này nhóm đầu tiên dê nên có bao nhiêu đầu, bởi vì nguyên bản vì không nghĩ tới mình cầm gò núi cánh rừng lại nhanh như vậy, hiện tại đột nhiên để Ôn Húc nói, Ôn Húc chỗ đó có thể nói minh bạch, toàn bộ kế hoạch hiện tại vẫn là trong đầu một cái sơ thảo đâu. Ở chỗ này nuôi dê theo lời ngươi nói nhiều như vậy chỉ. Đến lúc đó làm sao chuyên trở ra ngoài a. Ấm Nghiễm Tùng nghe một nhóm liền là hơn 200 con, thế là qua trong giây lát trong đầu liền nhảy ra chuyển vận vấn đề. Trước nhiều làm mấy chiếc ba bánh mổ tơ mà vấn đề này Ôn Húc nghĩ tới, trực tiếp làm nhiều mấy chiếc ba bánh mổ tơ, ngay từ đầu nơi này xuất hàng cũng không cần quá nhiều, 2-3 cái ba bánh vừa vặn một cỗ tiểu tạp liền thành. Ôn Húc cùng Ấm Nghiễm Tùng nói một lần ý nghĩ của mình, thỉnh thoảng liền từ trong hộp cơm của mình cho Nguyên Đào kẹp một khối xương sườn, không đầy một lát. Ngay cả Ôn Nghiễm Tùng nhà con chó vàng đều ngửi thấy vị thịt bu lại, chỉ bất quá nó ăn không phải Ôn Húc xương sườn, mà là Ôn Nguyên Đào loại bỏ xuống tới xương cốt. Một hộp xương sườn bị Nguyên Đào ăn hơn phân nửa, Ôn Húc bên này liền thịt lấy canh chan canh lấy ăn hơn phân nửa, còn thừa lại gần một nửa chỉ chiếm tiện nghi con chó vàng. Nói chuyện phiếm xong về sau, Ôn Húc đẩy xe gắn máy cùng Ôn Nghiễm Tùng phụ tử cùng ra ngoài, hồi Minh Châu. Lần này trở về đối với Ôn Húc tới nói là kế hoạch của mình thực đã là chính thức trải rộng ra, bây giờ tại Ôn Húc xem ra duy nhất thiếu liền là Minh Châu một bộ phòng, còn có tân nương tử. Về tới Minh Châu, liên tiếp chở mấy ngày đồ ăn quả, lại một lần nữa về tới quê quán, làm xong đất cho thuê các hạng thủ tục về sau, liền bắt đầu chậm rãi hướng về quê quán chuyển vận lấy dê cùng cá, để cho tiện, Ôn Húc bên này còn ở Minh Châu thông huyện thành cao tốc lối ra không xa, thuê một cái xưởng nhỏ phòng, lợi dụng nơi này tích lũy dê tích lũy heo. Mỗi lần tích lũy đủ một xe to to nhỏ nhỏ heo dê liền sẽ cùng một chỗ vận về nhà đi, dạng này các hương thân thỉnh thoảng liền thấy Ôn Húc. Vận một nhóm dê cùng heo, không biết số lượng nhiều ít, nhưng là mọi người đều biết Ôn Húc tựa hồ chuẩn bị làm một vô lớn. Để cho tiện nuôi thả dê cùng heo sinh hoạt, Ôn Húc còn tại gò nhỏ bên cạnh xây một nhóm thú cột, nhóm này thú cột không phải dùng để quan động vật, mà là để dùng cho dê cùng heo che gió che mưa, còn có một hạng trọng yếu là... Nơi này còn dọn lên mỏ muối thạch cho những này lũ gia súc bổ sung sinh tồn cần thiết muối ăn. Đoạn thời gian này, nói như vậy, từ ăn Tết về sau, Ôn Húc mọi chuyện cần thiết đều tiến hành rất thuận lợi, tất cả kế hoạch đều tại án lấy tiến độ biểu từng giờ từng phút hướng về mục tiêu thẳng tiến. Ôn Húc tuy nói bận rộn rất nhiều, bất quá tâm tình kia là mỗi ngày đều là tinh không vạn lý. Mở ra mình tiểu xương tạm, Ôn Húc đem mình tô điểm cuối cùng một nhóm heo chuẩn bị vận chuyển về quê quán, bình an đến trên trấn. Đang chuẩn bị hướng thông hướng làng trên đường núi ngoặt thời điểm, không nhưng phát hiện phía trước đi không được rồi, toàn bộ đạo đều bị người cho nhét vào, mặc cho Ôn Húc bên này làm sao ấn còi cũng không thấy những người này nhường đường. Nóa! Đụng chết các ngươi đám này đồ chó hoang. Ấn không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ loa, căn bản không ai nhường đường, người tính khí tốt hơn nữa cũng là một bụng hỏa khí a. Ôn Húc mắng một câu về sau liền tắt lửa xuống xe, nghĩ nhìn về phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đóng cửa xe lại. Đẩy ra đám người đi đến chen lấn chen, không đầy một lát liền nghe được một trận phụ nữ gào khan âm thanh. Ta nhỏ cái mẹ ruột lặc, thời gian này sống không nổi nữa. Nhà các ngươi cái thằng trời đánh đáng đâm ngàn đao, nhanh lên một chút còn chúng ta nhà tiền na. Theo phụ nhân gào khan âm thanh, còn có một cái nam nhân trung khí 10 phần thanh âm, hôm nay nhà các ngươi lại mẹ nó không trả tiền lại, lao tử liền làm thịt ngươi. Trả tiền. Trả tiền. Đừng tưởng rằng nam nhân chạy liền có thể không trả tiền lại. Nghe thanh âm bên trong. Ôn Húc hiểu rõ nguyên lai là muôn trướng đang nháo sự tình. Hiểu rõ là muôn trướng, Ôn Húc liền không có hứng thú nhìn tiếp nữa. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Ôn Húc cũng biết quê quán bên này hiện tại lưu hành nhất không phải làm thực nghiệp, mà là cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, cái chủng loại kia, trên đường đi nhìn thấy cái gì Land Rover, bảo mã loại hình, không thể nói 8-9 phần 10 liền là cho vay nặng lãi tới, ít nhất cũng có 4-5 phần 10 lái hào xe, không phải cho vay nặng lãi liền là mượn vay nặng lãi người làm ăn. Toàn bộ nông thôn bởi vì cái này đều sắp điên rồi, không phải tính tiền gây liền là vất vả tiền mồ hôi nước mắt bị người cuốn đi, toàn bộ xã hội đều có chút tựa như phát điên. Mà 2 năm này thực nghiệp càng ngày càng khó thực hiện, nông thôn làm nhiều, làm lớn nuôi dưỡng nghiệp giá cả ba động cũng rất tấp nập, các loại xí nghiệp trại chăn nuôi phá sản cũng không phải một cái hai cái sự tình, thúc sổ sách sự tình kia thì càng khỏi phải nói, nông thôn tiểu trấn đến trong huyện thành cơ hồ mỗi ngày đều tại diễn ra loại này vở kịch. Chương 42 bị hồi thuốc sổ sách người. Người muốn giết người. Kia tốt, ngươi nhìn ta nơi này là chăn heo, trong nhà cái gì đao đều có, ta cùng 2 đứa bé, còn có cha mẹ ta đều ở nơi này, ngươi muốn giết ai, đừng khách khí chọn đem tiện tay đao trực tiếp tới giết. Thanh âm một nữ nhân rất bình tĩnh vang lên. Nghe được cái này cái giọng của nữ nhân, Ôn Húc giơ lên bước chân lập tức bỗng nhiên tại trong giữa không trung, mang theo một chút chần chờ xoay người lại, lại một lần nữa hướng về trong đám người chen vào. Đương chen đến trước mặt thời điểm, Ôn Húc khi thấy 4-5 cái buồn thôn 18-19 tuổi tiểu tử, vòng lên bối phận đều nên gọi mình thúc thúc, ra ra, chính cười tủm tỉm ôm cánh tay nhìn xem hí. Trong thôn không bớt lo mấy cái hoa tử Nghiễm Thành, Nghiễm Hành, Nguyên Bân, Nguyên Thắng, Nguyên Chính một cái không có chạy, tất cả đều tại, bên cạnh tựa hồ còn đi theo một bọn bằng hưu thoạt nhìn như là xã hội nhân viên nhà tản, cũng liền là tiểu lưu manh. Thúc ra, Nguyên Chính tiểu tử này mắt sắc thấy được Ôn Húc lập tức kêu gọi Ôn Húc quá khứ. Một bên chào hỏi còn vừa đẩy những người khác, cho ta thúc ra nhường một chút. Nhìn cái gì vậy, ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Ôn Nghiễm Thành nhìn thấy còn có người nằm ngang không nhường đường, lập tức vung lên nắm đấm. Ôn Húc tại mấy tên tiểu tử trợ giúp hạ thuận lợi đẩy ra phía trước, nhìn qua giữa sân rằng có 2 đám người, trong lòng không khỏi trầm xuống, nghe thanh âm giống, nhìn thấy người thời điểm, Ôn Húc rốt cục xác định, thanh âm chủ nhân đến từ mình biết rõ cô nương, mình mối tình đầu bạn gái, Hứa Cảnh Dung. Hiện tại Hứa Cảnh Dung thực đã không giống Ôn Húc trong trí nhớ như vậy, trong trí nhớ Hứa Cảnh Dung là cái dạng gì đây này. Nghĩ đến nơi này Ôn Húc trong đầu hiện lên một chương hình tượng. Ôn Húc, cái này đạo để làm thế nào? ngươi là thế nào nghĩ đến làm như vậy phụ trợ tuyến? Ngồi tại Ôn Húc trước bàn mắt to nữ hải, hất lên mình sau đầu bím tóc đuôi ngựa mở to một đôi mắt to, trắng nón nà tay cầm một chương bài tập quyển một cái khắc cầm bút bi điểm mình sẽ không để, đen lúng liếng trong ánh mắt lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được sùng bái. Rất đơn giản a, ra bài thi người dù sao cũng phải án lấy đại cương đến a, xem xét cái này để liền muốn phụ trợ tuyến, lại xem xét đây là kèm theo đề, khẳng định như vậy không phải đơn giản phụ trợ tuyến có thể đuổi, liền ra quyển lòng người ngươi liền đoán nha. Cái này phụ trợ tuyến đơn rất xảo trá, ngươi liền đem tất cả có thể xuôi theo dáng dấp tuyến thử xuôi theo dài một lượng, sau đó khoa tay chứ sao giữ lại che lỗ thai tóc dài, cảm thấy mình kiểu tóc rất đẹp trai Ôn Húc nhận lấy nữ hải. Trong tay bút bi sắt kiên nhẫn cho nữ hải giảng giải. Trong đầu trang cảnh toàn bộ lớp 11 lớp 12 phát sinh qua vô số lần, trước mở lúc thời điểm là giảng đề, kể 2 năm dịch động tâm liền càng ngày càng gần, cuối cùng rốt cục tại một cái hạ tự học buổi tối nguyệt hắc phong cao ban đêm. Ôn Húc mập lên nhỏ gan cầm lên mắt to cô nương tay, cô nương ngượng ngùng khẽ vẫy một chút không có hất ra liền mặc cho Ôn Húc như thế cầm. Chờ lấy ngày thứ 2 hạ tự học buổi tối thời điểm, về cô nương ra tất qua tiểu hắt trong ngõ nhỏ, Ôn Húc móng nuốt nhỏ liền ôm lên cô nương eo nhỏ, tiếp xuống chưa được mấy ngày liền phát triển thành nhân sinh lần thứ nhất hôn nồng nhiệt. Nói như vậy Ôn Húc nhân sinh bên trong liên quan tới nữ nhân lần thứ nhất đều là cùng cô gái này hoàn thành. Hứa Cảnh Dung, Ôn Húc như thế nào cũng không thể quên nhớ mối tình đầu. Đã từng cho là mình cả đời này đều muốn cùng nàng trung độ cô nương, hiện tại lấy một loại khác diện mạo xuất hiện trước mặt mình, một loại hoàn toàn để Ôn Húc cảm thấy có chút không biết làm sao diện mạo. Nguyên lai ôn nhuận gương mặt bên trên treo chính là hoặc ngọt ngào hoặc kiểu xấu hổ tiêu dung, liền xem như cao mày thời điểm cũng cho người một loại ấm lòng đáng yêu. Nhưng là hiện tại thế nào, trứng ngông trên mặt mang nồng đậm mỏi mệt, trong cặp mắt cơ hồ không gặp được cái gì hào quang, có thể lộ ra liền là nhẹ nhẹ lanh ý. Khóe môi nết lên quật cường lạnh lùng nhìn phía ngồi dưới đất chính khóc lóc om sòm lao phụ. Hắn lưu thẩm, các ngươi tính tiền chúng ta cũng không có nói không cho, hiện tại thịt heo thị trường giá thị trường ngươi cũng biết, tha cho chúng ta nhà chậm lại 2 ngày lại nói. Nguyên bản đứng sau lưng Hứa Cảnh Dung mẫu thân đứng dậy, từ mặt gạt ra vẻ tươi cười hướng về ngồi dưới đất lao phụ lấy lòng nói. Lao phụ cả giận nói, nghề này tình lúc nào có thể tốt. Lại nói nhà ngươi con rể người đều chạy, ngươi chuẩn bị lấy gì trả sổ sách? Mẫu thân của Hứa Cảnh Dung nói, người chạy, cái này heo vẫn còn, trong nhà còn có mấy trăm nhiều mặt heo đâu, lưu thẩm, ngài bên này liền xem như tính tiền, cũng không thể chặn lấy nhà chúng ta chuồng heo không để chúng ta cho heo ăn à, chúng ta chỉ có đút heo kia mới có thể đem tiền cho các ngươi trả hết, các ngươi nếu là ngay cả heo đều không cho huy, đem heo cho chết đói, chúng ta liền xem như muốn trả cũng không có tiền trả lại cho ngươi à, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi. Mẫu thân của Hứa Cảnh Dung khuyên lơn ngồi dưới đất lão phụ. Vừa nói còn vừa nghĩ đưa tay đi đem lao phụ nhân nâng đỡ, ai biết tay còn không có đụng phải ngồi dưới đất lao phụ nhân, liền bị lao phụ nhân đứng bên cạnh hơn 20 đếm được hán tử cho một thanh đẩy ngồi trên đất. Mẹ nó không có tiền liền bán nhà các ngươi phòng ở, lại không có tiền con gái của ngươi dài không tệ, cũng có thể bán trả nợ mà. Hơn 30 hán tử miệng bên trong không sạch sẽ nói. Nghe được hán tử nói lời này, đám người chung quanh bên trong truyền đến một trận cười khẽ, đồng thời còn cùng với một số người thở dài âm thanh, người này tặc không phải thứ gì. Cái này nói gì vậy? Cái này qua những lời này rất nhanh bao phủ tại đùa trong tiếng cười. Đi! Liền xem như muốn bán nhà cửa các ngươi cũng phải cho thời gian của ta à, các ngươi hiện tại ngay cả heo không để chúng ta nhà huy, cái này tính là có ý gì? Hứa Cảnh Dung lớn tiếng nói, nhà chúng ta nợ tiền ta sẽ không lại, liền xem như hắn chạy, ta Hứa Cảnh Dung cũng ở nơi đây. Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền ta một phần không thiếu sẽ trả. Nhưng là hiện tại ta không có tiền. Các ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta nhà còn có cái nào thứ gì là đáng tiền vậy liền đi vào cầm chắc, nhưng là cái này heo ngươi đến để chúng ta nhà huy, chỉ có đút heo, kia mới có thể đem các ngươi sổ sách trả hết. Không được, ngươi hôm nay liền phải đem tiền cho ta trả hết. Nếu là không còn chúng ta hôm nay liền phá hủy nhà các ngươi trại nuôi heo, đói chết các ngươi nhà heo. Đại hán sau lưng một bọn người lập tức chống nóng nảy nói. Nhìn những người này cách ăn mặc mà lại giọng nói chuyện, đoán chừng là đại hán hoặc đều ngồi dưới đất lao phụ thân thích. Đến giúp lấy tăng thanh thế. Nhìn đến nơi này, Ôn Húc quay đầu đối bên cạnh Nghiễm Thành hỏi, thiếu bao nhiêu tiền? Vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con lăn đến 150 vạn, cái này đòi tiền như thế lăn xuống đi liền xem như núi vàng cũng không trả nổi nha. Cha mẹ của nàng hai người về hưu tiền lương ngân hàng sách nhỏ, đều bị chủ nợ lấy mất, mỗi ngày tới cửa bức, ngày ngày tới cửa muốn, cái này không hôm nay lại tới ép trả nợ đến rồi. Nghiễm Thành đối Ôn Húc nói. Ôn Nguyên Thắng tiến tới Ôn Húc bên hai nói. Cô gái này cũng thật thảm, nghe nói chồng nàng bên này cầm trong nhà tích lũy tiền, cộng thêm cho mượn 100 vạn vay nặng lãi về sau mang theo nữ chạy, chờ lấy chủ nợ tới cửa thời điểm nàng mới biết được chồng nàng còn cho mượn 100 vạn vay nặng lãi. Ôn Húc nghe cảm thấy rất im lặng, trên đời này làm sao còn có người vô sỉ như vậy à, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Suy nghĩ một chút cảm thấy Hứa Cảnh Dung lão công kỳ hoa, những này vay mượn đầu óc cũng không tốt, để người ta trả tiền cũng không phải như thế cái muốn pháp, chặn lấy môn không cho người ta cho heo ăn, heo còn sống mới có thể có trả nợ hy vọng, những này heo muốn là chết, liền xem như Hứa Cảnh Dung nhà muốn trả tiền, lại lấy gì trả. Không thể không nói đám này đòi nợ, thật sự là một bọn xòa điểu. Ngay tại Ôn gia mấy người trò chuyện cái này thời điểm, trong sân tình huống lại phát sinh biến hóa, một cái hơn 40 đếm được phụ nhân nói kích động, còn không có đợi lấy Hứa Cảnh Dung bị đẩy ngã xuống đất mẫu thân đứng lên liền vọt tới, đưa tay bắt đầu ở lão thái thái trên mặt nạo, rất nhanh lão thái thái liền bụng mặt co lại trên mặt đất, cũng không dám hoàn thủ cứ như vậy rụt lại thân thể trốn tránh. Nhìn thấy tình huống như vậy, sau lưng mấy cái phụ nhân xem xét lập tức giống như điên cuồng dương nhanh múa vướt xông về Hứa Cảnh Dung, từng cái sắc mặt dữ tợn, còn có người mang lấy, mẹ nó tiểu tao hóa, không trả tiền lại hôm nay chơi chết người cái hàng nát. Nhìn thấy như thế tính tiền, mà lại tính tiền đối tượng vẫn là mình mối tình đầu tình nhân, Ôn Húc nhịn không được, lập tức giống lớn một tiếng, ngừng lại, rút điên à. Tính tiền liền muốn sổ sách, còn muốn đánh người. Ôn Húc lớn tiếng quát to một tiếng. Theo Ôn Húc một tiếng giống, toàn bộ người xem náo nhiệt đều ngây ngẩn cả người, nhao nhao nhìn phía Ôn Húc bên này. Tao ít ngươi cái mẹ nó, ngươi là ai? Đại hán nhìn thấy Ôn Húc quay đầu liền đến một câu. Ôn Húc nghe xong có người như thế chửi mình, đứng ra nhìn qua đại hán, thản nhiên nói, ngươi đem lời nói mới rồi nói thêm câu nữa. Còn không có đợi lấy đại hán đáp lời đâu, Ôn Nghiễm Thành mấy cái lập tức nhảy ra ngoài, Ôn Nghiễm Thành chen chân vào liền cho đại hán tới một cước, ta thao ngươi mã phát tam, ngươi mẹ nó đây là dám mắng ta thúc mãi mãi, đồ chó hoang. Còn lại mấy cái thay phiên nằm đấm, Nguyên Bân tiểu tử này còn rút bên cạnh gồng gánh tử lao hán đòn gánh chuẩn bị đi lên. Nguyên Chính bên này chính túi đầu đầy đất tìm cục gạch, một bang 18-19 tuổi hài tử đầy trong đầu tình nghĩa huynh đệ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ. Phát Tam chịu mấy quyền về sau liền co lại đến trên mặt đất, bắt đầu gào lên, không ngừng hô hào, đánh người, giết người. Ngay vào lúc này, đột nhiên bên ngoài sân truyền đến một tiếng hét phẫn nộ, đều nhìn cái gì đấy, hương thân hương lý rơi cái khó, các ngươi nhìn cứ như vậy đã nghiền. Các ngươi đám này đồ chó hoang càng sống càng trở về. Theo cái này âm thanh gầm thét. Một cái hơn 40 tuổi làn da ngăm đen cao đại mập mạp đi đến, mặc trên người chấn đội cảnh sát chế phục, trên đầu mang theo một đỉnh nón lá, sau lưng còn đi theo mấy cái hơn 20 tuổi khỏe mạnh tiểu tử. Từ đội, Ôn Nghiễm Thành mấy cái nhìn thấy vị này cười thu tay lại, trang làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Vì cái gì đánh nhau? Tên béo da đen đi tới Phát Tam trước mặt hỏi. Ta bên này đang muốn lấy sổ sách đâu, đột nhiên tiểu tử này liền nhảy ra ngoài, sau đó hắn liền đánh ta. Đại hán đột nhiên liền không có vừa rồi khí thế, như cái bị người mạnh cái kia qua đáng thương tiểu tức phụ, bụng mặt chỉ vào Ôn Húc cáo lên hình. Tên béo da đen quay đầu nhìn một chút Ôn Húc, hỏi, vì cái gì đánh hắn? Hắn mắng ta mẹ ta không quất hắn giữ lại hắn nấu canh a. Ôn Húc thản nhiên nói. Tên béo da đen ngẩng đầu cẩn thận nhìn một chút, nhận ra Ôn Húc, biết Ôn Húc tình huống trong nhà, tại là hướng về phía Phát Tam nói, ngươi không có việc gì mắng chửi người mẹ làm gì, đàng hoàng muốn món nợ của ngươi. Đừng nhúc nhích thô. Liền xem như tính tiền cũng yêu cầu văn minh một chút, còn có ta nói cho ngươi, vay nặng lãi thứ này không được luật pháp bảo vệ, đừng mẹ nó ý tưởng trời mở cái gì nếu dám muốn. Vậy liền coi là rồi. Ngồi dưới đất phụ nhân nhìn thấy nhà mình bên này bị đánh, tên béo da đen bên này còn có chuyện nhỏ hóa không ý tứ liền hỏi. Tên béo da đen từ đội trưởng nghe lời này nhìn qua phụ người trên mặt mang cười lạnh, nếu không, các ngươi tiếp tục, ta mẹ nó cái gì cũng không thấy, quay người hiện tại liền đi có thể thành. Hồi hương người nói chuyện luôn luôn mang theo một chút lời thô tục, lại một chút tên béo da đen cũng thật giận, hắn cũng biết Hứa Cảnh Dung nhà xem như gặp vận rủi lớn, bày ra như thế con rể, cho nên trong lòng khó tránh khỏi liền đối nhà này tính tiền trong lòng người có chút khó chịu, cảm thấy nhà này người như thế ép người ta cô nhi quả mẫu thực sự không phải người có thể làm ra sự tình. Nghe xong lời này, lão phụ nhân không nói, nông thôn lão phụ nhân trời sinh đối với mang mũ kê đi tựa hồ liền có một loại e ngại. Nhìn thấy người ta vừa trừng mắt lòng dạ liền rụt. Tên béo da đen bên này tựa hồ trong lòng vẫn có chút nổi nóng, đưa tay chỉ đám này tính tiền người nói, các ngươi tính tiền cũng có một ít quý củ, chặn lấy người ta chuồng heo không cho người ta cho heo ăn, các ngươi trong đầu chứa thứ gì, thật là gặp qua ngốc chưa thấy qua các ngươi ngu như vậy, heo ăn no rồi lớn thịt bán tiền mới có thể trả lại cho các ngươi sổ sách, các ngươi heo đều không cho người ta huy, người ta lấy mạng trả lại cho các ngươi đổ chó hoang dám hoặc là, không sợ. Ăn xuống A. Lúc này chung quanh xem náo nhiệt lập tức khởi xướng một trận cười vang, rất nhiều người lớn tiếng ồn ào. Ngu ít. Đồ chó hoang ngốc toàn ra. Đầu óc có cức. Đám người chung quanh dễ cợt rất nhanh để nhà này tính tiền người cảm thấy không ở nổi nữa, xám xịt đẩy ra đám người đi ra ngoài. Người gây chuyện đi, người xem náo nhiệt rất nhanh cũng đều đi, chỉ còn lại Ôn Húc còn có đi theo Ôn Nghiễm Thành mấy người. Chương 43, gặp nhau khó tả. Ôn Húc thấy được người chung quanh đều đi, ngay cả Hứa Cảnh Dung phụ mẫu đều thức thời dắt dịu nhau rời đi, nhưng là mình sau lưng mấy tên tiểu tử còn là một bộ ngốc hô hô sử sau lưng mình làm siêu cấp bóng đèn dáng vẻ. Trong lòng cảm thấy đám tiểu tử này không có ánh mắt. Các ngươi đến xe bên kia chờ ta. Ôn Húc nói xong rối ngón tay một chút mình xe tải. Ấm Nghiễm Hoành đưa tay vuốt vuốt trán mình tóc dài, đoán chừng cho là mình không biết nhiều xuất khí đâu, ngu ngốc giống như thế hất lên nói, lao thúc, ngài nơi này trước trò chuyện, ta mang theo mọi người đi quán nét bên kia đi. Còn không có đợi Ôn Nghiễm Hoành quay người, Hứa Cảnh Dung từ mặt gạt ra tiếu dung đối Ôn Nghiễm Hoành mấy cái nói, cảm ơn các ngươi à. Không đợi mấy tên tiểu tử trả lời, chuyển hướng Ôn Húc nhẹ giọng mà hỏi, ngươi trở về lúc nào? Lời này một hỏi ra, Ôn Húc không có bao nhiêu phản ứng, Ôn Nghiễm Hoành mấy tên tiểu tử nhìn cái này một đôi tình nhân cũ ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, mấy người tương hỗ nhìn như thế một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương mê hoặc. 18-19 tuổi hài tử lại không đốc, từ Hứa Cảnh Dung một câu nói kia bên trong nghe được hai người nhận biết, đồng thời từ nữ người giọng nói chuyện bên trong nghe được hai người trước kia quan hệ tuyệt đối không phổ thông. Nữ nhân này lời nói bên trong mang theo một tia oán, còn một chút buồn. Ôn Nghiễm Thành đối mọi người ra hiệu một chút, đám người rối rít hướng tiểu xương tạp bên kia đi, đến xe tải bên cạnh tò mò nhìn nói chuyện hai người, trong lòng bắt quái chi hỏa gọi là một cái đốt vượng à, đốt tâm đều đau. Mấy tháng này, thỉnh thoảng liền trở lại một chuyến, chỉ là một mực không có gặp được người thôi. Ôn Húc nghĩ biểu hiện tự nhiên một chút, bất quá giọng nói chuyện vẫn có chút khó chịu, nhất là nhìn thấy mình mối tình đầu thực đã gả làm vợ người, mà lại hài tử đều sinh hai. Từng cái đều có thể đánh xì dầu, cảm giác mình phảng phất hôm qua mới biệt ly, thời gian nhoáng một cái làm sao lại thành dạng này. Trong lòng gọi là một cái cảm thán A. Hứa Cảnh Dung quay đầu nhìn một cái không xa bên ngoài toa thẻ, lại nói, nghe nói ngươi là ở Minh Châu công ty lớn đi làm, tiền lương còn có thể, tại sao lại mở xe tải rồi. Nghe được Hứa Cảnh Dung tiểu nói này, Ôn Húc thuận miệng hỏi một câu, ngươi thế mà biết ta tại công ty lớn đi làm. Ôn Húc cái này hỏi một chút lập tức để Hứa Cảnh Dung trên mặt dâng lên vẻ tươi cười. Năm ngoái mấy cái đồng học tập hợp một chỗ thời điểm nghe bọn hắn nói. Hôm nay để ngươi thấy trường hợp như vậy thật sự là không có ý tứ. Không có việc gì, ai còn không có khó xử thời điểm đâu. Ôn Húc nói xong lại hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hứa Cảnh Dung nói, còn có thể làm sao, bán heo thôi. Đem tất cả heo ngay tiếp theo cái này trại nuôi heo đều bán đi, lại thêm phòng ở liền không sai biệt lắm có thể trả nợ. Hiện tại thịt heo giá cả cũng không cao, bán mất rất thua thiệt. Ôn Húc phía bên mình bán thịt heo. Tự nhiên đối với thịt heo giá cả biết một chút, tuy nói Ôn Húc bên này heo sẽ không nhận giá thị trường ba động ảnh hưởng, nhưng là liền thị trường bên trên phổ thông thịt heo đến nói, hiện tại hoàn toàn chính xác giá cả ở vào đê vị, còn một đợt giá thị trường ai biết là lúc nào. Hứa Cảnh Dung vươn tay theo bản năng vỗ nhẹ góc áo không tồn tại cho bụi, có biện pháp nào, hôm nay ngươi thấy những người này không phải một ngày hai ngày như thế nào, mà là mỗi ngày như thế nào, có nghĩ kỹ, lại thấp cũng phải bán. Mà lại 3/5 lợi lại lăn xuống đi ta ngay cả cũng đều không trả nổi, bản đến một tháng trước liền định bán, bất quá thu heo đều tại ép giá, một cân mới 5 khối nhiều, mỗi lần đều cảm thấy trên thị trường giá thị trường có thể đứng dậy, thế nhưng là... Nói đến chỗ này, Hứa Cảnh Dung nói không được nữa, thật dài hít một trung khí. Ta bên này có chút tiền, ngươi cầm đi cứu cứu cấp, cũng không nhiều hơn 50 vạn dáng vẻ, trước đem những người này trấn an một chút rồi nói sau, ngày mai ta liền đưa tới cho ngươi. Ôn Húc nói. Hứa Cảnh Dung nghe, lắc đầu nói, không có ích lợi gì, những người này chỉ cần là gặp được tiền, vậy sau này đến ép sẽ chỉ càng cần càng hung, không có khả năng cho chúng ta làm dịu cơ sẽ, hiện tại nông thôn vô luận là cho vay nặng lãi vẫn là mượn vay nặng lãi đều điên rồi. Nơi nào còn có nửa chút hương tình, hố người thời điểm bằng hữu thân thích đều là cái thứ nhất bị chém, có mấy cái còn biết cái gì hương thân hương lý, hiện tại nông thôn thực đã không phải chúng ta khi còn bé dạng như vậy, tiền là những người này mệnh căn tử. Vì tiền ngay cả cha mẹ đều không nhận không phải một cái hai cái. Hứa Cảnh Dung lời nói rất mất mát. Có chút tiền phòng cái thân luôn luôn tốt. Ôn Húc nói. Hứa Cảnh Dung cười khổ nhìn về phía Ôn Húc, trong lời nói mang theo một chút cầu khẩn. Ôn Húc, đừng có lại để cho ta khó xử có được hay không. Ta không có khả năng muốn tiền của ngươi. Nói thật, ta nếu là biết hôm nay ngươi sẽ từ nơi này qua, ta tình nguyện giống như trước co lại trong nhà, để bọn hắn đập nhà ta lò, đánh ta cũng sẽ không xẻ ra tới. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi thấy ta chật vật như vậy. Ai? Ôn Húc lý giải Hứa Cảnh Dung lời nói bên trong ý tứ, vô luận như thế nào hai người đều tốt đẹp nhất mối tình đầu đều thật chặt liên hệ với nhau, tuy nói cuối cùng không tiếp tục cùng một chỗ, ai không muốn đem mình đẹp mặt tốt lưu tại đối phương trong trí nhớ, ai lại muốn đem mình suy sụp tình cảnh cứ như vậy trần trụi bại lộ cho đối phương đâu. Suy nghĩ một chút, Ôn Húc cũng không có cái gì biện pháp khác rất muốn, đi mình con đường căn bản không làm được, chất thịt không giống a, nào có vì cứu người nện mình sinh ý, bại hoại mình tín dự, huống hồ liền xem như bại, ăn đã quen không gian thịt một ngụm cũng liền nếm ra hương vị, cho nên vấn đề này còn phải nghĩ biện pháp khác. Vừa lái động lên đầu góc, Ôn Húc thuận miệng hỏi một câu, hiện tại giá thu mua là nhiều ít? Heo hơi 6 khối một, Hứa Cảnh Dung nói. Hỏi ra vấn đề này thời điểm, Ôn Húc trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nhớ tới Minh Châu mỗi ngày heo hơi lượng tiêu hao kinh người, trên chấn lò sát sinh có thể sẽ có heo hơi thu mua đạo này thủ tục, không bằng hỏi một chút trên chấn lò sát sinh tình huống bên kia. Thế là, Ôn Húc khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác quá tiện nghi hơi có chút, cứ như vậy đi, ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Nói đến chỗ này, Ôn Húc cầm điện thoại lên, đi 2 bước bắt đầu phát. Điện thoại gọi cho tiểu trấn bên trên lò sát sinh, hỏi bọn họ một chút bên kia giá thu mua cách là bao nhiêu. Ôn Húc bên này năm trước, năm sau mấy lần cho lò sát sinh những người phụ trách kia thay mặt mua qua vài đầu mỹ vị không gian heo, giá cả bên trên so cho lão Tần bên này đều ưu đãi hơi có chút. Nói đến, Ôn Húc cũng cất giấu tiểu tâm tư, cũng chính là căn cứ về sau phía bên mình đổ tể lượng đi lên, vạn nhất có thể cùng bọn hắn có cái vãng lai cái gì, trước hôn cái tiểu nhân tình loại hình. Cứ như vậy hai đi cũng coi là có một chút mà giao tình, không nghĩ tới hôm nay đầu tiên là dùng tới. Hỏi xong quay tới đối Hứa Cảnh Dung nói, bên kia là 7 khối một cân giá thu mua. Nếu như là chất lượng tốt heo trả giá cách còn có thể hơi nổi lên một chút, bất quá sẽ không quá nhiều, cũng liền 1 mao 2 mao à, nếu như ngươi muốn bán muốn mình vận đến Minh Châu đi, cái này lộ phí còn có lộn xộn cái gì cũng đều là chi phí. Ngươi nhưng phải hảo hảo tính toán. Nghe xong 7 khối một cân giá thu mua, mỗi cân so nơi này nhiều hơn gần 1 khối tiền, Hứa Cảnh Dung lập tức mừng rỡ nói. Hơn 1 cân ra 1 khối phóng tới mấy trăm con heo trên thân đó cũng không phải là số lượng nhỏ, Hứa Cảnh Dung bên này tự nhiên là vui vẻ dị thường. Cứ như vậy đi, chính ngươi cùng bọn hắn liên hệ. Nói, Ôn Húc liền móc ra bút cùng danh thiếp của mình, ở phía trên vồ xuống tiểu trấn lò sát sinh xưởng trưởng điện thoại. Bên này hai người đang thương lượng lấy bán heo sự tình, tựa ở xe tải bên trên mấy tên tiểu tử ngay tại giao đầu kết nhị đối quan hệ của hai người đó lên. Bột một chút, Ôn Nguyên Bân vũ một cái mình tay thấp giọng nói, ta nhớ tới. Cái gì? Mọi người nghe xong lập tức đem ánh mắt của mình đều chuyển hướng Ôn Nguyên Bân. Ôn Nghiễm Thành nóng nảy nói, A Bân, có lời cứ nói có dám cứ thả, ngươi còn lấy cái gì giá đỡ? Ta nghe ta cha nói qua, tiểu thúc gia tại lúc học trung học chỗ qua một cái đối tượng, nghe nói liền là thị trấn bên trên dáng dấp còn rất xinh đẹp, đoán chừng liền là vị kia nói đem miệng đối Hứa Cảnh Dung phương hướng nô xuống miệng. Ta làm sao không có nghe cha nói qua chuyện này? Ấm Nguyên Chính cào một chút chán hỏi một câu. Ấm Nguyên Bân nói, liền đầu óc của ngươi, cha đã sớm đối ngươi đọc sách thực đã không ôm hy vọng gì, đoán chừng là cảm thấy ta còn có một chút cứu vãn giá trị, cho nên thỉnh thoảng liền lấy tiểu thúc ra ví dụ nói cho ta, sách phải thật tốt đọc, nàng dâu cũng phải nắm chắc chỗ, đừng đến lúc đó tốt bị người chọn lấy liền thừa một chút con queo méo mó. Xéo đi. Liền thành tích của ngươi ngũ ca mù cái gì mắt đến cảm thấy ngươi các loại lao thúc so, ngươi mấy môn tổng điểm cộng lại còn không bằng lao thúc một môn chia cho 2 điểm số cao đâu, có thể cứu vãn. Cứu vãn ngươi sữa cái chân. Nhị thúc, ta sữa coi như ngươi thím, ruột thì thím, chờ trở về ta liền cùng ta sữa nói, nhìn hắn có đánh hay không đoạn chân chó của ngươi. Ấm Nguyên Bân vừa cười vừa nói. Dù sao lời mắng người cũng đừng tại đồng tông thượng xứ, quấn quấn đúng mắng người khác chính ngươi cũng chạy không được, số hơn mấy đời trước đó không phải nhất hệ liền là đánh gãy xương cốt liên lấy gân huynh đệ con cháu, ai lại chạy ai. Bản gia ở giữa mắng lên liền này một ít không tốt, ai mắng ai cũng chiếm không được tiện nghi đi. Được rồi. Đi, Nguyên Bân, ngươi nói tiếp, làm sao hai người liền không thành, ta nhìn lao thúc cũng tính được là rất anh tuấn, cái này tiểu tức phụ dáng dấp cũng rất tiêu chí, nói không chính xác thật đúng là có thể thành nhỏ thím Ôn Nghiễm Thành giảng đạo. Ôn Nguyên Bân nói, vậy ta cũng không biết, ngươi đây đến về nhà hỏi ta cha đi, nếu không hỏi Tam Bá ra ra cũng thành, hắn khẳng định cũng biết. Nóa, nói hồi lâu ngươi cũng trở tại cái gì cũng không biết ta. Đám người nghe xong không có đoạn sau nhau nhau cười mắng. Trước kia ta cũng không quan tâm thứ này. Cả ngày nghe đều mọi người nói thúc ra cái này thúc ra kia, nghe đều phiền ai nghĩ lại nghe. Ôn Nguyên Bân nói. Đám tiểu tử này như thế cho chuyện, Ôn Húc cùng Hứa Cảnh Dung sự tình cũng chính theo bước liền ban tiến hành. Hứa Cảnh Dung gọi điện thoại cùng lò sát sinh bên kia trò chuyện trong chốc lát về sau, liền cúp điện thoại. Cảm ơn ngươi. Hứa Cảnh Dung nói. Ôn Húc phất, khách khí cái gì? ngươi nếu là không có chuyện, vậy ta liền đi. Thật cảm ơn ngươi. Hứa Cảnh Dung không biết nói cái gì cho phải, thế là lần nữa nói một tiếng tạ ơn. Ôn Húc cười cười quay đầu hướng về mình toa thẻ đi tới. Hứa Cảnh Dung bên này một mực nhìn qua Ôn Húc đi tới toa thẻ bên cạnh, lúc này mới quay người hướng về phòng của mình đi vào. Cảnh Dung, làm sao trò chuyện lâu như vậy? Mẫu thân của Hứa Cảnh Dung nhìn xem nữ nhi vừa vào cửa, liền từ trên ghế đứng lên, hướng nữ nhi hỏi. Hai cái lão nhân mang theo hải tử đều không có cách quá xa, mơ hồ nghe được cái gì 6 khối 1, 7 khối, tự nhiên là đoán ra đây là heo hơi giá, thực đã kìm nén không được hỏi lên. Hứa Cảnh Dung nói, Ôn Húc giới thiệu một cái Minh Châu thu mua trận, 7 khối 1 cân heo hơi giá thu mua. Có giá cao như vậy, tiểu tử kia không phải là nói bậy a? Mẫu thân của Hứa Cảnh Dung nghe xong theo bản năng chính là không tin. Liền xem như nói bậy vậy chúng ta cũng phải đi xem một chút, dưới mắt chúng ta còn có những biện pháp sao khác. Hứa Cảnh Dung nhìn qua mẹ của mình nói, tiểu trấn lò sát sinh sở dĩ giá cả bên trên đi, đó là bởi vì địa thế nguyên nhân, nhỏ lò sát sinh cũng không lớn, nó sản lượng ở Minh Châu ngay cả cái hào cũng chưa có xếp hạng, xử lý heo hơi đều là xung quanh địa khu nhỏ trại chăn nuôi, tiêu thụ cũng là phóng xạ lấy xung quanh địa khu thành trấn, còn có ngoại ô thành phố một phần nhỏ, bình thường tới nói cũng không lớn quy mô đối ngoại tiến heo hơi, cái này mới có dạng này cùng loại với bản địa heo bảo hộ giá cả, tăng thêm Ôn Húc bên này cũng có một ít tiểu nhân tình, mọi người chỉ cần ở chỗ này trong sổ sách qua đi, cũng cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao không trái với chế độ. Nếu như là tiến lớn lò sát sinh, căn bản không cho được 7 khối 1 cân giá, đừng nói cho Hứa Cảnh Dung dạng này nuôi dưỡng hộ, liền xem như đại xuất nhập heo con buôn cũng phải 6 khối 7 8. Mẫu thân của Hứa Cảnh Dung sắc mặt có chút chìm, thế nhưng là trong nhà chúng ta từ đâu tới tiền, ăn cơm tiền đều không thừa cái gì, ở đâu ra thuê xe hàng tiền. Hứa Cảnh Dung nghe xong lập tức lại ngây ngẩn cả người, suy nghĩ một chút không khỏi trên mặt lại nổi lên sầu khổ. Hứa Cảnh Dung biết mình phụ mẫu tiền lương thẻ ngân hàng đều bị chủ nợ cầm đi, mình lại là mỗi ngày nhào vào trại nuôi heo bên trên, không có cố định thu nhập, hai ngày trước ngay cả hải tử muốn làm đồng phục tiền cũng không biết ở nơi nào đâu, nơi nào còn có thuê xe hàng vận heo tiền. Nhìn xem thân thích còn có thể hay không mượn một chút, Hứa Cảnh Dung nghĩ nửa ngày há miệng nói. Hứa Cảnh Dung rõ ràng chính mình mẫu thân ý tứ, cũng biết nàng nghĩ đến để cho mình hỏi Ôn Húc vay tiền, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ, Hứa Cảnh Dung không muốn trương cái miệng này. Lão thái thái vẻ mặt đau khổ nói, thân thích hiện tại ai còn dám tiếp nhà chúng ta điện thoại. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, Hứa Cảnh Dung bên này lập tức lại không nói, chỉ là nhớ tới Ôn Húc trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trầm mặc không nói. Chương 44, ngày tốt lành muốn bắt đầu. Về tới toa bên cạnh xe bên trên, Ôn Húc mở cửa xe ra, từ trên xe mình trong bọc lấy ra một điếu thuốc lá. Xé ra, mỗi người một bao toàn bỏ vào một bọn chất tử, cháu trai nhóm trong tay. Lão thúc, vẫn là ngài hào khí, vừa ra tay liền là thuốc lá Ôn Nghiễm Hoành vừa tiếp xúc với qua tay nhìn thấy thuốc lá lập tức khả quan đầu lông mày, vội vàng xé mở đóng gói, chụp một cây ra điều tại miệng bên trong mị mị hút. Ôn Húc cười nói, ta muốn nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, đoán chừng các ngươi cũng không xem ra gì, các ngươi đợi lát nữa có việc không có. Nếu là không có chuyện cùng ta trở về, giúp đỡ ta đem cái này một xe heo cho chạy về trong thôn đi. Nghe nói đánh nhau đám tiểu tử này cướp đi, nghe Ôn Húc nói đuổi heo lập tức đám tiểu tử này sự tình liền nhiều hơn. Lao thúc, ta ban đêm còn muốn bên trên tự học đâu. Thúc ra, ta đột nhiên có chút đau bụng. Tóm lại, Ôn Húc vừa mới nói xong âm thanh, một bang tiểu tử liền bắt đầu tìm đủ loại kỳ hoa lý do. Nhất làm cho Ôn Húc không nghe chính là, đám này hàng bên trong có người còn chết không muốn mặt nói ra muốn đi bên trên tự học lý do. Thật làm cho Ôn Húc có chút dở khóc dở cười, liền cái này hùng dạng đoán chừng không có đi lão sư ngược lại an tâm một chút, đi lão sư ngược lại là phạm vào sầu quấy rầy bạn học khác học tập. Ôn Húc cũng không nhiều lời, giả bộ như muốn lên xe sau đó thở dài, vậy chỉ cần tìm Nghiễm Thọ bọn hắn hỗ trợ, mỗi người 300 thủ lao cũng chỉ có thể để bọn hắn kiếm lời, cũng không biết bọn hắn có thời gian hay không. Thúc ra, ngài không phải liền là đuổi heo về thôn A, cũng đừng phiền phức Thọ thúc bọn hắn trên có già dưới có trẻ. Giúp đỡ ngài đuổi heo đến thôn, lại quay lại đến kia đều phải sau nửa đêm vừa nghe nói cho mỗi người 300 tiền công, Ôn Nguyên Thắng lập tức cũng không nói cái gì muốn lớp tự học buổi tối, trực tiếp kéo lại Ôn Húc tươi cười quyến rũ nói. Ôn Nghiễm Hoành tiểu tử này cũng cười theo, lao thúc, Nguyên Thắng nói rất đúng, chúng ta bên này vừa vặn có rảnh, lại nói chúng ta cũng chuẩn bị về thăm nhà một chút cha mẹ. Đúng vậy a, đúng a. Thúc ra, ngài muốn tìm người đuổi heo kia tìm chúng ta a, giúp ngài trả hết cái gì tự học buổi tối a. Còn đánh trò chơi gì à? Một nháy mắt nghe nói có 300 khối có thể kiếm, một bọn tiểu tử thỉnh thoảng đi học không đề cập tới chơi game, lập tức đều thành đại hiếu tử, tốt văn bối, từng cái quần tình xúc động phẫn nộ muốn đuổi heo về thôn. Một người cho 300 không phải chỉ cho đuổi heo tiền, vừa đi vừa về mấy chuyến đuổi heo cũng không dùng đến 300 khối à, hết thảy 300 khối đều có thể mướn người từ cá chép vịnh đến trong thôn vừa đi vừa về mấy lội, bởi vì vừa rồi những hải tử này ra mặt nên cho một chút tiểu tưởng lệ. Được rồi, đều lên xe đi. Ôn Húc nói, phía trước chen chen chỉ có thể lại chen hai người, ai ngồi chính các ngươi quyết định, còn lại chỉ lấy được đằng sau cùng heo chen chen lớn. Ôn Húc xe là tiểu xương tạm, phía trước liền hai hàng đơn vị, chỉ bất quá bởi vì hiện tại cũng là Hương nói cũng không có cảnh sát giao thông tra, cho nên có thể nhiều nhét một người, nhưng là muốn đem những hải tử này đều nhét vào trong phòng điều khiển, Ôn Húc cũng không có có bản lĩnh đó, có thể làm được việc này tới đoán chừng liền phải phóng tới A Tam ca quê quán mới có thể thành. Không tới một phút đám con nít này liền quyết định ai ngồi phòng điều khiển, ai đến đằng sau cùng heo chen cùng một chỗ. Đương nhiên ngồi phòng điều khiển cũng liền tiêu chí hai đứa bé này là đám hải tử này bên trong hải tử vương. Không ra Ôn Húc sở liệu là đám con nít này bên trong hải tử vương liền là Nghiễm Hoành cùng Nghiễm Thành hai người này. Phát động xe, Ôn Húc vừa lái xe vừa cùng hai đứa bé nói chuyện phiếm, các ngươi cứ như vậy không có việc gì tại trên trấn hòa với. Chúng ta muốn đi ra ngoài làm công tới, bất quá cha mẹ không mang bọn ta đi, không phải muốn chúng ta đem cao trung đọc xong, hoặc là tại trường dạy nghề học cái kỹ thuật cái gì. Ta cũng nghĩ không ra. Tại trường dạy nghề ngươi có thể học được trong xưởng liền không thể học cả nha. Trường dạy nghề bên trong học muốn giao tiền, đến chàng tử bên trong học không riêng gì không cần giao tiền hơn nữa còn có tiền phát đâu. Ôn Nghiễm Hoành lý trực khí tráng ở sau lưng cở trách cha mẹ của mình. Ôn Húc nghe Ôn Nghiễm Hoành nói xong cười nói, ngươi cho rằng trong chàng ông chủ là kẻ ngu à, không có chuyện làm dạy ngươi kỹ thuật còn muốn cho ngươi mở tiền lương. Ta nói cho ngươi vào xưởng tử không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, lớn dây chuyền sản xuất bên trên. Ngươi ngay cả cái đi nhà xí thời gian đều không có, mỗi lần đứng dậy ngươi cũng đến cho công trưởng đánh báo cáo, sau đó còn phải tại quy định vài phút bên trong giải quyết xong. Ôn Húc không có tại nhà máy dạo qua, nhưng là đi qua nhà máy, vẫn là rất điển hình điện tử làm thay nhà máy, bên trong công nhân cùng nó nói là công nhân không bằng nói là hình người máy móc, cả ngày tái diễn máy móc thức lao động, một cứ duy trì như vậy là được mười mấy giờ, nhìn xem tới tay mấy ngàn khối thu nhập hoàn thành, bất quá kia là cầm khỏe mạnh đổi lấy. Lấy mạng đổi tiền loại chuyện này cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, cả nước các nơi đều đang không ngừng trình diễn, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy báo cáo tin tức, công nhân tự sát tin tức. Giống như là loại này ông chủ cùng công ty, bỏ vào quốc gia phát đạt đã sớm làm phá sản, nhưng là thả trong nước, ai quản. Một bọn các quan lão gia đều chỉ thấy chỉ hạ kinh tế hàng năm tăng trưởng nhiều ít, có mấy cái quan tâm những này tầng dưới chốt dây chuyển sản xuất bên trên công lòng người khỏe mạnh. Có người nhảy lầu làm sao bây giờ? Đơn giản liền là trên lầu dựng lên vài vòng giá rẻ lưới ngăn đón người thôi, về phần về sau, ban chiếu thêm, mỗi ngày mười mấy giờ tiếp tục làm, có chút quá không nên ép mặt, còn tổ chức công nhân cử hành cái du hành, đối với mình loại này táng tận thiên lương cách làm biểu diễn một chút than thở khóc lóc cảm động, công bố tốt ông chủ cho mình chén cơm ăn. Chờ lấy họa phong nhất chuyển, đến giải trí tấm thời điểm, những lao bản này ôm cái gì người mẫu danh viện xuất hiện ở trên báo chí trên tạp chí, mặt dày vô sỉ huy sái lấy mình tiền tài. Thế giới có lúc cứ như vậy nói nhảm. Có ngài nói đáng sợ như vậy a? Ôn Nghiễm Hoành hai người nghe được Ôn Húc kiểu nói này không khỏi đánh cái lạnh leo rung động. Thứ này liền là nước gấm nấu ít xanh, ngươi một ngày thậm chí là một hai năm làm như vậy đều không có vấn đề, nhưng là 5 năm 10 năm một mực xử lý dạng này lao động, tâm trí chắc chắn sẽ có chút vấn đề. Ôn Húc có chút cảm khái nói, ta trước kia lúc làm việc, thà rằng tiền ít một chút, cũng muốn tan việc đúng giờ, dạng này liền sẽ có sắp xếp thời gian cuộc sống của mình. Sinh hoạt không riêng gì giảng cứu cái chữ lạ, càng phải để ý cái sống, còn sống liền phải giảng cái tâm tính tốt, có thời gian nấu chén trà làm hao mòn một chút thời đại, chỉ riêng giảng sinh kia là gia súc không phải người nên có cách sống. Ôn Húc có thể trải nghiệm bọn hắn phụ mẫu tâm tình, đối hai người tiếp tục giảng đạo, các ngươi cha mẹ bởi vì nên đều đã ăn trưa văn hóa, không có kỹ thuật thua thiệt, cho nên mới để các ngươi học cái kỹ thuật lại đi ra, nếu là không có kỹ thuật. Vậy các ngươi chỉ có thể qua ta mới vừa nói loại cuộc sống đó, liền là dây chuyển sản xuất bên trên một khung ngoại trừ hô hấp, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài không có bất kỳ người nào quan tâm máy móc, cho nên bọn hắn nghĩ ngươi học môn kỹ thuật, chủ yếu là học môn mưu sinh thủ đoạn, ta cảm thấy các ngươi càng phải học được như thế nào quan tâm mình. Nói, ngồi ở phía sau toa mấy cái đầu cũng từ sau thông khí cửa sổ rối tới, nghe Ôn Húc nói chuyện. Không biết đám này nửa đại tiểu tử nghe lọt được không có. Dù sao Ôn Húc mình là đột nhiên lập tức có một loại cảm thụ, tất cả mọi người mình không còn được, kia tại phạm vi năng lực của mình bên ngoài, nhưng những hài tử này, mình nhất định không thể để cho bọn hắn cho người ta làm trâu làm ngựa, xung làm lòng dạ hiểm độc nhà tư bản các nô tài còn sống. Ôn Húc minh bạch những này ghê tởm vương bắt đản nhóm không chỉ là từ trên thân thể càng từ trên tinh thần nô dịch lấy những này văn hóa không cao dây chuyển sản xuất công nhân. Vậy chúng ta hảo hảo học kỹ thuật đi. Ôn Nghiễm Hoành nghe liễu cả lưỡi, há miệng nói, bất quá, ta đoán chừng chịu không được cái này khí, chọc giận lao tử trực tiếp ít 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 mẹ hắn.
Đúng.
Ôn Húc cười ha ha, ngươi làm ai đi? Ngươi gặp đến lao bản A, không chờ ngươi gặp được lao bản đâu, trong xưởng bảo an liền đem ngươi đánh thành chó. Ngươi cho rằng ngươi trẻ tuổi liền khó lường rồi. Người ta có phương pháp trị ngươi, phóng tới một ít trên mặt đất coi như ngươi nháo đến pháp viện, cũng liền có chuyện như vậy. Ôn Húc cũng minh bạch liền xem như mình cầm trời lại nói than thở khóc lóc, những hài tử này quay đầu cũng sẽ quên không còn một mảnh, chỉ có bọn hắn tiếp xúc đến cuộc sống như vậy, bọn hắn mới sẽ hối hận mình thời điểm ở trường học không có hảo hảo đọc sách, cái gọi là phí sức người trị người, lao lực người trị tại người liền là đạo lý kia. Lao thúc. Ngài cái này hảo hảo Minh Châu công việc không làm, nghĩ như thế nào trở về làm nhà ấm chồng? Ôn Nghiễm Hoành tò mò hỏi. Ôn Húc cười nói, làm sao rồi, ngươi cũng đối với ta nhà ấm không có có lòng tin. Ôn Húc biết mình bên này sạp hàng trải càng lớn, trong thôn nói nhảm thì càng nhiều, những người này đến cũng không phải ý đồ xấu, liền là nghĩ đến rất nhiều người đều làm thứ này, mọi người cũng đều được chứng kiến những này nhà ấm sản xuất, thế là đại bộ phận người ở trong lòng tính toán một bút tử sổ sách, cho rằng chỉ là hồi vốn. Liền phải để Ôn Húc bận bịu trên 10 năm, cho nên trong thôn hơn phân nửa người cũng không coi trọng Ôn Húc ánh nắng nhà ấm. Đương nhiên Ôn Húc bên này cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, Ôn Húc minh bạch đối đám này lão nông dân tới nói, hiện tại ngươi chính là đem trời cho thuyết phục, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi thật đã kiếm được tiền, đỏ lắc lư tiền lớn từ hướng bàn vỗ một cái, đã kiếm được tiền so một vạn loại thuyết từ đối bọn hắn tới nói đều có tác dụng. Không phải, liền là cảm thấy ngài sạp hàng trải thật lớn. Lại là nuôi dê lại chăn heo còn có gà, ngông cái gì, nghe ta cha nói ngài hiện tại cái này tổng cộng ném xuống hầu như đều có hơn 200 vạn. Ôn Nghiễm Thành nói. Vừa nghe đến hơn 200 vạn, tất cả nửa đại tiểu tử đều là hít một hơi khí lạnh, đối với 300 khối đều cấp kiếm các tiểu tử tới nói, hơn 200 vạn, kia là thật nhiều thật là nhiều tiền, nhiều đến không biết xài như thế nào tình trạng. Không kém bao nhiêu đâu. Ôn Húc bên này tự nhiên là không thể nào ném hơn 200 vạn nhiều như vậy. Hiện tại tiêu tiền chủ yếu liền là ấm chỉ riêng nhà ấm, đến tại cái gì cá, dê loại hình đều là từ không gian bên trong tích lũy ra, không có hoa một vóc dáng, nhưng là những vật này người ở bên ngoài đến xem đó chính là bỏ hết cả tiền vốn tiền nha. T. Nghe được Ôn Húc thừa nhận, bọn này trai trai hải tử lập tức hít một hơi khí lạnh, mọi người đều biết mình vị này tiểu tộc thúc, tộc gia trong nhà tình huống như thế nào, hiện tại buông tay lấy ra 200 vạn, lập tức cảm thấy vị này trong tộc nhỏ trưởng bối cùng thần tượng của mình giống như. Lão thúc, ngài mang theo chúng ta hôn đi. Ôn Nghiễm Hoành lập tức nói.
Đúng, đúng, thúc gia, ngài liền mang theo chúng ta hôn đi.
Ôn Húc nghe vừa cười vừa nói, mang theo các ngươi hôn. Ngươi cho rằng khách giang hồ A, còn mang theo các ngươi hôn. Ta bên này nhận người hái đồ ăn nhìn lớn đồng các ngươi nguyện ý A. Nghe được Ôn Húc tiểu nói này, mấy tên tiểu tử cũng bắt đầu vào đầu, tuổi tác hài tử nhà mình vườn rau đều không đi, huống chi là cho người hái đồ ăn. Mẹ ta kể, ngài công việc này không ổn định. Không chừng bao lâu liền làm không nổi nữa. Ôn Nguyên Bân thanh âm từ phía sau chuyển tới, nói đến chỗ này lập tức lại giải thích, thúc gia, ta là xem trọng ngài bất lực, chỉ là mẹ ta cảm thấy.
Được rồi, ta đã biết.
Ôn Húc bên này suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy phía bên mình thật là có thích hợp những hài tử này công việc, liền xem như bây giờ còn chưa có hiện ra, bất quá về sau theo quy mô mở rộng cũng là có cái nhu cầu này. Nghĩ đến nơi này đột nhiên hỏi, các ngươi có bằng lái không có? Đột nhiên nghe được Ôn Húc hỏi vấn đề này, một bang gia hỏa vào đầu, chúng ta lại không xe, muốn bằng lái làm gì? Đi học một cái đi. Ôn Húc nói chỗ này, suy nghĩ một chút lại nói, ta nhìn có thể hay không có cái biện pháp gì, giúp các ngươi tìm lái xe đưa hàng loại hình công việc. Nghe nói muốn học lái xe, một bọn tiểu hỏa tử lập tức vui vẻ, nam hải tử không có mấy cái không thích xe, mấy tên giống như là mạo xưng điện, mồm năm miệng mới bắt đầu hỏi. Cứ như vậy cho chuyện, Ôn Húc mở ra xe tải đến cá chép định. Đem heo đuổi xuống dưới sau đó một bọn trai trai hải tử trong tay mỗi người có một cái nhánh cây cười hì hì lấy đem heo dọc theo đường núi hướng trong thôn đuổi. Mà Ôn Húc thì là cưỡi nhỏ mô tơ, một mặt hài lòng đi theo đám này nửa đại hải tử sau lưng. Những này heo đúng chỗ về sau, Ôn Húc bên này che lấp kế hoạch có thể nói liền là thực đã đơn giản quy mô, về sau không cần tại nửa đêm còn phải làm bộ nhập hàng bộ dáng nha. Đối với Ôn Húc tới nói, chân chính ngày tốt lành thực đã lại hướng mình mắc. Chương 45, trên vách dê. Vội vàng một đám heo tiến thôn, đối với Ôn gia thôn người mà nói thực đã không phải chuyện mới mẻ gì,
đại nhân đều lười nhắc đến vây xem, chỉ có một ít mặc quần yếm, hoặc là đầy đủ quần còn không có xuyên mấy năm nhóc con vây quanh heo bầy nhảy tới nhảy lui, có càng chắc nịch một chút sẽ còn nhặt lên ven đường bùn đu cục hướng heo thân ném ném một cái, sau đó mở ra treo thông suốt răng miệng cười ngây ngô vài tiếng. Lại ném, nắm chặt rơi ngươi tiểu tức nhi Ôn Nghiễm hoành đối một cái đầu cạo chỉ còn đỉnh giữa cửa lớn cỡ bàn tay tóc ngắn loa tử nói. Nhóc con nghe xong lập tức bưng kín hạ bộ của mình, đại hoành tử không biết xấu hổ. Giống bên trên một câu chi sau đó xoay người bước đi hai đầu nhỏ chân ngắn mà liền hướng nhà mình chạy, sợ Ôn Nghiễm hoành nắm chặt mình trong đũng quần nhỏ tức nhi. Ha ha ha. Đuổi heo mấy nửa đại tiểu tử lập tức ha ha vui vẻ này tới. Ôn Húc cười tủm tỉm nhìn qua những người này làm ầm ĩ, không nói một lời đi theo đội ngũ đằng sau. Lao thúc. Ngài chuẩn bị lúc nào chính thức chuyển về đến ở A, lần này vẫn là ở một đêm liền đi A. Ôn Nghiễm Thành quay đầu nhìn qua cười tủm tỉm Ôn Húc hỏi một câu. Thế nào? Ôn Húc nhìn qua vị này so với mình nhỏ không được mấy tuổi chất tử, không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Ta liền hỏi một chút. Gia hỏa này cũng thuộc về một thoại hoa thoại nói. Ôn Húc nhẹ gật đầu nói, lần này ta qua một đêm liền đi, nhưng mà hôm nay xem như chính thức tuyên bố, về sau cách mỗi thêm mấy ngày ta liền sẽ trở về ở như thế 2-3 ngày, nói cách khác hôm nay ta liền xem như chính thức chuyển về thôn đến ở. Kia Lao Thúc, có cái gì ăn mừng biểu thị không có, nếu không xử lý cái bản tiệc cái gì náo nhiệt một chút. Ôn Nghiễm Hoành tiểu tử này cũng không biết nghĩ như thế nào tới này cùng một chỗ, đối Ôn Húc đề nghị nói. Ôn Húc nghe xong cảm thấy cái chủ ý này cũng không tệ, bất quá bây giờ đều nhanh mặt trời xuống núi, lại mời khách cái gì cũng không kịp, huống hồ mời khách cũng thực sự quá náo loạn, Ôn Húc không muốn làm chuyện này, suy nghĩ một chút dứt khoát hỏi, hiện trong thôn ai còn sẽ mổ heo? Trong thôn? Ôn Nguyên Thắng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trong thôn đoán chừng là không có người nào, đến là cá chép Vịnh Nghiễm Lộc ca trước kia giết qua. Vậy dạng này đi, ngươi đi đem Nghiễm Lộc mời đi theo, ta chọn một con lợn giết, các nhà các hộ đến dẫn lên một bộ phận thịt. Liền xem như ăn mừng Ôn Húc nói. Hiện tại, Ôn Nghiễm Hoành nghe ngẩng đầu nhìn một chút trời. Ôn Húc cái này bên cạnh vừa cười vừa nói, làm sao? Tối như bưng còn có thể ảnh hưởng mổ heo. Giết cái gì heo a? Nói đến đây, đột nhiên Ôn Thế Kiệt chống đỡ một cái quốc từ bên cạnh trên đường chuyển ra, hỏi xong nhìn thấy phía trước một đám to to nhỏ nhỏ heo, lại hỏi, ngươi cái này heo cũng không ít, cộng lại có hay không 300-400 con rồi. Càng nhiều hơn một chút Ôn Húc trả lời một câu. Không muốn cùng hắn dây dưa heo vấn đề, tứ ca, đây là xuống đất đi. Ừm, trong nhà loại một chút hạt đậu, ta thừa dịp không có chuyện gì đi xem một chút. Ôn Thế Kiệt nói xong, nhớ tới một chuyện, Thế Húc, phía trên phái xuống tới chủ nhiệm sớm nhất ngày mai liền đến. Tới thì tới thôi. Ôn Húc vừa cười vừa nói. Nguyên bản Ôn gia thôn chủ nhiệm vị trí cuối cùng vẫn là từ phía trên phái tuổi trẻ đoàn ủy cán bộ đảm nhiệm, nghe nói vị này là nhất định phải cầu đến Ôn gia thôn ngọn núi nhỏ này thôn đến rèn luyện tới. Còn đánh mấy lần báo cáo muốn tới một tuyến đến nghèo khổ thôn đến, cuối cùng tổ chức bên trên mới đồng ý, không trải qua đến tin tức này Ôn Húc cái này nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài một hơi. Nghe nói là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương Ôn Thế Kiệt chính mình nói lấy thở dài một hơi, chỉ mong vị này là cái người thành thật, đừng cũng không có việc gì chơi đùa lung tung, làm xong 1-2 năm tranh thủ thời gian điều đi. Nói xong mình lại bổ sung nói, bất quá người này nhìn nhất định có thể làm ầm ĩ. Người trong thôn đều bị những này phái xuống cán bộ cho làm sợ, những người này nghĩ vừa ra là vừa ra mỗi người tới hoa văn cũng không giống nhau, kia đem tất cả một trận giày vò a, còn sức sống 10 phần, gây bốc lên không dứt, mà lại những người này rất nhiều còn không nghe được khuyên, về phần nói những kia tuổi trẻ có năng lực, còn làm ra thành tích tới mang theo trong thôn làm giàu, sử dụng một câu lưu hành mạng lưới ngữ, dạng này trẻ tuổi thôn chủ nhiệm, đều là nhà khác cán bộ. Ôn Nghiễm Thành cười tiếp lời nói, tứ bá. Chúng ta cái này Ôn gia thôn còn có cái gì có thể khiến người ta dày vò? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ôn Thế Kiệt nhìn một chút Ôn Nghiễm Thành cười mắng một câu. Tứ thúc, Lao thúc nói chuẩn bị giết chỉ heo cho các nhà phân một chút, xem như chúc mừng Lao thúc chính thức chuyển về thôn đến, để chúng ta đi tìm Nghiễm Lộc ca đâu. Ôn Nghiễm Hoành nói. Vừa nghe nói mất đầu heo, Ôn Thế Kiệt lực chú ý lập tức bị hấp dẫn lấy, nhìn một chút phía tây đem hạ đỉnh núi mặt trời nói, hiện tại giết cái gì heo, muốn giết cũng muốn đợi sáng mai lại giết ta. Ai thêm trạng vạng tối mổ heo a? Ôn Húc bên này bất quá là muốn chia cái heo ý tứ một chút, đến tại lúc nào giết cùng bốn không quá quan tâm, nói, tứ ca, ngươi là trong thôn kế toán, như vậy đi, cái này heo liền từ ngươi đến phân, trong nhà không ai coi như xong, nhân khẩu nhiều liền đa phần một chút, nhân khẩu ít liền thiếu đi một chút, liền là đồ cái vui vẻ, để trong thôn lão thiếu gia môn vui vẻ, liền xem như nói cho mọi người, hôm nay, ta Ôn Húc chính thức chuyển về lao trạch ở Á.